Chương 119. Trường Hà không vong, Chư Thiên bất an. Chương 119. Trường Hà không vong, Chư Thiên bất an. Ước bạn 5 năm tháng trôi qua, lúc trước Chư Thiên chúc phúc, vĩnh hằng phản công, bọn hắn xuất động bất hủ cùng cái này màu đen đào đại chiến, cuối cùng đem nó đánh tan, khiến cho Du đãng tại vĩnh hằng đại lục bên ngoài một mảnh trong hắc vụ. Nguyên bản bọn hắn coi là cái này màu đen đảo đã triệt để tê liệt, không còn sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, nó cũng chỉ có thể trở thành Trường Hà dư nghiệt kéo dài hơi tàn địa phương thôi. Dân ra, bọn hắn thậm chí quên lãng nó tồn tại, thế nhưng là giờ này ngày này, nó lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, hơn nữa còn sống lại, dạng này tin tức đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là bắn nổ. Thời khắc rung động nội tâm của bọn hắn, mấy trăm vạn đại quân tại tiếp thu được chỉ lệnh thời điểm, bắt đầu tuân theo mệnh lệnh hướng phía bốn phía nhanh chóng quyết tán. Nguyên bản cũng như thành đồng chiến trận, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản đang khổ cực chèo chống Trường Hà đám người mộng, căn bản không nghĩ ra, càng không biết cái này màu đen đảo là cái gì, vì cái gì sự xuất hiện của hắn sẽ để cho địch quân đội lâm vào hỗn loạn. Thẳng đến một giây sau, tại bọn hắn không hiểu cùng trong ngượng ngùng, bọn hắn thấy được cái kia màu đen hòn đảo phun ra nuốt vào ra vô số hỏa cầu, cùng từng đạo hiện ra cực hạn bạch mang cực quang, trong một chớp mắt, như mây đen ép Nhật Bản quét sạch hướng về phía vĩnh hằng quân trận. Trong lúc nhất thời, để cho người ta hít thở không thông liệt diễm, cùng có thể hòa tan hết thể nhiệt độ cao cấp tốc bắt đầu khuếch tán, vẹn vẹn sát na, trùng thiên sóng xung kích tại bên trong vùng thế giới này trình diễn. Một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến lít nha lít nhít. Bão hỏa thức công kích đem mấy triệu người tổ hợp mà thành quân trận, chỉ dùng không đến ba hơi, liền triệt để bị sóng nhiệt bao phủ, thôn phệ. Tiếng oanh minh liên tiếp, lại đinh thai nhức óc, từng đóa mây hình ấm, như là giữa hè biển hoa nở rộ, một đóa tiếp lấy một đóa. Những cái kia còn vẫn không kịp tránh né vĩnh hằng ngũ đại bất hủ thánh tộc các chiến sĩ, thân ở trong đó, phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi kêu rên. Bất quá nhưng lại bị kia từng đạo bạo tạc phát ra to lớn tiếng nổ lướt mất. Từ Trường Hà ngàn người góc độ nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy chính là trùng thiên liệt diễm, đem bọn hắn địch nhân bao khỏa, nhìn thấy chính là những tiên vương kia cảnh phía dưới chiến sĩ, trong nháy mắt bị thôn phệ, hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh, nhìn thấy chính là tiên đế cảnh giới các chiến sĩ tại phát điên chạy trốn. Vẹn vẹn chỉ là sát na, vẫn lạc người vô số kể, nhưng lại chưa từng lưu lại bất kỳ vết tích. Bọn hắn hầu kết nhúc nhích, con mắt trừng rất lớn, nhìn trước mắt đây hết thảy, bọn hắn đối với chiến tranh giống như có không giống nhận biết, cùng hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Bọn hắn gặp qua hủy diệt, bởi vì thất trưởng không chính là hủy diệt, thế nhưng là khi thấy đây hết thảy thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, hủy diệt nguyên lai còn có thể dạng này. Sau đó cực nóng liệt diễm hướng bọn hắn đánh tới, bạo tạc dư vi đem bọn hắn thôn phệ, bọn hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ tại thời khắc lên cao. Vẹn vẹn một kích, mấy trăm vạn đại quân sụp đổ, những cái kia chạy chậm, ngoại trừ tiền tôn cấp bậc cường giả, gần như toàn quân bị diệt. Diệp Đình Mộ trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vũ khí nóng, hắn gặp qua, thế nhưng là có thể dựa vào một chiếc chiến hạm phóng xuất ra mãnh liệt như vậy vũ khí nóng thủ đoạn công kích, hắn là lần đầu tiên gặp, nhớ kỹ Tô Trường Ca đã từng cùng mình đề cập, vật lý vũ trụ văn minh đẳng cấp, mà bọn hắn là đỉnh cấp cấp 6 văn minh, chiến hạm như vậy nghĩ đến liền chính là cấp 6 văn minh sản phẩm. Dạng này hỏa lực bao trùm, mặc dù không thể cùng bất hủ cường giả cùng so sánh, thế nhưng là đơn thuần lực sát thương nhưng lại xa xa mạnh hơn bất hủ cường giả, chí ít đơn điểm bộc phát, hắn làm không được trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra nhiều như vậy số lượng sóng năng lượng. Cũng vô pháp trong thời gian ngắn điều khiển nhiều như vậy năng lượng tiến hành bạo tạc, phóng thích. Cho dù có được tách ra thủ đoạn công kích, cũng vô pháp cùng trước mắt cái này một đợt cùng loại laser đả kích thủ đoạn công kích cùng so sánh. Thật đáng chết, lê tởm hắc đạo, bẩn thỉu Trường Hà, ta nhất định phải giết sạch các ngươi. Theo ta trùng sát, đem hắn triệt để nghiền nát. Xong, sắt thép dòng lũ công kích có rất dài khoảng cách, hiện tại bọn hắn hao hết năng lượng, vòng phòng hộ mở ra, là thời điểm đem những này dư nghiệt cùng một chỗ, toàn bộ chém xuống tại tinh không chi hạ. May mắn còn sống sót cường giả, các chiến sĩ, tại thời khắc này tựa hồ quên, bọn hắn chính diện còn có một cô đến từ Trường Hà thế lực, cũng là bọn hắn chuyến này phải đối mặt địch nhân. Mà là không hẹn mà cùng như đồng sự thương lượng xong trước, thay đổi binh phong, hướng phía vĩnh hằng chi môn cái kia màu đen đảo, kia chiến hạm khổng lồ trùng sát mà đi. Bọn hắn từng cái hai mắt tinh hồng, trong mắt là ngập trời phẫn nộ. Chiến hạm màu đen bên trong, hắc giáp tiểu tướng sau lưng, lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy chiến sĩ, bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, coi là toàn dân giai binh. Bọn hắn đều nhịp, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, áo giáp màu đen lên đỉnh đầu hai vòng sao trời cùng nơi xa biển lửa phủ lên dưới, tản ra lăng liệt hàn mang. Uy nghiêm, khí quyển, trang nghiêm. Áo bào đen tiểu tướng không nhìn sau lưng trùng sát mà đến quân đội, quay người nhìn xem trước mặt thuộc về hắn quân đội, cao giọng mà nói: "Trốn tránh, ngươi có thể tiếp tục sống tạm, chiến đấu, ngươi khả năng tử vong, nhưng là, từ hiện tại rất nhiều năm sau chết trong năm tháng, ngươi nguyện ý dùng một ngày này đến ngày đó tất cả thời gian đổi một cơ hội sao?" Tiếng nói đến tận đây có chút dừng lại, hắn ngự khí đề cao, chỉ vào sau lưng, nơi đó tất cả đều là đen nghịt ngũ đại bất hủ thánh tộc chiến sĩ, chính hướng bọn họ đánh tới, như vỡ đê sóng lớn, quần quật lao nhanh. Hắn tiếp tục nói: "Đây là một lần lựa chọn, nói cho bọn hắn, nói cho chúng ta biết địch nhân, bọn hắn có thể sẽ cướp đi sinh mạng của chúng ta, nhưng là, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào cướp đi của chúng ta tín ngưỡng, cướp đi giấc mộng của chúng ta. Các chiến sĩ, rút kiếm đi, nói cho bọn hắn chúng ta vẫn còn, nói cho Chư Thiên, Trường Hà không vong, Chư Thiên bất an." Vô số người tại thời khắc này rút ra trường kiếm bên hông, trên lưng trường đao, binh phong lạnh thấu xương, thắng qua lạnh giáp, chiến ý cùng với gầm thét, phóng lên tận trời. Vì Trường Hà, vì tổ thần, chiến. Trường Hà không vong, Chư Thiên bất an. Nghe phóng lên tận trời, linh hai nhức góc núi thở âm thanh. Hắc giáp tiểu tướng nội tâm sóng cả mãnh liệt, hắn dứt khoát kiên quyết quay người, bên hông trường kiếm vào lúc này ra khỏi vỏ, chỉ hướng phía trước vô số địch nhân, phẫn nộ quát: "Chư quân, theo ta san bằng vĩnh hằng, chém hết nơi đây địch." Thoại âm rơi xuống, Hắc Giáp tiểu tướng dẫn đầu giết ra, sau lưng mấy chục vạn chiến sĩ theo sát phía sau, cũng đồng thời giết ra. Bắt đầu xung trận, chiến đấu lấy phương thức giống nhau tại một cái khác chiến trường khai hỏa. Lại quy mô càng thêm lớn, song phương trong mắt đều chỉ có ngập trời chiến ý, bọn hắn tại thời khắc này không sợ sinh tử, chỉ vì thắng lợi. Đối với Vĩnh Hằng tới nói, hắc người trên đảo, bối rối bọn hắn trên triệu năm, bọn hắn là đã từng đao phủ, tại Vĩnh Hằng phạm phải tội lớn ngập trời. Ngày hôm nay xuất thủ lần nữa, càng là trong thời gian thật ngắn, lần nữa diệt sát gần như trăm vạn người. Lại một lần phạm vào không thể tha thứ tội ác, nay tội chỉ có trả bằng máu mới có thể giải hận. Từng có lúc, bọn hắn dựa vào tầng kia vòng phòng hộ, để bọn hắn một cái lại một lần nhìn mà dừng lại. Ngày hôm nay, bọn hắn rời đi kia phiến bọn hắn trong miệng tổ thần trước khi chết bày ra hắc vụ đại trận, đã mất đi phù hộ, lúc này không chém hết bọn hắn chờ đến khi nào? Cơ hội như vậy tại Vĩnh Hằng Tiên Bực Bất Hủ Thánh tộc tới nói, ngàn năm một thở. Chương 120. Khoáng thế chi chiến chương 120, khoáng thế chi chiến. Đối với hắc đạo phía trên người mà nói, một ngày này bọn hắn đồng dạng đợi quá lâu quá lâu. Hoang cổ kỳ nguyên, bọn hắn đi theo tổ thần bước lên mảnh thế giới này, từ phía sau cánh cửa này một đường giết tới phương thế giới này thánh địa, đặt vào treo ngược trời. Một lần chinh phục phiến đại lục này, đứng ở tinh không chi đỉnh, thế nhưng là chư thiên nhúng tay, để bọn hắn lãnh tụ vẫn lạc tinh hải. 300 vạn đại quân, duy chỉ có chỉ còn bọn hắn. Bọn hắn tại tổ thần phù hộ dưới, sinh hoạt tại cái này chiến hạm màu đen bên trong ấn tổ thần chỉ thị chờ đợi tổ thần người thừa kế đến, dẫn đầu bọn hắn tại một lần đạp vào treo ngược trời. Bọn hắn chờ đợi ngày này, đã đợi hơn 100 triệu năm thời gian. Hôm nay bọn hắn rốt cục chờ đến, chết đi vinh quang, kia phong tồn dưới đáy lòng động, kia đã từng truy cầu tại thời khắc này thức tỉnh, bọn hắn lại một lần nữa cầm lên binh khí, thay chết đi chiến hữu, chết đi tổ thần, lần nữa đạp vào con đường này. Cùng 100 triệu năm trước, bọn hắn có lẽ có thể thua, cũng có thể chết, nhưng là bọn hắn tuyệt không thỏa hiệp. Vô tận tuế nguyệt để dành tới không cam lòng, tiếc nuối, bất khuất tại thời khắc này triệt để bộc phát. Không ngồi giường lò xo bình thường chết, tráng sĩ mỉm cười phó cửu tuyển, cho dù đùi gai ngàn ngàn vạn, cũng dùng cái này thân trạng muôn vạn khó khăn. Mấy chục vạn trường hà tiền bối, tại thời khắc này cùng Vĩnh Hằng đại quân chiến ở cùng nhau, phản phất là ước vạn năm trước trận đại chiến kia trương mở đầu. Bọn hắn bắt đầu chém giết, chiến trường trong nháy mắt gió tanh mưa máu. Tiếng ho hét, tiếng oanh minh, tiếng hét phẫn nộ, tiếng nổ, tại Vĩnh Hằng chi môn trước lớn như vậy khu vực chân không dần dần ngập trời quanh quẩn. Công sát không chỉ không ngớt. Trường Hà mọi người thấy đột nhiên xuất hiện biệt quân, quét qua mới vẻ mệt mỏi, hô to lấy ngay đầu tiên, cũng từ phía sau giết đi lên. Huynh đệ, kia là lao dần dần trong miệng đề cập biệt quân, chúng ta Trường Hà tiền bối, bọn hắn còn tại chiến đấu, chúng ta còn tại sợ cái gì? Ta mẹ nó quá hưng phấn, không nghĩ tới, sinh thời còn có thể giống như trên cổ chư thần cùng một chỗ chiến đấu. Tất thắng, xông lên a, để lịch sử tại trong tay của chúng ta tái diễn. Quan Kỳ, Thất Thất, Đông Phương Khánh Trúc, Phong Hòa, Thanh Phong, Diệp Niệm, Hoa Chi Lộc, Lý Cầu, Tiểu Hòa Thượng, Chu Hắc Tam, Bách Lý Mục, Bách Lý Nhu, Bách Lý Thiên Thu. Dương Vân, Diệp Phàm, Hứa Thiên chờ một chút các loại, bọn hắn lần nữa hướng phía địch nhân phát động mãnh liệt công sát. Mặc dù trải qua một trận chém giết, chiến lực đã không đủ ngàn người, thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn vẫn như cũ như là một cây sắc bén mâu, từ địch nhân hậu phương đưa cho đối phương nặng nề một kích. Máu tươi của bọn hắn tại lúc này bắt đầu cháy rừng rực, trùng thiên chiến lực không đâu địch nổi. Diệp Đinh Mộ đồng dạng phấn khởi lên, gặp lại Hắc Giáp tiểu tướng, vật đuổi sao rời. Lúc trước hai người đấu trên vạn năm, ai có thể nghĩ tới, thế mà tại vạn năm về sau hôm nay có thể kể vai chiến đấu. Hắn sớm liền biết được Vĩnh Hằng chi địa tồn tại một chi biệt quân, hắn là Tô Trường Ca lưu lại, đến lúc đó hắn đạp vào Vĩnh Hằng thổ địa, chi quân đội này tự nhiên sẽ xuất hiện, trợ mình một đường đánh lên treo ngược trời. Đây cũng là vì sao hắn chỉ dẫn theo ngàn người, liền dám từ Tinh Hải một chỗ khác hướng nơi đây đánh tới nguyên nhân. Bảo hắn biết đây hết thảy chính là tiệm bộ thư, vốn cho là chi quân đội này bất quá mấy vạn chi chúng, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, thế mà không dưới năm hơn 10 vạn, chủ yếu nhất là trong bọn họ thuần một sắc tất cả đều là tiên đế cường giả tối đỉnh, mà hắn thần thức bao trùm, thô sơ giản lược tính ra, tiên tôn cường giả vậy mà không dưới 5 vạn số lượng. Đây đối với hắn tới nói là một cái phi thường khủng bố số lượng, phải biết tiên tôn thế nhưng là chủ chiến lược, toàn bộ Trường Hà bây giờ cũng chỉ có thể tụ tập lại hơn 1.000 tiên tôn, năm tộc trong đại quân, tất cả tiên tôn cường giả cộng lại cũng bất quá vạn số, mà Tô Trường Ca thế mà cho mình lưu lại 5 vạn, đây là khái niệm gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Mới kia một vòng công kích, cộng thêm lúc này 50 vạn đại quân từ trên trời giáng xuống, đủ để lần nữa cải biến chiến cuộc này, mà bọn hắn cuối cùng rồi sẽ nghiền ép. Dạng này một chi quân đội, phàm là tồn tại bất hủ, có lẽ Vĩnh Hằng Tiên Vực sớm đã không có chuyện của hắn. Lúc này Hắc Giáp tiểu tướng chẳng biết lúc nào đã giết tới hắn trước mặt, một cái đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Đã lâu không gặp a, thiếu niên. Diệp Đinh Mộ cũng cười khẽ, đã lâu không gặp. Ngắn ngủi hàn huyên, vẹn vẹn chỉ là một câu đã lâu không gặp, sau đó liền không có đoạn dưới. Hắc Giáp tiểu tướng lại nói, đi thôi, đi đem Chư Thiên chém xuống, cái khác cứ việc giao cho ta liền có thể. Nghe vậy Diệp Đinh Mộ nặng nề gật đầu. Tốt, hết thảy xin nhờ. Nói xong hắn không có chút gì do dự, điều khiển táng thể cùng bản thể tiếp tục hướng phía vừa mới thoát khỏi hắn Bất Hủ Sơn Khâu Chi Vương MONE đánh tới. Chính như Hắc Giáp tiểu tướng nói, Bất Hủ hắn đi đối phó, mà cái khác, hắn tin tưởng bọn hắn có thể giải quyết. Đây là bọn hắn lẫn nhau ở giữa sứ mệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, người trong cuộc, hết thảy đã được quyết định từ lâu, Diệp Đinh Mộ số mệnh chính là chém xuống Vĩnh Hằng Bất Hủ. Mà Hắc Giáp tiểu tướng muốn làm, chính là thay hắn đem Bất Hủ bên ngoài hết thảy địch nhân đều kiềm chế. Hắn một mực chờ tại Vĩnh Hằng chưa từng rời đi chính là vì đây, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, thiếu niên này tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, hắn thế mà còn mang đến một chi quân đội, một chi trong đó thật nhiều người thực lực đều không thua kém mình cường giả tạo thành quân đội. Càng khoa trương hơn là, hắn thế mà đem tinh không thú cùng băng hàn cự long đều kéo tới. Ngũ đại vĩnh hằng chí bảo đến thứ hai. Đương nhiên những này đều vẫn là thứ yếu, không cách nào triệt để tả hữu chiến cuộc này. Kia ba tôn tượng đồng đau, mới là hắn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cũng trách không được hắn có thể đem thánh kỵ sĩ tên kia bất hủ chém xuống tại tinh lộ bên trong. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, hắn mạnh, đã mạnh hơn lúc trước tổ thần. Cái này cũng biểu thị, lần này, bọn hắn có lẽ thật có thể thắng. Chiến đấu tiếp tục, công sát không ngừng, ở xa vĩnh hằng chi môn bên ngoài vĩnh hằng trong tiên vực, vô số người ngửa đầu nhìn lên trời màn cuối cùng, nơi đó nhấc lên ngập trời liệt diễm thời khắc kích thích con mắt của bọn họ. Mặc dù chiến đấu dư uy từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua to lớn thiên môn quét sạch bản thổ, thế nhưng là kia chưa hề rơi xuống động tĩnh, nhưng lại làm cho bọn họ tâm thời khắc đều treo tại cổ họng bên trên. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, trận chiến tranh này đến cỡ nào thảm liệt. Đó nhất định là một trận khoáng thế quyết chiến, nam tộc dũng sĩ ngay tại đẫm máu, mà bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn nhất định sẽ thắng, bởi vì bọn họ là vĩnh hằng thiên vực. Đánh nhanh một ngày, Trương Hà thật đúng là đủ ngoan cường. Khiến người ngoài ý, nam tộc tinh nhuệ đều xuất động, tứ đại bất hủ bao trùm tinh hải, tại dạng này đội hình dưới, có thể kiên trì lâu như vậy, bọn hắn cho dù thua, cũng không mất mặt. Không được chủ quan à, đã từng Trương Hà thế nhưng là đạp phá treo ngược trời, chỉ hy vọng lịch sử đừng lại thứ trọng diễn liên tốt. A, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là đã từng, chư thiên vệ không ra, bất hủ chi vương cũng không xuất thủ, bọn hắn công kích đạo thứ nhất phòng tuyến liền dùng một ngày, bọn hắn làm sao có thể thắng? Đúng đấy, cho dù công phá vĩnh hằng chi môn, treo ngược trời cửu trọng tiên cửa, cũng không phải bọn hắn có thể trèo lên được đi. Chương 121. Nhỏ thắng một tay chương 121, nhỏ thắng một tay. Chiến đấu tiếp tục, vĩnh hằng tiên môn bên ngoài, từ chiến đấu bộc phát mới bắt đầu, tại cho tới bây giờ, đã qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày toàn bộ vĩnh hằng tiên vực người đều tại thời khắc chú ý cuộc chiến tranh này. Cho dù là vĩnh hằng chi môn cách bọn họ khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, thế nhưng là phía trên kia thỉnh thoảng nhấc lên oanh minh, vẫn như cũ thời khắc quanh quẩn tại màn trời phía trên. Đặc biệt bất hủ ở giữa chiến đấu, mỗi một lần đối chiến, màn trời bên trên đều như là một viên sáng chói sao trời chớp động quang huy. Treo ngược thiên chi bên trên, đương đại bất hủ chi vương vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, một tay chống cái cằm, thâm thúy hai con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vĩnh hằng chi môn phương hướng, đem chiến trường kia hết thảy thu hết vào mắt. Bên người của hắn, chín đầu kim sư tử cũng không còn như ngày xưa ngủ say, mà là ngắm nhìn trời cao bích dã. Trong mắt sát khí chưa hề tiêu tán, mà tại treo ngược thiên hạ, cựu trọng thiên bên trong, chư thiên vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân hình của bọn hắn ẩn nấp tại trường bào màu đen bên trong, đem hết thể che lấp, thần bí, trang nghiêm, để cho người ta mất tự nhiên cảm giác được nguy hiểm. Đây là chư thiên vệ, là vĩnh hằng tiên vực cường đại nhất quân đội, bọn hắn chỉ thuần phục tại bất hủ chi vương, thần phục với chư thiên, bọn hắn thụ chư thiên chi chúc phúc, sinh ra chính là trong nhân thế cử thế vô địch thiên tài. Mỗi một người bọn hắn đều có được khiến thế gian vạn vạn sinh linh chỗ hâm mộ thiên phú. Cùng nhau đi tới, càng là đến trời trợ giúp, thành tiên, ngồi đế. Cuối cùng tại bất hủ chứng kiến hạ vị liệt tiên tôn, sau đó tuyên thệ vĩnh thế không phá sản treo trời, thề sống chết hiệu chung bất hủ. Đây cũng là theo năm đó hoang cổ kỷ nguyên chi chiến hậu, chư thiên vị phòng ngừa tương lai chi cục bên trong, lần nữa trình diễn treo ngược chăn trời phá tràng cảnh trình diễn, mà cố ý tạo ra một chi quân đội. Chi quân đội này cũng từ vừa mới bắt đầu một người, tại kinh lịch trên triệu năm thời gian, phát triển đến bây giờ dòng dã 10 vạn. 10 vạn chư thiên vệ, chính là 10 vạn tiên tôn, bọn hắn đến từ mảnh này tinh hải các ngóc ngách, tụ tập ở chỗ này, vì cái gì đồng dạng là chờ đợi một ngày này đến. Bất hủ chi vương từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nơi đây, hắn chính là muốn đem hắn đối thủ, đem Trường Hà mới cũ chiến lực, triệt để xóa bỏ tại treo ngược thiên hạ. Hắn phải dùng một thanh này mài 100 triệu năm kiếm, chém vỡ Tô Trường Ca bày ra hết thảy, chém vỡ bọn hắn tất cả hy vọng. Lúc này một áo bào đen đi tới bất hủ chi vương vương vị trước, cung kính nói ra, vương, bốn vị đại nhân, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Bất hủ chi vương một đôi mày kiếm có chút hướng phía dưới để ép, nói, để bọn hắn trở về đi, đem địch nhân đưa đến treo ngược trời. Rõ. Theo hắn hạ lệnh, hắn đồng dạng đứng lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi tới 10 vạn chư thiên vệ trước, sau lưng chín đầu kim sư vương cũng đi theo hắn đi về phía trước. Một người một sư, cuối cùng đi tới trên đài cao. Quan sát trước người, 10 vạn chư thiên vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắp hàng chỉnh tề, trường bào màu đen liền cùng một chỗ, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh màu mực mây. Kiềm chế trang nghiêm, làm cho tâm thần người kích động, mà tại trước người của bọn hắn, tại bất hủ chi vương sau lưng, 10 tôn pho tượng to lớn liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Bọn hắn phóng lên tận trời, hình thái không đồng nhất, điêu khắc sinh động như thật, tuy là thạch điêu, nhưng lại giống như có được sinh mệnh. Làm nguyên ngước đầu nhìn lên hắn thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ không bị khống chế sinh ra một cô muốn đi cùng bái bọn hắn xúc động. Bất hủ chi vương nhìn xem 10 vạn chư thiên vệ, hắn mở miệng. Một ngày này, rốt cuộc đã đến, đi thôi, đi thực hiện các ngươi lời thề, đem Trường Hà hết thảy xóa bỏ tại treo ngược thiên hạ, đem đối chư thiên bất kính người triệt để mình diện, sau đó, ta sẽ để cho chư thiên trả lại cho các ngươi tự do, giải trừ các ngươi ân ký. Tiếng nói của hắn như hùng trung, hùng hậu hữu lực, xa xa phiêu truyền. Quanh quẩn tại mỗi một cái chư thiên vệ bên hai. Giờ khắc này, kia dấu ở áo bào đen phía dưới, bình thản vô số tuế nguyệt trong hai mắt, nổi lên 10 vạn đạo hy vọng chi quang. Chư thiên vệ, thụ chư thiên phúc phận, lại bị quản chế tại chư thiên, tính mạng của bọn hắn bên trong gieo lạc ấn không thể ma diện, đời này chỉ có thể ở đây địa, hiệu trung chư thiên, đây chính là bọn họ mạnh lên đại giới, bán tự do. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn đem xem thường chư thiên trưởng hà người đều chém xuống, chư thiên liền sẽ trả lại bọn họ tự do, bọn hắn cũng đem có thể rời đi nơi này, đi xem kia đầy trời tinh hải, đi thưởng mặt trời mới mọc, tắm rửa gió đêm. Đây là bọn hắn tâm hướng tới, là bọn hắn đời này chi mộng. Bọn hắn ở chỗ này chờ cực kỳ lâu, ngày hôm nay, bọn hắn rốt cục chờ đến bất hủ chi vương trong miệng đề cập địch nhân. Một trận chiến này bọn hắn chờ mong, đồng dạng bọn hắn cũng có tất thắng tín niệm. Vì bất hủ chi vương, vì chư thiên mười linh, tử chiến. Bọn hắn núi thở trùng thiên, chấn động hoàn vũ, sau đó 10 vạn chư thiên vệ hướng phía treo ngược thiên hạ mà đi, thẳng đến thứ nhất thiên môn. Bọn hắn đánh ra trước kế tục, trong mắt là hưng phấn, nội tâm là kích động. Chờ mong tại thời khắc này ở trong lòng lan tràn, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai của mình, một người ngao du tinh hải bên trong, nhìn hết thế gian phồn hoa, thưởng hết nhân gian ấm lạnh. Bất Hủ Vương quay người, đem hai tay đeo tại sau lưng, ngước nhìn trước người 10 tôn chư thiên thần giống, hắn cũng nhẹ giọng nỉ non. 10 vị đại nhân, đêm nào đó định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các người, đây hết thảy, ngay tại trên tay của ta chấm dứt đi. Bên người của hắn, cửu đầu sư tử gào thét một tiếng. Giống. Diệp Du Long nhìn không chớp mắt, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đi thôi. Sau đó cửu đầu sư tử chín cái đầu, có chút buông xuống, quay người nhảy lên một cái, không có vào cửu trọng thiên hạ. Mà tại xa xôi vĩnh hằng chi môn bên ngoài, lớn như vậy trong chiến trường, khắp nơi có thể thấy được là thi hải phiêu linh, nơi này không có trọng lực, máu tươi sẽ không rơi xuống. Bọn chúng sẽ chỉ chẳng có mục đích trôi nổi, dung hợp, cuối cùng tạo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm trong chất. Trong chiến trường, không có khói lửa, có chỉ là giết chóc, tử vong, có chỉ là từng cỗ thi thể lạnh băng xếp cùng một chỗ. Bốn phía chi địa, tìm không thấy một khối sạch sẽ địa phương, tử vong ở chỗ này biến thành một loại trạng thái bình thường. Chiến tranh đánh 3 ngày, giết 3 ngày, vĩnh hằng tiên vực tinh nhuệ từ lúc mới bắt đầu hơn 500 vạn, lại đến bây giờ, đã không đủ 50 vạn chúng. Về phần những người khác, đã bị Trường Hà mới cũ một đời, triệt để chém xuống tại bên trong vùng thế giới này. Mà Trường Hà chi quân đồng dạng hao tổn hơn phân nửa, nguyên bản hợp quân gần như 50 vạn chúng, lúc đó thô sơ giản lược tính toán, bất quá 20 vạn chúng thôi. Đi theo Diệp Đình Mộ mà đến 1000 tiên tôn, bây giờ sống sót bất quá 200. Mà Trường Hà đã từng Tô Trường Ca bộ hạ, ngoại trừ tinh nhuệ, tiên đế đỉnh phong phía dưới, gần như chết hết. Chiến tranh chính là như vậy, kẻ yếu lấy mệnh tướng lấp, cường giả liều mình mà đọ sức, tử vong không thể tránh né, đánh đến cuối cùng, còn có thể đứng đấy không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có vật khí. Bất quá tóm lại cũng may, chiến tranh tiên bình đã hướng bọn hắn triệt để nghiêm bệ. Bọn hắn giết 3 ngày, giết đi rồi. Mà đối phương bị bọn hắn giết 3 ngày, đã bị giết đi, chiến ý trong lòng đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn chờ đợi bọn hắn đơn giản chính là đang chờ đợi thời gian bên trong chết đi, mà trước lúc này, tại kéo lên mấy cái đệm lưng thôi. Thắng lợi tại thời khắc này, đối với Trường Hà người tới nói, gần trong gang tấc, bọn hắn sắp đạp phá cái này phiến vĩnh hằng chi môn, tại lấy máu tươi nhiễm tận treo ngược trời. Chương 122. Đại bại quân địch chương 122, đại bại quân địch. Diệp Đinh Mộ còn tại công sát, Sơn Câu Chi Vương mặc dù công không bằng lúc trước gặp phải đêm phòng, nhưng là phòng ngự lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lại hắn có thể cảm giác được, trước mắt Sơn Câu Chi Vương cũng không có chút nào cùng hắn huyết chiến ý nghĩ, cùng đêm phòng có rất rõ ràng khác nhau. Lúc trước đêm phong lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, nóng lòng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cho nên một mực tại điên cuồng tấn công, lúc này hắn cũng dễ dàng tìm tới đối phương bại lộ nhược điểm, mà hậu tiến đi phản kích. Thế nhưng là Sơn Câu Chi Vương không giống, hắn vẫn luôn tại cùng mình cùng nhau, chủ đánh chính là một cái kéo dài thời gian. Hắn cũng tuần tự đem nó bộ thân thể này chém vỡ mấy lần, thế nhưng là đối phương cuối cùng sẽ lưu lại thủ đoạn, mỗi lần đều có thể nghịch chuyển luân hồi, thời gian, tuyến nguyệt, đem thân thể của mình lần nữa tái tạo. Một điểm cùng mình liều mạng ý nghĩ đều không có, càng giống như là đang tận lực đi qua loa mình, hoàn thành lấy một loại nào đó nhiệm vụ. Cái này không khỏi để Diệp Đình Mộ nhức đầu không thôi. Đối mặt bất hủ, nghĩ triệt để xóa bỏ, còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, dù là lúc trước đạo, đức, trải qua ba người liên thủ, xóa bỏ thánh kỵ sĩ đêm phòng, cũng đồng dạng hao phí thời gian dài. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nếm thử đem nó chém xuống, cũng may một bên khác chiến trường mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là cũng chiếm cứ thượng phòng, hắn cũng có thể càng thêm ổn định lại tâm thần, chuyên tâm đối phó trước mắt Sơn Khâu Chi Vương. Sơn Khâu Chi Vương, một bên bị động phòng ngự, một bên ở trong lòng thầm mắng, đương nhiên hắn mắng lại không phải Diệp Đình Mộ, mà là Bất Hủ Chi Vương. Mẹ nó, để lão tử bán mạng, còn đem lão tử truy lấy mất, để cho ta đánh như thế nào? Đêm phong tên phế vật này, còn có ngươi dạo đêm rồng, bút chướng này lão tử sớm muộn tìm ngươi thanh toán. Mà tại một bên khác, ba tôn tượng đồng thau cùng thủ bóng giả, tiên tri người cùng sợ hai ma vương chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đồng dạng bất phân thắng bại, nhưng lại thời khắc tại bị đối phương áp chế. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, bọn hắn biết, mình lâm vào bại cục đã chú định, bởi vì hai ở giữa cùng là bất hủ thực lực. Nhưng là duy nhất khác biệt là đối phương là không có tình cảm tượng đồng thau, bọn hắn bản thân liền có thể ngăn cản bất hủ cường giả công kích phòng ngự, lại thêm năng lượng của bọn hắn nơi phát ra, không biết từ đâu mà đến, nhưng là có một chút có thể xác định chính là, bọn hắn chỗ dựa vào cũng không phải là linh khí. Cái này cũng nói rõ bọn hắn không có linh khí khô kiệt cái thuyết pháp này, nương theo lấy thời gian rời đổi, rất rõ ràng bọn hắn hôm nay ba người cùng ba ngày trước so, vô luận là công kích lực, tốc độ, lang liệt trình độ đều có trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà trái lại đối diện, chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại còn càng đánh càng hăng. Đồng thời, đại lượng tộc nhân chết đi, cùng bây giờ còn thừa tộc nhân cuốn cảnh, cũng trong lúc vô tình, thời khắc ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn, tại tiếp tục như thế, thua giống như đã thành vấn đề thời gian. Bọn hắn đều đang mong đợi, chờ mong Bất Hủ Chi Vương tham chiến, cũng chỉ có dạng này mới có thắng lợi khả năng. Cũng liền ở thời điểm này, trong đầu của bọn hắn đột nhiên nhận được Bất Hủ Chi Vương phát xuống mệnh lệnh rút lui. Bọn hắn mặc dù ngắn ngủi lâm vào trầm tư cùng không hiểu, vì sao đột nhiên rút lui, vì sao không chủ động giết ra tới. Quá nhiều vấn đề hiện lên ở não hải, thế nhưng là bọn hắn nhưng như cũng không chần chờ chút nào, lúc này đối với mình tộc nhân phát xuống mệnh lệnh rút lui, mà rút về mục đích chính là treo ngược trời. Nguyên bản liền lâm vào hạ phong các chiến sĩ tại thu được tin tức này về sau, như chút được gánh nặng, trước tiên lựa chọn rút lui. Nói đùa, mệnh chỉ này một đầu, vì sao nhất định phải tại vô duyên vô cớ đem mình dựng vào đi đâu? Nghe theo mệnh lệnh không phải tốt, huống hồ liền bọn hắn tình huống trước mắt, bại cục đã định, rút lui đúng là lựa chọn tốt nhất. Tiến hành một lần tu chỉnh tại ngóc đầu trở lại, nhất định tốt hơn ở chỗ này cũng chết. Bọn hắn bắt đầu rút lui, trước tiên thối lui ra khỏi chiến trường, hướng phía vĩnh hằng trong tiên môn bỏ chạy. Bất Hủ Chi Vương có lệnh, toàn quân rút lui treo ngược màn núi, mau bỏ đi. Đi, đừng đánh nữa. Quân tiên phong bắt đầu quay đầu rời đi. Quân tâm tại thời khắc này triệt để sụp đổ, bọn hắn chỉ muốn thoát đi, nói là rút lui, thế nhưng lại là như là tan tác, đảo mắt chính là một đoàn rối loạn chẳng cảnh. Nam tộc người tranh nhau chen lấn bắt đầu thoát đi, từng người tự chiến, không có chút nào trật tự, chiến trận có thể nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện, quả thực cũng cho Trường Hà đám người chỉnh sững sờ, một mặt một bước, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục thần trí, Hắc Giáp tiểu tướng càng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào, lần nữa hạ lệnh bộ đội lấy cực nhanh tốc độ đem đối phương chiến sĩ ngăn chặn, lưu lại, sau đó tay lên đao rơi triệt để chém giết. Tại bọn hắn kiểm chế dưới, cho dù là nhận được Bất Hủ Chi Vương mệnh lệnh, thế nhưng là vẫn như cũ có 1/5 người sống sót bị lưu lại, bị đối phương khống chế. Chiến tranh chính là như vậy, hết thảy thắng bại trong nháy mắt, trước đó còn tại Trường Hà trước mặt vênh vang đắc ý, coi trời bằng vùng vĩnh hằng tiên vực bất hủ thánh tộc người. Một cái chớp mắt thành người khác đồ sát đối tượng, giờ khắc này đối với bọn hắn mà đến, là tàn khốc, cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn chống cự. Bọn hắn không gần như chỉ ở trong lòng hỏi mình, đến cùng là ai, bọn hắn đến cùng là đang vì ai mà chiến. Chú ý tới một màn này, bốn tên bất hủ, tự nhiên không cách nào làm được quanh tay đứng nhìn, thế là bắt đầu cường thế trùng sát xuống tới, giải cứu tộc nhân của mình, cho dù là bước lên bị đối phương chém xuống phong hiểm. Bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố làm. Đối mặt bất hủ ngăn cản, tiếp tục thúc đẩy quân đội sát thực nhận lấy trở ngại. Hắc Giáp tiểu tướng bắt lấy đứng không, dẫn đầu làm ra phản ứng, bắt đầu tập kết quân đội, có thứ tự dừng bước, đem bất hủ lưu cho bất hủ, bọn hắn thì bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý trang bị, bổ sung năng lượng. Không bao lâu, Diệp Đình Mộ cùng ba tôn tượng đồng thau cũng gấp phía sau mà đến, song phương lần nữa tại Vĩnh Hằng Chi Môn phát động bất hủ ở giữa chiến đấu. Bất quá đối phương vẫn như cũng là lấy kiềm chế làm chủ, đánh nửa ngày, Diệp Đình Mộ cũng không thể chiếm được một điểm tiện nghi. Trái lại bốn người sau lưng, đại quân đã triệt để thoát ly chiến trường. Diệp Đình Mộ chìm lông mày, trong lòng đồng dạng cảm thấy giận không kềm được. Đối phương rõ ràng là muốn đem bọn hắn triệt để kéo chết. Theo nhà mình tộc nhân đã lui vào Vĩnh Hằng Chi Môn, bốn người cũng đã làm nhiều dừng lại, trực tiếp quay người không có vào Vĩnh Hằng. Lúc gần đi, Sơn Câu Chi Vương còn ngẩng lên đầu, giễu cợt một câu Diệp Đình Mộ. "Tiểu tử, có gan liền cùng lên đến, chúng ta treo ngược thiên hạ gặp, đến lúc đó nhìn ta không đem ngươi đánh nghị ra xịt tới." Nói xong bước ra một bước, biến mất vô tung vô ảnh. Quân địch đột nhiên rút lui vô luận là bởi vì cái gì, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, đối phương không có nắm chắc tại đối phó bọn hắn, mà bọn hắn cũng thu được một trận chiến này thắng lợi. Đối mặt với đối phương trào phúng, Diệp Đình Mộ hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy thả đối phương. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, đạo lý như vậy hắn vẫn hiểu. Nhất định phải thừa dịp bây giờ đối phương đại loạn, đem đối phương mức độ lớn nhất xóa bỏ. Hắn không chần chờ chút nào mang theo ba tôn tượng đồng thao hướng phía Vĩnh Hằng Chi Môn mà đi. Bất quá đi tới trước cửa, bốn người lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Đã cách trở bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chương 123. Vậy liền tại chiến. Đây đối với Vĩnh Hằng người tới nói, là một cánh cửa, nó có thể đem ngoại lai người ngăn tại bên ngoài. Diệp Đình Mộ đứng lơ lửng giữa không trung, điều khiển táng hợp 2 là 1, 3 ngày huyết chiến để trên khuôn mặt của hắn sớm nhiều một chút vẻ mệt mỏi. Hắn lạnh nhạt cầm trong tay kiếm gãy treo cao đỉnh đầu. Trước mắt Vĩnh Hằng Chi Môn mặc dù có trật tự chi lực, bất hủ không thể mà nhập, thế nhưng là nó bản chất vẫn như cũng là một đạo trận pháp, chỉ cần là trận pháp, hắn liền có thể một kiếm phá chi. Trường kiếm đúng hẹn rơi xuống, tiếng như long âm, thế như sóng, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành đâu chỉ ngàn vạn dặm. Thao thiên kiếm ý tại lúc này nối liền trời đất, đánh vỡ hư không. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang, chấn động tinh hải. Giờ khắc này thế giới phảng phất tại một kiếm này uy lực hạ run rẩy. Thông thiên chi môn tại quần quần kiếm khí bên trong, bị tùy ý xé rách, sau đó từng đạo vết rách hiện hiện. Không đến một hơi, to lớn Vĩnh Hằng Chi Môn liền tại mọi người chứng kiến dưới, bị Diệp Đình Mộ sinh sinh cho bổ ra. Tứ đại bất hủ nghe sau lưng động tĩnh tại trốn xa thời điểm nhìn lại, nhìn xem cái kia Vĩnh Hằng Chi Môn bị chém vỡ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt hiện lên kinh hãi. Thật là một cái quái vật, Vĩnh Hằng Chi Môn đều chém vỡ, điên rồi. Các ngươi là không biết, ta 3 ngày bị hắn hủy đi nhục thân hơn 100 lần, nhiều lần suýt nữa bị xóa bỏ. Đi, tốc độ cao nhất chạy tới treo ngược trời, vương thượng sẽ đích thân đem hắn chém xuống. Tại xa xôi Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, năm mảnh đại lục ước vạn sinh linh cũng tại thời khắc này nghe được một tiếng này ngập trời tiếng vang. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía xa xôi Tiên Vực môn hộ. Đập vào mi mắt là thông thiên chi môn tại sụp đổ, hai vòng hạo nguyệt quang mang dần dần ảm đạm, thẳng đến triệt để không thấy. Một trận gió từ cách xa chân trời vào tới, thổi qua Vĩnh Hằng Tiên Lộ mỗi một nơi hẻo lánh, thế nhân trong mắt tại thời khắc này trở nên hoảng hốt không rõ. Vĩnh Hằng Chi Môn nát, chẳng lẽ quân đội của chúng ta bại sao? Đánh 3 ngày, bất hủ thánh tộc 500 vạn tinh nhuệ, vậy mà bại, Trường Hà đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Lịch sử thật muốn lập lại sao? Mà tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên ngoài, Trường Hà mới cũng nhất đại, đồng dạng chứng kiến Diệp Đình Mộ một kiếm nát thiên môn một màn. Trong lòng bọn họ ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, huyết dịch càng là tại lúc này thiêu đốt, đem mấy ngày liên tiếp huyết chiến dã rời quét sạch sành sanh. Đi theo dạng này người, đặt vào treo ngược trời, hết thệ cũng không phải là có chút ít khả năng. Bọn hắn cũng rõ ràng, Trường Hà trung chủ, lĩnh tụ mới xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Đình Mộ cũng không có phóng qua cửa này, mà là trở lại nhìn phía sau, nhìn xem 20 vạn đại quân. Ở trong đó mặt mũi quen thuộc càng phát ít, càng nhiều hơn chính là lạ lẫm, thế nhưng là hắn lại biết, giờ này khắp này lòng của bọn hắn là cùng mình dính liền nhau, vận mệnh của bọn hắn cùng mình hóa lại. Ta không giỏi ngôn từ, không biết nên nói cái gì ấn lý tới nói, các ngươi là trưởng bối của ta, thời gian qua đi ước năm, chúng ta kế tục ý chí của các ngươi, bước lên con đường này, đến nơi này, muốn làm rất đơn giản, chỉ là vì sống sót. Tiếng nói của hắn trầm thấp, tam quân giữ yên lặng, nghiêng hai lắng nghe. Tổ bị phá không chứng lành, sinh ở Trường Hà cố gắng không phải chúng ta mong muốn, sinh ở Trường Hà lại không phải chúng ta có khả năng lựa chọn, nhưng là sống sót, lựa chọn sống thế nào, vốn nên là quyền lợi của chúng ta, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người lại muốn phủ định đây hết thảy, muốn thiết lập lại đây hết thảy. Chư vị, chúng ta không có lựa chọn, muốn sống, chỉ có một trận chiến, vì mình, vì Trường Hà, vì hậu thế ngàn ngàn vạn vạn sinh linh có thể có lựa chọn như thế nào sống tiếp quyền lợi, các ngươi nhưng nguyện theo ta tử chiến, chém xuống chư thiên. Tiếng nói của hắn từ trầm thấp đến khẳng khái, từ băng lãnh đến sục sôi, phóng khoáng tiếng nói vang vọng nơi đây, dẫn động tới mỗi một cái mọi người ở đây trái tim. Lời tương tự, bọn hắn 100 triệu năm trước từng nghe qua, thế nhưng là hôm nay nghe tới vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đúng vậy à, sinh ở chỗ nào, bọn hắn không cách nào đi quyết định, thế nhưng là như thế nào còn sống vì sao muốn đi bị người định nghĩa. Chư thiên cũng tốt, chân linh cũng được, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào đem Trường Hà phá vỡ thiết lập lại, bọn hắn có thể như thế nào. Ngoại trừ chiến đấu không có lựa chọn nào khác. Nếu là trung quy muốn chết, vì sao không tuyển chọn chiến tử? Chí ít liều mình đánh cược một lần, không chỉ có bi tráng, cũng có một chút hy vọng sống. Hắc Giáp tiểu tướng tay cầm trường thương, bằng vào ta chi huyết, đổi hậu thế chi an, ta nguyện chiến. Quan Kỳ, cho dù thập tử vô sinh, ca ca mũi kiếm chỉ, chính là tâm ta hướng tới. Diệp Tiểu Hoa, nguyện theo vương thượng, tử chiến không lùi. Xa lạ tiền bối tiên tôn, vì tự do, sinh mệnh không đáng giá nhắc tới. Từng tiếng lời nói hùng hồn tại mảnh này màn trời dưới, tại mảnh này thây ngang khắp đồng bên trong vang lên, dần dần nối thành một mảnh, sau đó thành ngập trời chiến ý chiến. Chiến, chiến, hào khí sung mây, bi tráng các dũng sĩ, không có rút lui có thể nói. Diệp Đình Mộ ánh mắt đảo qua bọn hắn, sau đó trở lại, nhìn qua phía trước, hai con ngươi bắn ra hai đạo lăng liệt hàn mang. Vậy liền theo ta, lấy tay bên trong chi kiếm, san bằng đứng hẳng, giết. Ra lệnh một tiếng, vô số người đi theo hắn chi bước chân, phóng qua đạo này bị hắn chém vỡ cửa, hướng phía Vĩnh Hằng Tiên Vực trùng trùng điệp điệp đánh tới. Gương mặt cương nghị, nhuốm máu chiến bảo, còn có tay kêu bên trong băng liệt lưỡi đao, cuối cùng bù không được giờ khắc này thấy chết không sờn tất thắng chi tâm. Đã không đường tối lui, vậy liền không lùi. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền không quay lại. Dũng cảm tiến tới, thẳng đến một bầu nhiệt huyết nhiễm tận thiên hạ giang sơn. Tinh không rùa thân ở trong đó, đồng dạng là hưng phấn. Nó tồn tại vô số tuế nguyện, thế nhưng là chưa hề có một khắc giống như ngày hôm nay kích động qua, giờ này khắc này nó không sợ hết thảy, cho dù là chết, lần nữa vẫn lạc, cả đời tu vi làm lại từ đầu, nó cũng chỉ nghĩ cùng bọn họ đi đại chiến một trận. Liều lĩnh đại chiến một trận. Ba tôn tượng đồng thau trong thân thể, đồng dạng như có một cỗ lực lượng đang thiêu đốt lao nhanh, bọn chúng giờ này khắc này chỉ có một cái ý nghĩ, vì mình tân chủ, giết ra một cái vạn thế an khang. Sông núi mây trạch, một mảnh tường hòa, đầu mùa xuân gió nhẹ phẩy núi đồi. Ấu hiệu liên quan suối lúc, chim bay mặc tại rừng. Vĩnh Hằng Tiên Vực bích giá trời cao, vốn là tinh không vật lý, thế nhưng là giờ này khắc này, lại là diễn hóa ra một đầu huyết sắc đường. Vô số lửa cháy thoạt đầu bất quá là chân trời một cái đỏ sầm điểm sáng, chớp mắt tiếp cận, diễn đuôi hợp thành một đạo hỏa tuyến, như thần nhân vung bút, vạch phá bầu trời. Vĩnh Hằng màn trời mấy ngàn dặm bầu trời xanh bị bọn chúng vẩy lên mà qua. Đột nhiên mây đen hiện lên, ngược lại chính là sấm sét vang dội. Tinh nhật chợt ngầm. Từng tiếng kêu rên vang ở trời cao, kiếm đãng bát hoang. Thao thiên kiếm khí lao nhanh như sóng, thoáng qua quét sạch ngàn dặm. Gió càng mạnh mãnh liệt, huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, đến cuối cùng, thi thể rơi xuống đầy đất, lát thành một đầu huyết sắc con đường, ngang qua năm mảnh đại lục, cuối cùng đi tới một mảnh cao vút trong mây treo thiên chi chủ dưới, mới ngừng lại. Diệp Đình Mộ vẩy một cái trường kiếm, một tiên tôn thủ cấp rơi xuống, hắn cũng thu kiếm mặc cho máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Ngửa đầu nhìn lại, trong miệng nỉ non. Treo ngược trời, cung phụng chư thiên chi địa, hôm nay ta thế tất yếu tự mình đưa ngươi chém mỡ. Chương 124. Treo ngược thiên hạ chương 124, treo ngược thiên hạ. Kéo dài rất chóc, một đường đem tan tác ngũ đại bất hủ thánh tộc liên quân truy sát đến treo ngược thiên hạ. Nam tộc liên quân tại lưu lại đầy đất thi hài về sau, cũng cuối cùng bước vào treo ngược trời. 500 vạn tinh nhuệ tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên ngoài ngăn cản quân địch, cuối cùng may mắn còn sống sót người, trăm không còn một. Đi vào treo ngược trời bọn hắn chật vật không chịu nổi, trong mắt là sống sót sau hai nạn may mắn, là đối chiến tranh tuyệt vọng, 3 ngày huyết chiến, bọn hắn kinh lịch rất rất nhiều. Tại bọn hắn mà nói, đây hết thảy tổn thất là thê thảm đau đớn, chỗ trả ra đại giới là nặng nề, lại bọn hắn bại, bại thất bại thảm hại. Từ hoang cổ kỷ nguyên về sau, đây là bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch thảm liệt như vậy thất bại. Lịch sử chính như nó an bài, đồng dạng một màn trình diễn. Trường Hà người thời gian qua đi ước năm tuế nguyệt, lần nữa bước lên mảnh này bị chư thiên chúc phúc thổ địa, lần nữa đi tới treo ngược thiên hạ. Chỉ là lần này, địch nhân của bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Sơn Câu Chi Vương, thủ vọng giả, sợ hãi ma vương, tiên tri người, bốn tộc bất hủ giờ phút này liền đứng tại treo ngược trời tầng thứ nhất bên trên, nhìn xuống trước người Trường Hà quân đội, ánh mắt tụ tập tại cái kia đẫm máu nam tử trên thân, trong mắt bọn họ có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có được thuộc về bọn hắn âm lệ. Chiến đấu đánh tới mức này, chiến trường lan tràn đến treo ngược trời, vốn không phải là bọn hắn mong muốn, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, đến tận đây liền không có đường lui, thắng bại cũng liếc qua thấy ngay. Nam tử trước mặt rất mạnh, thế nhưng là so với treo ngược trời, so với bất hủ chi vương, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mười vạn chư thiên vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chậm đợi đối phương phá trận trong đó, sau đó bọn hắn sẽ xuất thủ, đem hết thể địch tới đánh chu sát tại này cũng treo thiên hạ. Nơi này cuối cùng sẽ ở hôm nay biến thành một mảnh bãi tha ma, chôn xuống vô số thi hải. Trường Hà người, tuần tự đi tới Diệp Đình mộ bên cạnh thân, bọn hắn bắt đầu bổ sung năng lượng, nuốt đan dược, khôi phục linh khí, chuẩn bị kỹ càng sau cùng công kích. Ngửa đầu nhìn lại, đập vào mắt trước chính là một mặt cao vút trong mây vách đá, nhìn tới không thể gặp đỉnh. Phía trên kia bất hủ chi vương cờ xí đón gió tung bay, địch nhân của bọn hắn thao qua lấy giáp, trang nghiêm chi khí tại thời khắc này tỏ khắp nơi đây. Treo ngược trời là một tòa cao ngất núi, núi chi khoát vô biên vô hạn, núi chi cao đứng vững trong mây. Phía trên kia là cung phụng chư thiên chi địa, cũng là bất hủ chi vương vương tòa chỗ. Từ nơi này hướng lên mà đi, núi phân cửu trọng, tên là cửu trọng tiên. Mỗi một trọng thiên có cầu thang 999 dài, một mực hướng lên kéo dài. Từ xưa đến nay, treo ngược trời làm bất hủ chi vương vương chỉ chỗ, là tất cả mọi người hướng tới thánh địa, nơi đó cũng là bị thế nhân gọi là cách chư thiên gần nhất địa phương. Ngày hôm nay, Diệp Đình Mộ muốn làm chính là như là năm đó Tô Trường Ca, đem nơi này hết thảy đạp ở dưới chân. Tất cả các chiến sĩ tại thời khắc này đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn chờ đợi lấy hắn hiệu lệnh. Địch nhân cũng đồng dạng thời khắc xem kỹ lấy hắn. Một đầu kim sắt chín đầu cự sư sừng sững tại một ngọn núi bên cạnh, nhìn chằm chằm đem hắn khóa chặt, trong mắt lộ ra chiến ý phảng phất tùy thời đều muốn đem hắn triệt để xé nát. Ngay tại Diệp Đình Mộ chuẩn bị lần nữa xuất kiếm thời điểm, trên chín tầng trời, vô số kim sắc quang mang bát khai vân vụ rơi xuống, đem toàn bộ treo ngược cả mạ tệ giật đến chiếu sáng rạng rỡ. Vì thế phong độ thêm một vòng thần thánh khí tức. Sau đó tại kim quang rơi xuống chính trung tâm, tại tầng mây bị đẩy ra địa phương, một cái thân mặc kim sắt chiến giáp, tóc dài xóa vai tuấn lãng thân hình hiện ra tại nơi đó. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm tùy ý quét sạch, làm cho tâm thần người rung động, để cho người ta bản năng đi kiêng kỵ. Chư thiên vệ, bất hủ thánh tộc người, nhao nhao cúi đầu, liền ngay cả tứ đại bất hủ đồng dạng tất cung tất kính, giờ khắc này bọn hắn đang nên tiếp bọn hắn vương. Diệp Đình Mộ hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú người này, một luồng khí tức nguy hiểm, thời khắc cọ rửa hắn. Trong lòng của hắn rõ ràng đây chính là bất hủ chi vương. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn bên cạnh thân đám người nhao nhao nín thở, kiếm trong tay phong nắm chặt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đây cũng là sau cùng địch nhân. Quan Kỳ trong mắt lần thứ nhất hiện hiện vô tận lương bạc, nhìn xem người này, cái này vì Trường Hà mang đến ức năm sát phạt người, nội tâm của nàng là dãy rủa. Nếu không phải người này, tuân theo chư tiên chi ý, thể diệt Trường Hà. Đen như vậy sắc Trường Hà liền sẽ không đánh lâu như vậy, trong nội tâm nàng rõ ràng, hôm nay cuối cùng rồi sẽ muốn tại lần này triệt để đem đây hết thảy làm một cái kết thúc. Lúc này, kim sắc nam tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, từ bên trên hướng phía dưới xem kỹ một phen, lần thứ nhất mở miệng. Xem ra bản vương vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật có thể đi đến nơi này. Hắn thanh âm hùng hậu truyền ra, mỗi một chữ đều giống như lôi đình nổ tung, quanh quẩn bên tai thời điểm, điều gì cũng sẽ cùng với oanh minh. Diệp Đình Mộ hứng hở xoa xoa trường kiếm trong tay nhiễm lên vết máu, nhíu mày nhàn nhạt nói ra, "À, ta không chỉ có thể đi đến nơi này, ta còn có thể tự tay đưa ngươi chôn dưới đất, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, liền đem vương vị chắp tay dâng lên, tuyên thệ hiệu trung với ta, ta liền tha ngươi." Mặc dù thực lực có lẽ có sai lệch, thế nhưng là Diệp Đình Mộ ngoài miệng lại không tha người, đối với không phải ngươi chết chính là ta sống địch nhân, không cần thiết ôn tồn, trực tiếp mở đối, mới hạ giận. Bất Hủ Chi Vương hiển nhưng không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ sẽ như vậy cuồng, trong mắt của hắn lặng yên hiện lên một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Đối mặt khiêu khích, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đại thủ phất một cái đỉnh đầu mây mù cuộn cuộn, một đầu dọc theo thông đạo hiện hiện nơi đây. Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ như trước đó. Người ta đều là bất hủ, không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi vì sao mà đến, tới vì sao? Người ta đều nhất thanh nhị sở, từ ngươi vào cuộc này, đánh cờ lợi dụng bắt đầu, nếu muốn bao trùm chư thiên phía trên, hôm nay ngươi liền muốn đạp vào treo ngược trời, mà vấn này, ta vì chấp cờ người, tất cả, thiếu niên, mời vào trong cuộc đi. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu đầu đại đạo kia, hai con ngươi thích chặt, trước nay chưa từng có chăm chú tại trong mắt hiện hiện. Tốt, cái này một tàn cuộc, cũng là thời điểm, hôm nay ta lợi dụng thân vào cuộc, cũng phải thắng thiên con rể. Nói xong hắn không có chút gì do dự, cầm trong tay trường kiếm một bước đặc không, không có vào kim sắc cổ sáng cuối cùng. Bất Hủ Chi Vương thân hình cũng khẽ lắc đầu. Sau đó đồng dạng tại hắn về sau, không có vào trong đó. Song Phương Nhân Mã liền như vậy nhìn xem đột nhiên biến mất hai phe lãnh tụ, sững sờ phát thần, có chút không rõ ràng cho lắm. Thật đúng là nói đánh là đánh sao? Một câu nói nhảm đều không mang theo nói. Cũng chỉ bọn hắn ngây người thời điểm, Bất Hủ Chi Vương thanh âm hùng hậu lại vang lên. Chấp cờ người lấy tại đánh cờ, quân cờ nhóm, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Bắt đầu đi. Đơn giản một câu, lại tràn đầy thâm ý thế cuộc đã mở, tay phải vào chỗ, mà người trong cuộc tất cả mọi người, tự nhiên chính là từng khóa quân cờ, giữa bọn hắn chém giết cũng đem tiếp tục. Đây là mệnh lệnh, cũng là kéo ra chiến đấu mở màn ngập trời đại thủ. Ba tôn tượng đồng thau liếc mắt nhìn nhau, sau đó nắm chặt trong tay đào thương kiếm. Vì tân chủ, chiến. Ba người giết ra, bốn tôn bất hủ đồng dạng đối mặt, đặt thành nhất chi ý kiến, đồng thời xuất thủ, muốn lấy bốn địch ba. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Chương 125. Chiến bất hủ chi vương chương 125, chiến bất hủ chi vương. Bảy người xé rách không gian tuần tự không có vào, tại một cái khác bọn hắn không thấy được vị diện bắt đầu sau cùng quyết chiến. Mà ở chính diện chiến trường, Quan Kỳ ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng phía trước từ từ dài dai. Giết tới, vì ca ca. Hắc giáp tiểu tướng đồng dạng trường thương trước chỉ, chợt quát một tiếng. Vì chết đi tổ thần, vì Trường Hà tương lai, vì tự do, các minh đệ, theo ta giết. Mới cũng nhất đại cơ hồ trong cùng một lúc động, bọn hắn lần nữa mở ra công sát, hướng về nhất trọng thiên đột nhiên đánh tới. Mà nhất trọng thiên bên trên, tối sầm vào đồng dạng mở miệng. Chư thiên vệ như thế nào, bày trận nên địch. 10 vạn chư thiên vệ, 10 vạn tiên tôn cường giả, đây là một cỗ không thể khinh thị chiến lực. Mà bên ta cũng có tiên tôn mấy vạn chi chúng, quân đội 20 vạn dư. Giờ này khắc này không sợ chút nào, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Phong hòa một ngựa đi đầu, ngập trời một truy rơi đập, có chư thiên chúc phúc ngọn núi cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Thanh phong đại hắc từ đó lực luân hồi, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng công sát mà đi. Lưỡng nghi tịch diệt, cùng bá như ma quyền. Thất thất lần nữa triệu hoán hủy diệt cự thú, ở chính diện chiến trường xé mở một lô lớn. Diệp Niệm, Lý Cầu bọn người thuận thế từ đó giết người. Hắc Bạch bản thể chia ra làm 8, đồng dạng giết tại đoạn trước nhất. Còn có Chu Hắc Tam điều khiển băng xương cự long công kích phía trước, lại bị không biết từ chỗ nào toát ra áo đen ngăn cản. Mà chuẩn bị động thủ tinh không rùa, cũng bị tia chín đầu kim sư ngăn cản đường đi. Đối phương thử miệng răng nanh, hung thần lộ ra. Tinh không rùa nhìn trước mắt kim sư, hai con ngươi nổi lên hổ mang, ai đù, ngươi mẹ nó cái bệnh nhẹ mẹo, dám cản cha ngươi, nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Giống. Loạn chiến lần nữa mở ra, Hắc Giáp tiểu tướng đám người cũng lâm vào chém giết bên trong, Quan Kỳ tung hoành chiến trường, nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám. Hoa chi lộc xuất kiếm, chém xuống hoa đào ngàn ngàn vạn vạn. Đông Vương Khánh Trúc thì từ đầu đến cuối tới lui tại một đôi nữ bên cạnh thân, lôi đỉnh xuyên qua trời cao. Từ thoái tinh biển đến tận đây, một đường ba trận chiến, ngàn người tiền tôn không đủ 200, quá nhiều chiến hữu mất đi, mà bọn hắn nhưng như cũ đang ra sức tiến lên. Đem chết đi chiến hữu vì hoàn thành nguyện vọng, thêm che tại thân, tiếp tục chiến đấu. Chiến trường trong chớp mắt lâm vào hỗn loạn tư mừng. Vô số tiên tôn cường giả tại thời khắc này, tại không có bất hủ cường giả áp chế xuống, triệt để phóng xuất ra thuộc về mình đỉnh phong chiến lực. Ngập trời cầu pháp, tiếp tục tứ ngược toàn bộ nhất trọng tiên. Cầu thang từng khúc nhuốm máu, chỉ là không bao lâu, treo ngược thiên hạ, một đầu dòng sông màu đỏ ngòm liền đã đơn giản hình thức ban đầu, hướng bốn phía chạy tới. Một ngày này, đối với Vĩnh Hằng Tiên vực người mà nói, chú định không yên ổn. Bởi vì bọn hắn biết, trong lòng bọn họ thần thánh nhất địa phương, treo ngược trời, nơi đó ngay tại bộ phát một trận huyết chiến, mà thắng bại, bọn hắn không được biết. Mặc dù bất hủ rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn biết, địch nhân của bọn hắn cũng rất mạnh. Cùng lúc đó, ngay tại song phương bộ phát đại chiến thời điểm, Diệp Đình Mộ cũng tới đến một mảnh địa phương xa lạ. Trước mắt của hắn là dạo đêm rồng, một thân kim giáp không một tia dơ bẩn. Bốn phía chi địa là một mảnh bị tinh quang bao phủ vô tận chi địa, không có giới hạn, vô biên vô hạn. Trước người hắn là một đoàn màu trắng mê vụ, từ nơi này nhìn lại, thời khắc này trong sương mù ngay tại trình diễn, chính là giờ phút này treo ngược thiên nhất trọng thiên công phạt chi chiến. Nhìn xem kia từng trương đẫm máu gương mặt, hắn thời khắc khóa chặt đuôi lông mày, mở miệng hỏi thăm: "Người dẫn ta tới đây, chính là nhìn cái này sao?" Dạo đêm rồng khép cười một tiếng: "Tự nhiên không phải, mang ngươi tới đây phân ngươi tà chi sinh tử." "Như thế nào phân? Ngươi có thể đi đến cái này, tự nhiên là nghiên cục chi tử, sinh tử phân." Thoại âm rơi xuống, bốn phía không gian bắt đầu ba động, 10 tôn ngập trời hư ảnh phù hiện ở dạo đêm long thân sau. Che khuất bầu trời, nhìn xuống trước người, vô hình áp bách tại thời khắc này triệt để bộc phát, tuôn hướng Diệp Đình Mộ. Dưới chân càng là xuất hiện một bàn bàn cờ to lớn, tung hoành tinh hải. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, trong tay huyết kiếm tiêu tán, hai con ngươi bên trong, chiến ý lang liệt. "Vậy bắt đầu đi." Vô luận thắng bại, át chủ bài ra hết, chú định cái này đem là một trận gió tanh mưa máu, thắng lợi chỉ có thể lấy mệnh đỏ sức chi, máu tươi chắc chắn nhuộm đỏ Vĩnh Hằng Tiên vực. Tô trưởng ca bố cục, để cho mình đi đến hôm nay một bước này, dạo đêm rồng cũng bố cục chờ đợi lấy một ngày này. Hết thảy liền tại hôm nay làm hiểu rõ đi, đằng sau ta là chư thiên, ngươi thất bại, ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ bởi vì ngươi một người, toàn bộ tịch diệt. Diệp Đình Mộ cười lạnh một tiếng, chỉ cần ta sống, thắng bại liền do một mình ta chúa tể, mệnh ta do ta không do trời. Hai người chi chiến chính thức bắt đầu. Bất Hủ Chi Vương nhắm mắt, thần thức ly thể rơi vào trong ván cờ, Diệp Đình Mộ theo sát phía sau, cũng đem thần hồn thoát ly thức hải, giáng lâm trong cụm. Giờ khắc này bọn hắn đem tự thân sở hữu lực lượng, diễn hóa pháp tắc, bao trùm pháp tắc phía trên, hóa thành vô số trên ván cờ chiến sĩ, tướng quân, bắt đầu cuối cùng đánh cờ. Đây là một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, tại Diệp Đình Mộ mà nói là lần đầu tiên. Thế nhưng là chiến đấu bản chất nhưng không có khác nhau chút nào, duy cường giả thắng, kẻ yếu bại. Bọn hắn lẫn nhau chờ đợi ngày này đã rất lâu, Diệp Đình Mộ từ xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này, liền lấy vào cuộc, vì sống, vì người nhà. Hắn chỉ có thể phá cục, dù là biết đây hết thảy chỉ là một trận âm mưu, hắn cũng bất quá là một trận hắn nhìn không thấy tranh chấp bên trong một con cờ. Thế nhưng là từ vừa mở là hắn biết, mình không có lựa chọn. Mà dạo đêm rồng, thụ chư thiên ân trạch, chấp trưởng vĩnh hằng, đứng hàng bất hủ chi vương, khống một phương vũ trụ sinh linh chi tịch diện, hắn đồng dạng chờ đợi ngày này quá lâu quá lâu. Nếu là nói Tô Trường Ca kỳ vọng Diệp Đình Mộ có thể sớm ngày đạp vào vĩnh hằng, hắn dạo đêm rồng không phải là không, chỉ có Diệp Đình Mộ xuất hiện, Tô Trường Ca tất cả bố cục mới có thể hiện hiện mặt nước, hắn mới có thể đem đây hết thảy triệt để xóa đi. Để kia 100 triệu năm trước lưu lại tàn cuộc kết thúc, đem mình tự tay vứt bỏ tôn nghiêm một lần nữa nhặt lên. 100 triệu năm trước, ta bại bởi Tô Trường Ca, ta bản thân tỉnh lại 100 triệu năm, hôm nay ta không có khả năng thua. 100 triệu năm trước ngươi thua cho hắn, mà ta mạnh hơn hắn, cho nên ngươi hôm nay đồng dạng sẽ thua. Ha ha, hắn đưa cho ngươi tự tin sao? Nếu như ngươi đi qua đường ta đi, vậy ngươi liền sẽ biết, ta có không thể không thắng lý do. Ha ha ha, ngươi tự khoe là người nhà mà chiến, vì Trường Hà sinh linh mà chiến, thật tình không biết, ngươi lại đem hắn mang tới một đầu tuyệt lộ, vô luận ngươi là có hay không thắng, vận mệnh của bọn hắn đều là tử vong, đây là chú định, tựa như đoạn đường này đến, ngươi chớ quý trọng người, không giống ngã xuống trên đường này, bọn hắn bất quá là ngươi con đường đi tới bên trên, vì ngươi lấp đầy khe danh vật hy sinh thôi. Ngươi không phải là không, ta và ngươi không giống, ta cũng không để ý bọn hắn phải chăng tử vong, ta chỉ để ý bọn hắn phải chăng tại ta hữu dụng. Diệp Đình Mộ nhéo nhéo lông mày, tại phát động công sát thời điểm, lạnh nhạt nói một câu: không cùng hạ trùng ngữ băng, không cùng giếng con nết ngữ biển, không cùng phàm phu ngữ đạo, không cùng khôi lỗi ngữ tình, ngươi từ đầu đến cuối bất quá là chư thiên một bộ khôi lỗi thôi, có nhiều thứ ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, nói nhảm chớ có lại nói, cứ lấy ra ngươi toàn bộ át chủ bài, giống ta ra tay đi. Chương 126. Cùng Bất Hủ Chi Vương quyết chiến. Chương 126. Cùng Bất Hủ Chi Vương quyết chiến. Dạo đêm rồng nghe vậy đấy lòng hiện hiện hoảng hốt, hắn không có phủ nhận, mình quả thật là một bộ khôi lỗi, thế nhưng là hắn lại không quan tâm, tính mạng của hắn chư thiên ban cho, hắn hết thảy chư thiên ban cho. Bị người tri ân, tự nhiên lấy mệnh tương báo, đây là lý niệm của hắn. Chỉ có thể nói hai người lý niệm trái ngược, hay là nói hai người đều vì mình chủ, tự nhiên không cách nào tìm tới cộng đồng chủ đề, cũng không cách nào như trước kia đối thủ, tìm tới cùng chung chí hướng cộng minh. Giữa bọn hắn giao lưu đến tận đây ngừng lại, ngược lại thay thế chính là không lưu dư lực chiến đấu. Tại ý thức của bọn hắn thế giới bên trong, từng tiếng công phạt giao thoa, một bụi cỏ nhỏ chôn bụi, một ngọn núi sụp đổ, một tòa thành hủy diệt, tại đến một ngôi sao, một vùng biển sao. Hai người từ đầu đến cuối nhắm mắt, hết thể nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là đang nhìn không thấy địa phương, cũng đã sớm đã là sóng lớn vô bờ. Mà tại treo ngược thiên ngoại, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, lại cực kỳ thảm liệt. Song phương tại thời khắc này đều liều lên tính mệnh, không có người nào lùi lại, tử vong thời khắc trình diễn, từng cỗ thi thể xuất hiện, từng tồn tiên tôn vẫn lạc. Bọn hắn máu vẩy thêm đá, khàn giọng gầm hét. Một mảnh khác không gian bên trong, ba tôn tượng đồng thau đồng dạng tại công sát, bọn hắn nương tựa theo tự thân cường hãn thực lực, cùng lĩnh viên không khô cạn nguồn cung cấp năng lượng, cho dù đối mặt bốn người, vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nếu không phải có tinh linh nhất tộc vĩnh hằng chí bảo vạn linh chi cùng, cùng ngự thú nhất tộc vòng quay vận mệnh, có lẽ bọn hắn giờ phút này đã triệt để đem đối phương đánh bại. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn vẫn tại đau khổ ủng hộ. Giữa song phương, cũng không ai có thể có ưu thế tuyệt đối. Bố cục đến tận đây, bọn hắn sớm đã tính toán tường tận thực lực của đối phương, chỉ là đối với Trường Hà tới nói, biến số là cái này chưa hề đi ra treo ngược trời 10 vạn chư thiên bệ. Mà đối với Vĩnh Hằng tới nói, biến số là cái này ba tôn tượng đồng tàu. Đánh bậy đánh bạn, cuối cùng xu hướng cân bằng. Thắng bại mấu chốt lần nữa về tới, Bất Hủ Chi Vương cùng Diệp Đình Mộ ở giữa quyết chiến. Hai người ai thắng, chiến đấu thiên bình liền sẽ triệt để có khuynh hướng ai. Giờ này khắc này Diệp Đình vẫn như cũ đã không còn giữ lại, hắn ẩn tàng sát chiêu không chút nào che giấu đối dạo đêm rồng phong thích. Luân hồi trên đường hắn lĩnh ngộ trí cao pháp tắc, bị hắn quen thêm tại kiếm pháp phía trên. Thời gian, tuế nguyệt cũng như là thủ chi kiếm đạo, giết chi kiếm đạo, tại hai người thức hải không gian bên trong tiếp tục tứ ngược. Chiến lược không giống ngày mà nói, nếu là đã từng cùng giao thủ qua Sơn Khâu Chi Vương cùng Thánh Kỵ Sĩ, nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Giấu sâu như vậy, bọn hắn cũng sẽ bởi vậy ý thức được, mình cùng nam tử này chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà sở dĩ ẩn tàng vẹn vẹn chỉ là vì ở thời điểm này, đối phó Bất Hủ Chi Vương. Trên thực tế, Bất Hủ Chi Vương cũng quả thật bị hắn đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là thân là Bất Hủ Chi Vương, đỉnh cấp bất hủ, phương thế giới này người mạnh nhất, nhưng như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối Diệp Đình Mộ. Để tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng. Không biết qua bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ một tháng, dưới chân bọn hắn bản cờ bắt đầu vỡ vụn, phương thế giới này tựa như không chịu nổi hai người tinh thần lực mênh mông bắt đầu sụp đổ. Chết để sụp đổ. Hết thảy tiêu tán, đương hai người lần nữa mở mắt ra thời điểm, bọn hắn xuất hiện tại treo ngược trời màn trời phía trên, trong tầng mây. Dạo đêm rồng sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cầm lấy một vòng ý cười, trong mắt là tự tin cùng trưng dương, hắn nhìn xem đồng dạng mở mắt, lại khoe miệng đấm máu Diệp Đình Mộ, cười nói, ngươi bại. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là sờ lên khoe miệng máu tươi, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, chỉ cần ta còn sống, ta cũng chỉ có thể thắng. Trong tay của hắn lặng yên hiện hiện một thanh trường kiếm, hắn không phủ nhận một ván trước, thất hải chi chiến, hắn sắp thua. Thế nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ là thua mà thôi, hắn sống không hơn vạn năm, mà trước mắt Bất Hủ Chi Vương vẫn sống mấy trăm triệu năm, luận lắng động, mình không bằng hắn, vốn là hợp tình lý. Hắn thua một ván, thế nhưng lại cũng không có bại, cho dù còn lại một hơi, cũng phải toàn lực ứng phó. Hắn trường kiếm giơ cao, lạnh đấu xương phong mang khóa chặt dạo đêm rồng. Lần này, bằng vào ta phương thức đến, kiếm trong tay phân thắng bại. Dạo đêm rồng tay phải đồng dạng giơ lên, đơn chỉ nhất câu, nhẹ giọng hoán một câu. Kiếm tới. Trong một chớp mắt, một vệt kim quang như lưu tinh từ treo ngược trời trên 9 tầng trời lao vụt tới, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Mũi kiếm lạnh buốt, thân kiếm hơi quát, dài ước chừng 4 thước, toàn thân kim mang. Diệp Đình Mộ vặn lông mày, tuy là lần đầu nhìn thấy kiếm này, cũng cảm giác kiếm này bất phàm. Vĩnh Hằng Chí Bảo tổng cộng 5 kiện, nếu không phải nếu bản về một cái xếp hạng, trước mắt chi kiếm liền làm vì đứng đầu bảng liệt kê. Kiếm này tên là Che Trời, ngươi hẳn là nhận biết, bản vương lợi dụng kiếm này, như ngươi chi nguyện. Có thể, ngươi thu hoạch được Chí Bảo 2 kiện, xác định không cần, bản vương nhưng chờ ngươi mang tới. Diệp Đình Mộ lắc đầu, không cần, nói vân kiếm, chính là vân kiếm, tới đi. A, ngươi cái này hậu sinh, có chút ý tứ, vậy liền theo ta thiên khung một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu hóa thành trường hồng bay thẳng thiên cung, Diệp Đình Mộ cũng cầm trường kiếm theo sát phía sau. Cũng không phải là hắn không muốn động dùng chí bảo, mà là hắn biết vận dụng chí bảo, cũng không cách nào lại trong thời gian ngắn cùng trước mắt Bất Hủ Chi Vương phân ra thắng bại tới. Mà đổi thành một bên Phong Hòa đám người, nếu là mất đi hai kiện vĩnh hằng chí bảo, thắng bại chính là khó liệu, áp lực tất nhiên tăng nhiều. Hắn quả quyết sẽ không như vậy làm, nhất định phải lấy hay bỏ, hắn tình nguyện đối cứng. Hai người giao phong, màn trời chấn động, cuồn cuộn thiên lôi hiện trời cao, tinh nhật chợt ngầm, trong nháy mắt, nhưng lại gặp kim quang chôn vùi hết thảy, quang minh tái hiện. Kinh khủng sóng xung kích, quét sạch toàn bộ tinh hải. Vĩnh hằng đại lục đóa này nở rộ đóa hoa, càng là lung lay sắp đổ, trong gió chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại hai người chiến đấu bên trong tàn lụi. Thế nhân xôn xao, nhìn xem thương khung, vì lệ chư thiên, cầu nguyện diệt thế chờ đến. Giữa hai người bộc phát sóng xung kích, xa xa vượt qua lúc trước cùng đêm phong ở giữa chiến đấu, nếu không phải vĩnh hằng tiên vực pháp tắc cường đại, có chư thiên gia trì, sợ là đã sớm bị cuộc chiến đấu này dư uy triệt để chôn vùi. Mà tại bọn hắn chỗ giao chiến địa phương, như thường có vô số sao trời bị trong nháy mắt nghiền nát thành bột mịn. Kinh khủng uy áp từ vô tận thương không rơi xuống, rơi đập tại ngay tại huyết chiến treo ngược trời trên thân mọi người. Lấy phương thức như vậy nói cho bọn hắn vương đồng dạng tại huyết chiến. Bọn hắn đỉnh lấy cỗ uy áp này, tiếp tục trùng sát, dưới chân bộ pháp không có một khắc dừng lại. Diệp Đình Mộ cùng Bất Hủ Chi Vương từ thức hải chiến đến màn trời, cuối cùng lại chém vỡ không gian, lấy nục thân tiến vào một mảnh khác không gian. Ở chỗ này bọn hắn thấy được ba tôn tượng đồng tao đang cùng tứ đại bất hủ huyết chiến. Nhìn thấy mảnh không gian này bị nghiền nát thành phế tích bên trong oanh minh cũng nứt. Hai người lướt qua bọn hắn, chưa từng dừng lại, tiếp tục sát phạt, xuất hiện lần nữa tại một mảnh không biết tinh hải, đều ra một kiếm, tịch diệt nơi đây. Không gian vỡ vụn, hai người một đường huyết chiến, vậy mà bất chi bất giác đánh tới ba đầu đại đạo vị diện. Vĩnh Hằng Tiên vực bên ngoài, thập đại chư thiên thời khắc đem trận chiến này thu vào đáy mắt, tầm mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối, chưa hề từ trên thân hai người dịch chuyển khỏi. Đối với bọn hắn tới nói, đây càng giống như là một trận biểu diễn tú, kết cục đã chú định, mà bọn hắn muốn hưởng thụ sự tình là quá trình này. Không nghĩ tới, cái này Trường Hà chi tử, trưởng thành nhanh như vậy. Hắn có thể thắng sao? Không sao, nếu là dạo đêm rầm thua, ta tự sẽ xuất thủ, hắn vẫn là không thắng được. Làm như thế, ngươi không sợ chân chủ trách phạt sao? Đại ca yên tâm, ta tự có an bài, sẽ không vi phạm chân chủ quy tắc. Ai, tùy ngươi vậy. Chương 127. Phù Du, chân linh xuất thủ tương trợ. Chương 127. Phù Du, chân linh xuất thủ tương trợ. Dấu kín lấy ba đầu đại đạo một vị diện khác, Diệp Đình Mộ cùng dạo đêm rồng từ thời gian Trường Hà phía trên, đánh tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhiều đến thời gian rối loạn, nhấc lên thời không loạn lưu, vô số vị diện bởi vậy chịu ảnh hưởng, không biết tên tinh cầu vị diện bên trên, không ít người như là Phù Du, một chút tuổi già, dần dần già đi. Càng có sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, tuổi già lão cẩu, thoáng qua biến thành thiếu niên tóc xanh như suối. Thần kỳ từng màn đang nhìn không đến tinh hải nơi hẻo lánh trình diễn, hai người chiến đấu tại thời gian Trường Hà bên trong nhấc lên một trận gợn sóng, sáng tạo ra vô số kỳ tích hiển hóa trong nhân thế. Hai người phóng qua thời gian Trường Hà, chiến đến Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, quấy phong vân sóng lớn, sương lạnh nóng bức giao thế. Một cái khe tại Tuế Nguyệt phía dưới hiện hiện, lực lượng pháp tắc tại thời khắc này lần nữa bị quấy nhiễu, đựng đầy Tuế Nguyệt hồi ức sông lớn tạo nên ngàn cơn sóng, tràn ra thuộc về nó vốn nên một mực đợi địa phương, sau đó lặng yên ở giữa trong lúc vô tình xuyên thấu qua hai người nổ nát đầu kia khe hở chạy đi, hóa thành thiên ti và lũ, vượt vọt vô ngần tinh hà, chui vào nguyên bản thuộc về bọn hắn kiếp trước chủ nhân trong óc. Một thiếu nữ đi thuyền giá tại bên hồ, thường ngàn buồn quá cảnh, nghe thuyền đánh cá hát muộn. Đột nhiên một vòng kim quang từ chân trời hiện hiện, lóe lên không có vào mi tâm, nàng đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu hiện ra từng màn vốn không nên thuộc về nàng hồi ức, một chút ngàn năm, nàng trừng mắt trâu, ở dưới ánh tà dương đột nhiên thu tay. Nhìn xem thuyền kia đầu nghèo kết hủ lậu thư sinh, lệ vũ la trã. Phu quân. Lại một pháo hoa ngõ hẻm liếu chi địa, đèn đuốc sáng trưng, câu lan nghe hát, quần phương vũ mị âu yếm, kinh thành lãng tử quả xếp quan khăn trong lúc nói cười, mọi việc đều thuận lợi hài lòng phi phạm. Tại hai mắt trong hoàng hốt đứng dậy, đẩy ra bên cạnh thân một mỹ tiểu đường, ba bước cũng làm hai bước đi vào kia làm việc vật nha hoàn bên cạnh, lấy hai tay nắm nâng. Kia lang thang không bị trói buộc thiếu niên, tại thời khắc này trong mắt tự nhiên treo thâm tình, tại cô nương không biết làm sao ở giữa, than thở khóc lóc. Hân nhi, ta thật sai. Đầu đường tiên chợ, mỗi năm một lần hoa đèn tiết, đều là biển người phủ kín đường phố, một nam một nữ chỉ một cái liếc mắt đối mặt, hiển hiện vô số quá khứ. Cô nương liền vội vàng xuống lầu, nam tử đi ngược dòng nước, hô to kiếp trước chi danh ngôn ngữ đều là vui vẻ. Còn có một cây gậy gỗ từ cửa sổ mà rơi, nam tử ngẩng đầu thấy cô nương, lợi dụng cảm mến, cũng có người xa quê ghét sơn thủy, từ đây đạp vào tìm người đường. Tuế Nguyệt Trường Hà một trận chiến, vô số ký ức thất lạc tinh không, tiền duyên tại tụ, người si tỉnh tại gặp đã từng trong lòng người. Có tin mừng, có hối hận, có tiếc. Đây hết thảy bị mọi người xưng là thiên ý, lại không biết chỉ là hai cường giả ở giữa quyết chiến. Hai người cầm kiếm chiến vào luân hồi phía trên, trong vực sâu, phù du dị động, một vòng năng lượng lấy cực nhanh tốc độ phóng lên tận trời. Chui vào trời cao chi địa, phá vỡ vô tận tinh hải, thẳng bước dạo đêm rồng. Đang cùng Diệp Đình Mộ công sát, lại chiếm thượng phong dạo đêm nhạy cảm đã nhận ra dị dạng, thế nhưng là đối phương tới quá nhanh, dù là bất hủ hắn cũng không có thời gian tranh né. Chỉ là một sát na, cái kia đạo năng lượng liền từ hắn trước ngực xuyên ngược mà qua. Ghê tởm, chuyện gì xảy ra? Một ngụm máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ che trời chi kiếm. Diệp Đình Mộ bản năng giật mình, ánh mắt dư quang nhìn về phía vực sâu, hắn biết đây là phủ du âm thầm ra tay. Hắn không có chút gì do dự, một cái xê dịch chém ra khuynh thiên một kiếm, kiếm qua chỗ, vỡ nát tinh hà. Bị tập kích thụ thương dạo đêm rồng né tránh không kịp lần nữa chọi cứng một kiếm. Diệt cho ta. Vô tận kiếm ý lôi cuốn thân thể của hắn, rơi xuống luân hồi, Diệp Đình Mộ cũng hóa thành lưu tinh kích xạ, đuổi sát mà đi. Thập đại chư thiên nhìn trước mắt một màn, vạn cổ không gợn sóng trong con ngươi hiện hiện hoảng hốt cùng không hiểu. Tại sao có thể như vậy, song linh chi tử xuất thủ, đây không có khả năng. Thế nhưng là đây chính là sự thật. Chẳng lẽ đây cũng là ngươi chỗ để cập biến số sao? Ba tôn tượng đồng thau không phải liền là từ nơi này rời đi sao? Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là song linh chi tử âm thầm tương trợ. Như đúng như đây, sợ có biến số. Thứ 10 chư thiên nghe nói đám người chi ngôn, thầm cắm hằn răng, chắc không được hắn muốn dẫn dạo đêm rồng vào luân hồi, nguyên lai là muốn mượn tay người khác xóa bỏ địch nhân của mình, thật sự là hảo tâm cơ, bất quá cái này cũng chú định vô dụng, song linh chi tử tại mạnh, cũng thoát ly không được luân hồi. Song linh chi tử xuất thủ là biến số bên ngoài tồn tại, thập đại chư thiên cũng không từng tính tới, dạo đêm rồng càng sâu, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn ở lại chỗ này ba đầu đại đạo bên trong ẩn dấu ám tử. Cắn răng thầm mắng, hảo thủ đoạn, là ta chủ quan. Đối mặt Diệp Đình Mộ công sát, hắn lần đầu tiên không có lựa chọn nên kích, mà là tại trước tiên thoát ly chiến đấu, chuẩn bị lần nữa phá vỡ không gian, rời đi vị diện này tái chiến. Hậu sinh, chuyển sang nơi khác. Diệp Đình Mộ lãnh mâu, đối phương muốn đi, hắn không để lại, phù du xuất thủ cũng tại ngoài dự liệu của hắn. Sở dĩ đánh tới nơi này bất quá là trùng hợp thôi. Hắn cũng không muốn đem phù du liên lụy vào cuộc bên trong, bởi vì tại hắn chỗ nhận biết toàn bộ sinh linh bên trong, chỉ có phù du không ở chỗ này sát cục bên trong, hắn không muốn muốn cũng không có tự do phù du, tại vô duyên vô cớ nhập này sát cục. Cái này không phải ước nguyện của hắn. Có thể ngay tại dạo đêm rồng sắp phá vỡ không gian bích lũy thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu lại tại giờ khắc này ở phương thiên địa này bên trong ung dung quanh quẩn. Thiên chi nhất tộc tiểu bối đã tới, liền lưu lại buổi đến, buổi lao phu tâm sự đi. Thanh âm rất nhẹ, lại dị thường hùng hậu, nghe vào trong tai, dạo đêm rồng toàn thân run lên, bản năng cảnh giác, hắn quả nhiên không có đoán sai, tại phương này vị diện xác thực có người có thể tồn tại, mà lại là hắn không phát hiện được tồn tại, đó chính là so với hắn còn mạnh hơn tồn tại. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này rất có thể chính là mới vừa xuất thủ công kích mình người. Thực lực trên mình, hắn không dám dừng lại, một tay phất lên, xé rách không gian, đứng dậy liền không có vào trong đó. Thế nhưng là đúng lúc này, tại đầu kia đỉnh tinh hải bên trong, một cây dây câu lại tại hướng hắn chạy nhanh đến. Tại hắn lâm bước ra nơi đây trong nháy mắt đó, căn này không biết từ đâu mà đến dây câu bước đầu tiên đem hắn bao lấy, triệt để trói buộc. Sau đó chính là một cỗ to lớn lôi kéo lực, khống chế hắn đem hắn hướng tinh hải bên trong túng đi. Đáy mắt của hắn hiện hiện kinh hoàng, ý đồ dậy khỏi cách, muốn lấy tay bên trong che trời chi kiếm chém vỡ vật này. Lại là phát hiện từ đầu đến cuối phí công không có kết quả, hắn vẫn như cũng bị một cỗ xa lạ lực lượng khóa lại, bị dây câu lôi kéo hướng phía tinh hải bay đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hắn vô năng cùng nộ, Diệp Đình Mộ, ngươi đến cùng làm cái gì? Là ai trong bóng tối giúp ngươi? Diệp Đình Mộ giờ phút này cũng là một mặt ngộp bức, lão giả thế mà cũng xuất thủ, đây là hắn không nghĩ tới, hắn coi là lão giả tại mình có thể chiến chư thiên trước đó, nhất định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này trực tiếp thay mình xuất thủ. Mà lại lão giả cường đại, vừa xa quá tưởng tượng của mình. Cùng mình chiến đến khó bỏ khó phân bất hủ chi vương, thế mà bị hắn dễ như trở bàn tay liền khống chế được. Hắn không do dự, lần nữa cầm kiếm ra tốc, hướng phía kia tinh hải, đuổi theo dạo đêm rồng mà đi. Thoáng qua ở giữa, liền đã đi tới kia phiến tinh hải phía trên, một màn trước mắt cũng không khỏi để hắn nuốt ngụm nước miếng, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 128. Bất hủ chi vương khuất phục. Chương 128. Bất hủ chi vương khuất phục. Trước mắt tinh hải bên trong, lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như là một cái thả câu tinh hải lão ông, khí định tân nhàn. Trong tay vẫn như cũ cầm cây kia một mạc đến không thể lại một mạc cần câu. Bất quá lúc này cần câu đỉnh chóp lại nhiều một cây tản ra màu ngà sữa vầng sáng sợi tơ, một chút liền có thể nhìn ra chính là linh khí châu ngưng tụ mà thành. Mà tại dây câu một chỗ khác, bất hủ chi vương dạo đêm rồng bị thật chặt trói buộc ở nơi đó, không thể động đậy, trên thân kim sắc chiến giáp tức thì bị căn này dây câu bao quanh quấn quanh, từng khúc kéo căng nước. Cảm nhận được Diệp Đình Mộ đến, lão giả mở ra hai con ngươi, vẫn như cũ mang theo một vòng hiền lành cười ôn hòa, ý tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Đình Mộ ánh mắt từ dạo đêm trên thân rồng thu hồi, đồng thời cũng thu hồi trường kiếm trong tay, có chút sửa sang lại một chút xốc xếp chiến giáp, đối lao giả trước mắt thở dài cúi đầu. Xin ra mắt tiền bối. Đứng lên đi, người ta ở giữa không cần nhiều như vậy lễ tiết. Đa tạ tiền bối. Diệp Đình Mộ đứng dậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vẫn tại ý đồ dây rùa thoát khỏi khống chế dạo đêm rồng. Đáy mắt nổi lên một vòng lo lắng. Tiền bối tùy tiện xuất thủ, sẽ hay không mang đến phiền toái không cần thiết. Lao giả tay vịn râu dài. Phiền phức, ha ha, lão phu một thân một mình, thì sợ gì phiền phức. Đêm lúc này Du Long gặp dãy rùa không có kết quả, trong mắt âm tàn càng phát ra nồng đậm. Diệp Đình Mộ, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại ba đầu trên đại đạo động tay chân. Diệp Đình Mộ cũng không ngôn ngữ, bởi vì đây đối với hắn tới nói đồng dạng là ngoài ý liệu sự tình. Gặp Diệp Đình Mộ không để ý mình, Diệp Du Long lại đem ánh mắt nhìn về phía lão giả. Còn có ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết ta là bất hủ vương, là chư thiên người phát ngôn, ngươi hôm nay đụng đến ta, chư thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Luôn luôn trầm ổn, đem tất cả mọi chuyện nắm giữ ở trong tay mình bất hủ chi vương, tại thời khắc này đã bắt đầu loạn. Đột nhiên biến hóa, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng đem hắn bố cục triệt để xáo trộn. Sự tình tại thời khắc này đã không hề bị hắn chưởng khống, hắn luôn cuống, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại chư thiên. Vì vậy mới chuyển ra chư thiên ngọn núi lớn này, muốn dùng cái này chấn nhiếp trước mặt không biết từ nơi nào xuất hiện lão giả, cường đại đến với hắn mà nói, như là chư thiên cường đại lão giả. Hắn cũng muốn biết, người này đến cùng là ai, vì sao phương này vũ trụ ngoại trừ chư thiên còn có loại tồn tại này. Lão giả nghe nói dạo đêm rồng ngôn ngữ, cái kia vốn là bình thản khuôn mặt bên trên đuôi lông mày có chút trầm xuống, không giận tự uy, sau đó hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ta hậu nhân vậy mà thành chư thiên khối lỗi, dạo đêm rồng, chẳng lẽ ngươi quên Dạ gia tổ hơn sao? Còn có ngươi kiếm trong tay vì sao tên là che trời, ngươi cũng quên sao? Nghe vậy dạo đêm rồng sắc mặt âm tình biến hóa, nhìn về phía lão giả ánh mắt mang theo một tia không xác định, một tia không hiểu, còn có phần lớn chấn kinh. Đề cập Dạ gia tổ hấn, để hắn lâm vào mờ mịt. Hắn tự nhiên biết Dạ gia tổ hấn, mà nên nay vĩnh hằng, ngoại trừ hắn chết đi thuốc phụ đêm phòng, cũng chỉ có hắn một người biết được Dạ gia tổ hấn. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó, bọn hắn tiền bối cũng đã đem tổ hấn phong tồn, chỉ có lịch đại người thừa kế mới có tư cách biết. Vì sao lão giả trước mắt biết đâu? Còn có che trời chi kiếm danh tự chi tồn tại, cũng cùng Dạ gia tổ hấn có tất nhiên liên hệ, mà lão giả trước mắt thế mà biết những này, hắn sẽ là ai? Trong đầu của hắn nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn mở miệng hỏi thăm, thanh âm tại thời khắc này trở nên có chút run rẩy. Lão giả nghe vậy, cũng không sốt ruột làm đáp, mà là dùng một cái tay khác hướng dạo đêm rồng phương hướng vẫy vẫy. Che trời chi kiếm tựa như cùng nhận một loại nào đó triệu hoán, chủ động thoát ly dạo đêm rồng khống chế, hướng phía lão giả bay tới. Cuối cùng đi tới lão giả trước mắt đứng lơ lửng giữa không trung. Lão giả sờ lấy sợi râu, hai mắt nhắm lại, nhìn trước mắt che trời, nhẹ giọng nói ra, "Lão hòa kế, đã lâu không gặp a." Che trời chi kiếm, thân kiếm bắt đầu khẽ chấn động, phát ra từng đợt êm thai kiếm minh, tựa như là tại lấy phương thức như vậy, tại cấp cho lão giả đáp lại. Giờ khắc này, dạo đêm rồng coi như có ngốc cũng đoán được người trước mắt đến cùng là ai. Dạ gia tự tại vĩnh hằng tiên vực thành lập bất hủ thánh tộc bắt đầu, tổng cộng ra đời 6 vị bất hủ, xuất hiện đời 4 bất hủ chi vương. Hắn chính là đời thứ 4, đời thứ 3, phụ dưỡng chư thiên vẫn rơi, đời thứ 2 đồng dạng, thi cốt toàn bộ cung phụng tại dạ gia tổ địa bên trong, chỉ có đời thứ nhất, tung tích không rõ. Gia phả bên trong ghi chép, đời thứ nhất bất hủ chi vương, cũng là thiên chi nhất tộc người thành lập, bọn hắn tiên tổ, sớm đã du đạm chư thiên đi. Từ đó liền tại không có trở về, chỉ có lưu lại che trời chi kiếm, phúc phận đêm thị tử tôn. Những chuyện này đã qua vô tận tuyết nguyệt, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là một cái trong số đó, thế nhưng là hắn biết, cũng đồng dạng chỉ là một phần nhỏ. Từ tổ huấn bên trong suy đoán, bọn hắn tiên tổ căm hận chư thiên, muốn chém hết chư thiên, cho nên bọn hắn tiên tổ phá vỡ vĩnh hằng giới bích, rất có thể chính là tìm kiếm chư thiên đi, liền như là lúc trước Tô Trường Ca. Đây cũng là vì sao về sau tổ huấn bị phong tồn trọng yếu nguyên nhân, mà lao giả trước mắt rất có thể chính là bọn hắn tiên tổ, đời thứ nhất bất hủ chi vương. Ý nghĩ như vậy, để thần sắc của hắn càng thêm hoảng hốt, thậm chí mang theo chút hoảng sợ, Cả Lâm nói ra, "Đêm thị tiên tổ, đời thứ nhất bất hủ chi vương, ngươi là trời đêm." Khi hắn hô lên trời đêm hai chữ, toàn bộ tinh hải giống như đều tại đây khắc lắc lư một sát na. Lão giả dương mắt, dư quang đảo qua thần, lạnh nhạt trả lời, "Thế tục chi danh, vô dụng hư danh, quá lâu, đã sớm không nhớ rõ, ta hiện tại bất quá là rủ xuống cầu tinh hải túi xuống lao ông thôi." Hắn không có phủ nhận, chính là thừa nhận cái thuyết pháp này. Dạo đêm rồng chỉ cảm thấy não hải ông tác hưởng, một lát hoảng hốt về sau hắn không dãy rủa nữa, trong mắt địch ý cùng kinh hãi trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là kính sợ cùng tôn sùng. Hắn ngay trước Diệp Đình Mộ cùng lão giả trước mặt, bịch một tiếng tại tinh hải bên trong quỳ xuống. Đêm thị đệ 14.591 thế tôn, dạo đêm rồng, gặp qua tiên tổ. Ngươi đã quên tổ hấn, cho nên ngươi cái này thì lễ lao hủ không chịu được nổi. Mệnh ta do ta, một tay che trời, dạ ra tổ hấn, rồng không dám quên. Lão giả trong mắt lưu động một vòng tiết dị. Khó được, ngươi thế mà còn nhớ rõ. Cho dù muôn lần chết không dám quên gốc, thần phục chư thiên không phải ta bản nguyện, thế nhưng là vì đêm thị nhất tộc, ta cùng tiền bối không có lựa chọn nào khác. Lão giả tiếp tục sờ lấy sợi râu, ánh mắt ngóng nhìn tinh hải bên ngoài. Đã các ngươi không được chọn, vậy liền từ lão phu thay các ngươi tuyển, về phần nhân quả, ta đến gánh chịu, nếu có biêu danh, ta đến có phụ, ngươi liền lưu lại, ở chỗ này bồi lão phu đi. Tiên tổ, cái này, không cần nhiều lời, đêm thị bởi vì ta mà hưng, việc này cũng từ ta mà kết thúc. Hắn cự tuyệt dạo đêm rồng, trực tiếp nắp hòm kết luận. Dạo đêm rồng bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ có thể cầu nguyện chư thiên xuất thủ, bằng không hắn quả quyết không thể thoát khỏi trước mắt tiên tổ, đây chính là bọn hắn tiên tổ a, đời thứ nhất bất hủ chi vương, nghe đồn rằng, chư thiên phía dưới, vũ lực giá trị người mạnh nhất. Nếu không phải chư thiên cố ý giấu giếm, đem hắn thần thoại phong tồn, bằng không hắn một góc của bằng sơn, liền đủ để kinh diễm nửa cái tinh không. Chương 129. Nhuốm máu đăng tiên lộ chương 129, nhuốm máu đăng tiên lộ. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối không nói một lời, an tĩnh đứng ở một bên, trong lòng của hắn rõ ràng, hết thảy trước mắt đã không có mình chuyện gì. Dạo đêm rồng cái này khó giải quyết đối thủ, hiện tại đã không cần mình đang xuất thủ giải quyết. Lão giả ngón tay rung động, cái kia kim sắt che trời chi kiếm đi tới Diệp Đình Mộ trước người. Bảo mã phối tướng quân, thần kiếm phối thiếu niên, kiếm này cầm. Nhìn trước mắt trường kiếm, Diệp Đình Mộ đáy mắt mang theo một vòng chần chờ. Tiền bối, lễ vật này quá quý giá, vạn bối không dám nhận lấy thì ngại. Lão giả vẫn như cũ cười cười, chăm chú nói ra, kiếm tên che trời, bản ý chính là che trời, chỉ có tại trong tay của ngươi, nó mới không thẹn tên này, cầm đi, cầm kiếm này trở về đi, đi tiếp tục sứ mệnh của ngươi, làm người khác muốn làm cũng không dám làm sự tình, làm ta làm lại làm không được sự tình, con đường tiếp theo còn rất dài, chân chính sát kiếp còn đang chờ ngươi đây. Diệp Đình Mộ không có từ chối nữa, lão giả cùng hắn đã đều tại trong cục, đó chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Hắn không có lý do tại chối từ, nắm chặt kiếm này chính là kéo dài hắn năm đó chi mộng, chạm chư thiên. Đa tạ tiền bối, vạn bối tất không phụ trọng thác, sẽ lấy kiếm này huyết tẩy chư thiên, bình định lại pháp tắc, một ngày kia giải cứu tiền bối tại phương thiên địa này, trả lại ngươi tự do. Lão giả lần nữa đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu để hắn đi thôi. Cũng nói ra, hết thể lượng sức mà đi đi. Cáo biệt lão giả, Diệp Đình Mộ quay người xé rách không gian, trốn vào hư vô. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lão giả ánh mắt nhìn chăm chú tinh hải phía trên, thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú, phóng xuất ra một vòng sắc bén hàn mang. Đã tới, liền hiện thân đi. Một lát sau, tại kia tinh hải chi địa, một thân mang huyết hồng váy dài nữ tử đột nhiên xuất hiện. Hồng sa nhẹ bờ, khói sóng huyền chuyển, nàng đứng ở nơi đó, liền đã là nơi đây nhất kinh hồng. Dạo đêm rồng ngẩn người vội vàng bái kiến, gặp qua thứ 9 đại nhân. Người tới chính là thứ 9 chư thiên, bất quá hiển nhiên nữ tử cũng không hề để ý dạo đêm rồng, một đôi mi thanh tú từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên lão giả, mang theo một vòng oán nghiệm. Bản tôn nhốt ngươi 1 tỷ năm, ngươi liền dùng nó rơi mất 1 tỷ năm, ta một mực hiếu kỳ, ngươi muốn dùng nó rơi cái gì, hôm nay ta mới biết được, ngươi rơi nguyên lai là ngươi hậu bối. Nàng đang khi nói chuyện đôi lông mày cao lại, giống như là tại oán trách, lại giống là đang nạ báng. Lão giả nghe vậy đứng dậy cười cười. Không không không, ta rơi vẫn luôn là ngươi. Ngươi có biết ngươi là chơi với lửa? Năm đó một trận chiến, ngươi bằng vào ta cả tộc chi mệnh uy hiếp tại ta, bước ta phát hạ thế độc, đem ta cầm tù ở đây, đảo mắt đã qua 1 tỷ năm, ta một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội, hôm nay ta rốt cục chờ đến. Thứ 9 chư thiên nghiêng đầu, hẹp dài trong hai tròng mắt tại thời khắc này tản ra là vô tận hàn ý, cho nên ngươi là muốn cùng ta tái chiến bên trên một trận sao? Không sai, năm đó không có đánh xong đỡ, hôm nay tiếp tục. Năm đó ngươi thua, hiện tại ngươi lấy cái gì thắng? Lần này, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Nàng mỗi chữ mỗi câu, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ha ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười dài, ta lấy một thân một mình, chết có gì đáng sợ hô, còn hôm nay, là ngươi nhập ta chi cục, thắng bại há có thể vẫn là từ ngươi đến định. Nói trong tay hắn cần câu rung động, hướng về bầu trời phía trên tinh hải ném đi liên đối lấy dạo đêm rồng cũng bị cùng một chỗ ném ra ngoài, khảm nạm tại bích giã tinh hà phía dưới. Hậu sinh, nhìn cho thật kỹ, đêm thị binh sĩ, sinh tại nhân thế, lẽ ra chẳng thiên, há có thể thụ trời nô dịch. Phóng khoáng thanh âm tại dạo đêm rồng bên thai vang vọng thật lâu, trái tim của hắn vào lúc này mãnh liệt nhảy lên, rung động chi tình không lời nào có thể diễn tả được, hắn không nghĩ tới, sinh thời, hắn vậy mà có thể thấy có người dám ở chư thiên trước mặt phát ngôn bừa bãi, càng không có nghĩ tới, người này thế mà còn là bọn hắn đêm thị tiên tổ. Hắn không biết mình là nên sợ hãi hay là nên tự hào, tóm lại nội tâm của hắn là cực độ phức tạp, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt, không dám trước mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết. Đời này nếu là có thể gặp chư thiên xuất thủ, lại có gì đây? Thứ 9 chư thiên thở dài, lắc đầu thấp giọng nỉ non, ở chỗ này quá lâu, xem ra ngươi là thật đã điên rồi. Lão giả cười lạnh, nhảy lên nhập trời cao, quanh thân linh khí phun trào, trường bào màu đen bay phất phới, đầu đầy hoa dâm đón gió của vũ, ít nói nhảm đi, động thủ đi. Nói hắn hùng hậu bàn tay mở ra, hướng trời cao nhấn một cái, sáng sủa thanh âm phá không tới. Đầy dương ngộng xuân ép tinh hà. Vô số tinh hà tại thời khắc này phản phất bị dẫn dắt, như gào thét chi lưu tình, đánh tới hướng một màn kia đỏ. Một trận ước năm trước đó chưa từng đánh xong đỡ, hôm nay lại lần nữa trình diễn, thế nhưng là lần này, cũng chỉ có một cái người xem. Tại một vị diện khác vĩnh hằng tiên vực bên trong, treo ngược trời dòng dã đánh 10 ngày 10 đêm. Từng khúc sơn hà đều nhuốm máu, mỗi cái thềm đá đều có thi. Chiến đấu ngày thứ 2, đệ nhất trọng thiên môn bị phá, địa 3 ngày đệ nhị trọng thiên môn bị công phá. Thẳng đến địa 10 ngày, bọn hắn dẹp xong thứ 8 thiên môn, giờ phút này bọn hắn lê bước chân nặng nề, hướng thứ 9 thiên môn mà đi. Cho dù máu đã chảy khô, công kích vẫn như cũ chưa từng dừng bước. 20 vạn chúng, bây giờ chỉ còn không đến 1 vạn, những người còn lại đều chôn tại đây ở giữa. Hứa Thiên chết rồi, trước khi chết, mũi kiếm của hắn vẫn như cũ đối trời cao phía trên, ở trong đó chưa bao giờ có e ngại, có lại là tiếc nuối. Kiếm chủ, ta chỉ có thể đến đem ngươi đến nơi này. Dương Vân chết rồi, đến tận đây thi thể tách rời, đầu lâu không biết lăn xuống chỗ nào, duy dư một cỗ thi thể không đầu nhìn về phía trước, trường đao trong tay đem thân thể chèo chống, đến tận đây trường ngược lại, vẫn như cũ sừng sững. Phụ thân, mà có phụ trông cậy, không thể gặp vương đăng đỉnh bất hủ đương tọa, thẻ. Giang Phong chiến tử, tuổi trẻ thiếu niên giấu trong lòng mộng tưởng, gia nhập kiếm tông, đi theo kiếm tổ 3 trận chiến tinh hải, giờ khắc này thủy chung vẫn là ngã xuống. Bách Lý Mục, Bách Lý Kiếm Hàn, kế Bách Lý Nhu cùng Bách Lý Thiên Thu sau chiến tử, đã từng đoạn kiếm sơn Bách Lý Tầm lưu lại đệ tử cũng toàn bộ ngã xuống tại mảnh này vĩnh hằng đại lục phía trên, hải cốt không còn. Lý Cầu chiến tử, trước khi chết còn chăm chú nắm chặt một khối tổn hại ngọc bội, khuôn mặt mỉm cười. Tiểu Hòa thượng chiến tử, bị oanh thành tàn bã, lúc đến không có vật gì, chạy không có vật gì, duy chỉ có lưu lại một chuỗi chẳng hạn, còn có một thanh vỡ vụn đỏ dù. Diệp gia thôn 30 tiên tôn, tại Diệp Tiểu Hoa ngã xuống một khắc này, đã tuyên bố toàn bộ tịch diệt, toàn viên chiến tử. Đại hắc đồng dạng bị bẻ gãy xương thú, thoi thoát, cuối cùng vẫn làm tức chết, hắn thổi châu cũng không còn cách nào đi thực hiện. Bọn hắn trước khi chết, toàn bộ đều là mặt hướng cao ngất treo ngược thiên trường dài trên thềm đá, bọn hắn cho đến chết giờ khắc này, đều tại công kích, đều tại chiến đấu. Bọn hắn đã từng lập thệ, làm vua, làm chủ, vì kiếm tổ dẹp tiến bụi gai, đạp thượng tinh không chi đỉnh, chết không hối hận. Cuối cùng bọn hắn đã được như nguyện, thật đều chết tại con đường này bên trên. Lấy bọn hắn chi máu tươi, nhuộm đỏ đầu này đang thiên lộ. Đã từng vương, vì bọn họ khai thiên, chém bỡ thiên kiếp, hôm nay bọn hắn là vua lên trời, tử chiến không lùi, lấy mệnh đỏ xuất chi. Cầu thang từng khúc chôn trung sương, thân tử đạo tiêu cũng không hối hận. Bọn hắn từ Trường Hà vượt qua tinh hải mà đến, kinh lịch cả đời này lộng lẫy lấy là dứt khoát, lại chỉ có một lay, chưa từng thấy vương leo lên kia vương tọa, nhìn xuống thương sinh một khắc. Chương 130. Thần binh trên trời rơi xuống chương 130, thần binh trên trời rơi xuống. Ngày xưa vạn người lên trời, nay không còn 10 người. Dương buồn vào biển 3000 đế, bây giờ lại có mấy người sống. Ngàn tôn đạp tinh lộ, giải rác hơn 10 người, Trường Hà hậu bối một trận chiến này, đánh tới bây giờ, đã tàn, sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ xông lên phía trước nhất. Quan Kỳ đẫm máu, Kinh Hồng gãy cánh, Thanh Phong tay cụt, Diệp Niệm chết kiếm. Phong Hỏa khoác vậy tóc dài, trong tay vung vậy chiến truy đã mất kỷ lực. Thất Thất sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Đông Phương Khánh Trúc băng liệt kiếm lôi đình như ẩn như hiện. Hoa Chi Lộc tóc dài thưa thớt, hoa đào huyết hồng. Còn có Ứng Trường Nhạc, Tiệm Vô Thư Hứa Thiên, Trọng Minh chờ một chút, đều đã là nọ mạnh hết đà. Diệp gia tiểu bối, giải rác mấy người ôm nhau, tương hỗ là hàng rào. Chu Hắc Tam hai con ngươi không động, cửu thế hắc liên ngầm hiện hồng quang, băng xương cốt rồng gãy cánh, đã vô lực lại bay. Tinh không rùa nhưng như cũ tại cùng cựu đầu sư Tử Vương tại huyết chiến, bên người của nó từ đầu đến cuối còn vây quanh mấy chục tiên tôn cường giả, chung quy là nhìn xem một cây chẳng chống vững nhà. Tinh tế đến, vậy mà chỉ có hơn 20 người, còn lại đều đã chết tử. Mà Trường Hà Cũ Thần, 50 vạn chúng ra đảo, vẫn như cũ đi theo Hắc Giáp tiểu tướng sau lưng trùng sát người không hơn bằng người. Chiến đấu đánh tới mức này, chiến tổn vượt qua phần trăm 90, chiến đấu như vậy, thảm liệt trình độ đã gần đến vượt ra khỏi bất luận cái gì một trận công phạt chiến. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn giờ phút này vẫn không có bất luận cái gì lui lại dấu hiệu, mà trước người của bọn hắn, Chư Thiên Vệ cũng chiến tử vượt qua 3/5, còn lại 5 tộc tinh nhuệ, sống sót người không đủ mấy vạn số lượng. Bọn hắn canh giữ ở cuối cùng nhất trọng thiên, sau lưng chính là Bất Hủ Vương tọa, bọn hắn đồng dạng lui không thể lui, chỉ chết chiến ngươi. Song Vương vì trong lòng tín ngưỡng đều tại tử chiến. Giờ khắc này đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu là bản năng, bọn hắn đã đạt tới cực hạn, duy nhất chống đỡ lấy bọn hắn chính là tín niệm. Không có đúng sai, chỉ có tín ngưỡng khác biệt, truy tìm khác biệt. Bọn hắn vì tương lai mà chiến, bọn hắn vì nhìn không thấy tự do mà chiến. Còn kém một điểm, còn kém một điểm, đánh lên đi, ta liền có thể thay vương, hoàn thành giấc mộng của hắn. Một cái theo Diệp Đình Mộ lên trời đạp tiên điện nam tử, nhìn xem đỉnh đầu thứ cựu trọng thiên, huy động tay này bên trong chiến kích, máu tươi phiêu linh, chém xuống một người. Huyết vụ hiện lên một khắc này, che cản trước mắt hắn ánh mắt, tùy theo mà đến, là một thanh mũi tên nơi này khắc từ bên trên mà rơi, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Hắn vội vàng dùng tay che cái cổ, lại là một thanh trường thương đâm rách lồng ngực, tiên tôn đan điền trong nháy mắt bị quấy cái vỡ nát. Trong tay của hắn trường thương nơi này khắc chóc ra, ngửa đầu nhìn lấy thiên cung, ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn đưa tay muốn bắt lấy cái gì, trong miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là cuối cùng có chỉ là dâng trào máu tươi. Vương, ta còn kém. Vang một tiếng, hắn ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Quan Kỳ trước người, 10 tên tiên tôn hướng nàng không khác biệt đánh tới, nàng lấy toàn lực chạm lui 9 người, lại vẫn có một kiếm lăng không mà tới. Nàng tránh cũng không thể tránh, cũng không lực phản kháng, giờ khắc này, nàng trong thoáng chốc đã thấy lời sau. Thế nhưng là chính là cái này thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trước người hắn, lấy lục thân thân thể ngăn lại một kích chí mạng này. Con ngươi của nàng héo rút, thật chặt cắn đỏ đôi môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, điên cuồng lắc đầu. Đại sư phó, không, không muốn. Nam tử trở lại, tấm kia vốn là tang thương khuôn mặt bên trên, bây giờ vết thương dày đặc, máu tươi đem tóc dài ngưng kết, khuôn mặt của hắn dữ tợn, khóe miệng nhưng lại đang nỗ lực gượng ép ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đã dùng hết toàn bộ khí lực, nói ra giải rác mấy lời. Đáp ứng ta, nhất định phải sống xuống dưới. Sau đó hắn liền triệt để rời đi mảnh thế giới này, sinh mệnh đi đến cuối con đường, nhất đại tật phong kiếm khách vẫn lạc. Hắn từng rơi vào vực sâu, sống chui nhủi ở thế gian, lại bị một chùm sáng chiếu sáng, đến tận đây sinh mệnh có mới truy cầu, hắn từng tại dưới ánh trăng lập xuống lời thề, đời này không tiếc hết thể chính thủ hộ cái này tiểu đồ đệ, cũng vì thế phấn đấu dòng dã 1/5. Thế nhưng là về sau, hắn phát hiện mình chung quy là không bằng mình tiểu đồ đệ ưu tú, thực lực cũng không bằng nàng, hắn biết, hắn bảo hộ không được nàng, cho nên lúc này hắn liền nói với mình, nếu là có một ngày, không đường có thể đi, như vậy hắn nhất định phải vì nàng mà chết, chết tại nàng đằng trước. Trường Hà người, biết rõ, Nguyệt Minh Phong vô dục vô cầu, chưa từng thích nữ nhân, kỳ thật hắn muốn nói, hắn cũng không thích nam nhân. Hắn quan tâm chỉ có Quan Kỳ, cũng bèn bèn chỉ là Quan Kỳ. Kia một tiếng trong lòng bàn tay phía trên đại sư phó, tại trong đầu của hắn oanh minh một thế, đến tận đây vẫn như cũ chưa tán, bị người để ý thật rất tốt, bị để ý người để ý, đối với hắn dạng này người mà nói, chính là ban ân, là trời chiếu cố. Chí ít vì nàng mà chết, đời này không hối hận, tiếc nuối duy nhất chính là không yên lòng nàng thôi, chỉ thế thôi. Đừng a. Tử vong cũng không có bởi vì hết thảy đã đủ thảm rồi mà đình chỉ bước chân, tương phản nó càng thêm khí thế hung hùng. Thứ cựu trọng thiên 9 cấp 99 cầu thang, mỗi một bậc cầu thang tranh đoạn đều là mệnh cùng mệnh trao đổi. Tinh không rùa hung hăng cắn xuống, cựu đầu sư Tử Vương cuối cùng bị nó đánh lui, nằm trên mặt đất, thoi thóp, bất đắc dĩ gầm nhẹ. Ngay tại ngẩng đầu trong nháy mắt, tinh hồng đôi mắt bên trong là ngập trời sát khí. Nhìn xem hám sâu trùng vây kinh hồng, Hân Nhi tái nhợt như tuyết trên mặt mang lo lắng, vội vàng mệnh lệnh sớm đã mỏi mệt không chịu nổi tinh không rùa tiến đến trợ giúp. Lại tại giờ này khắc này, tại Song Vương vẫn như cũ đấm máu chém giết thời điểm. Trên 9 tầng trời, một đạo kéo lấy liệt diễm hỏa cầu từ trên trời lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Thẳng tắp đánh tới hướng thông hướng cựu trọng thiên trên đài cao. Hắn không có dấu hiệu nào trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, đất rung núi chuyển. Thềm đá từng khúc băng liệt, treo ngược trời lay động bị liệt, tạo nên khí lưu như là lạnh thấu xương sát hướng gió bốn phía quét sạch. Đem giao chiến đám người phóng tới hai bên. Thần binh trên trời rơi xuống, khuấy động lên khí lãng ngàn trượng, tại thời khắc này, người của hai bên ăn ý ngừng giao phong. Từng đôi ra rời, đạm mạc hai con ngươi tụ tập tại cái kia đạo hỏa diễm rơi xuống địa phương. Không biết từ chỗ nào, lên một trận gió, gió tại mới xung kích sóng tới nói, bất quá là kia ngày xuân bên trong như có như không thanh phong thôi. Thế nhưng lại là như vậy một trận gió, lại thổi tan kia quần quần bụi mù, lộ ra bên trong hình dáng. Một bóng người cũng tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong dần dần hiện hiện. Kia là mái tóc dài màu đen tại sau lưng bay múa theo gió, đen nhánh chiến giáp, vỡ vụn áo choàng, lăng liệt vũ quan, khôi ngô thân hình. Còn có một thanh kim sắt trường kiếm. Mà nương theo đây hết thảy xuất hiện còn có làm cho người hít thở không thông hàn ý, tựa hồ tại lúc này muốn đem hết thảy đồng kết. Nhìn xem người tới bộ dáng, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trường Hà người nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, theo bản năng rủi rủi con mắt, sau đó xác nhận. Trong mắt của bọn hắn ngọn lửa hy vọng lại cháy lên, thần sắc trở nên phấn khởi, không ít người, hai con ngươi bên trong hiện ra mơ hồ nước mắt. Là Vương, là chúng ta Vương. Đại ca trở về. Phu thân. Ca ca. Phu quân. Kiếm tổ. Bọn hắn hưng phấn la lên tên của hắn, giờ khắc này đối với bọn hắn tới nói là kích động. Khi hắn đứng tại trước mặt bọn hắn lúc, hết thảy đều là đáng giá. Mà sự xuất hiện của hắn cũng mang ý nghĩa hết thảy sắp kết thúc, đồng dạng nói cho bọn hắn nhất định có thể thắng. Chương 131. Đang đỉnh treo ngược trời chương 131, đang đỉnh treo ngược trời. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không dám trở lại nhìn về phía sau lưng. Trên mặt của hắn, trong mắt, tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là lạnh lùng, vẫn là lạnh lùng. Nội tâm của hắn chưa hề cũng không có giống giờ khắc này bình tĩnh như vậy qua, bình tĩnh để cho người ta sợ hãi, để chính hắn đều sợ hãi. Duy chỉ có kia cầm kiếm tay lại tại giờ phút này khẽ run. Vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Trầm thấp tiếng vang vang lên, an ủi sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đám người. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người, nhìn về phía trên cầu thang thứ cựu trọng thiên. Một sát na này, bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú một nháy mắt, chư thiên vệ còn sót lại mấy vạn người trong nháy mắt lộn xộn. Trong lòng bọn họ càng là tại lúc này bắt đầu run rẩy, kia như là độ một lớp bụi đôi mắt, nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm giác giờ này khắc này, bọn hắn đối mặt căn bản cũng không phải là một người, mà là một ngụm sâu không thấy đáy vực sâu. Là dưới hàn đằng thú, là trong địa ngục tử thần. Hắn trở về, còn mang về bất hủ chi vương kiếm, điều này có ý vị gì? Liếc qua thấy ngay, trong lòng bọn họ đồng dạng nhất thanh nhị sợ. Cựu đầu sư tử gặp một màn này, chậm rãi khép lại 18 con đôi mắt, chống đỡ lấy niềm tin của nó tiêu tán, tính mạng của nó cũng tại thời khắc này triệt để trôi qua. Chủ lấy vong, tâm lấy cái chết. Bất hủ chi vương, bại. Không. Vì cái gì? Bọn hắn có e ngại, có lại là tuyệt vọng, tại thời khắc này nhao nhao té quỵ trên đất, cái quỳ này, vì không phải Diệp Đình Mộ, mà là trong bọn họ trong lòng sau cùng tuyệt vọng. Tín ngưỡng sụp đổ. Cô độc, bất lực, không cam lòng tại cái này một giây đem bọn hắn triệt để vây quanh. Vua của các ngươi chết rồi, người đầu hàng sinh, ngăn người giết. Lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên, đem bọn hắn trong lòng suy đoán làm thực. Mà Diệp Đình Mộ thì là tay cầm trường kiếm, nện bước hùng hậu lại bước chân nặng nề, từng bước đi lên đi. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, chư thiên vệ nhóm nội tâm đều sẽ đi theo nhảy lên một chút. Bọn hắn không có lựa chọn lui lại, lại là nhìn về phía chung quanh người, bọn hắn cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng đều nhìn một cái không sót gì. Diệp Đình Mộ tiếp tục đi đến phía trước, không nhìn hết thảy mọi người, không có người động thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đương Diệp Đình Mộ vượt qua người đầu tiên thời điểm, người kia cuối cùng ném ra kiếm trong tay. Đang. Một tiếng rơi xuống mặt đất, thanh thúy êm hai. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến càng ngày càng nhiều. Lúc này màn trời bên trên, lại một lần xuất hiện bốn cái màu đen vòng xoáy, dao động gợn sóng, từ bên trong đó tuần tự rơi xuống bốn đạo nhân ảnh, cuối cùng rơi vào cựu trọng thiên hạ. Tứ đại bất hủ cũng bại. Diệp Đình Mộ sau lưng, cũng tuần tự đi ra ba tôn tượng đồng tàu, theo sát Diệp Đình Mộ sau lưng, còn lại Trường Hà người cũng từ hưng phấn trong vui sướng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo Diệp Đình Mộ, đi theo bọn Hán Vương. Giờ khắc này, theo tứ đại bất hủ là bại, chư thiên vệ đã không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ, bọn hắn tự phát lui lại, nhường ra một đầu rộng lớn đại đạo. Bọn hắn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, ném xuống trong tay binh khí, cũng ném xuống trong lòng bọn họ không ai bị nổi. Kia rơi xuống thanh âm cuối cùng sâu chuỗi thành một bài đặc biệt giai điệu, giống như là một trận thắng lợi từ khúc, nó tại chúc mừng tân vương sinh ra. Thủ vọng giả bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay trường cung tiêu tán, Sương Hàn Tuyết thở dài lui đến một bên. Sơn Câu Chi Vương cúi đầu, tiên chi không người xuống. Bọn hắn tại thời khắc này ăn ý lựa chọn thỏa hiệp, lấy một loại uy mắng tư thái, lựa chọn thần phục. Bất hủ chi vương bại, bọn hắn cũng bại, hết thảy đều bại, kẻ thất bại tự nhiên phải có kẻ thất bại tư thái, mà trước mắt Diệp Đình Mộ không chỉ có là người thắng dựa theo quy củ, hắn sẽ tại chư thiên chúc phúc sau trở thành mới vương, mới bất hủ chi vương. Mà Trường Hà cũng sẽ bởi vậy cải biến hết thảy số mệnh, đây là trật tự, chư thiên quyết định trật tự. Cho nên giờ phút này bọn hắn thần phục chính là tương lai bất hủ chi vương. Diệp Đình Mộ thuận rộng lớn cầu thang tiếp tục đi đến phía trước, trong tay che trời chi kiếm kéo tại trên thềm đá, điện quang hỏa thạch kích xạ, lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Ánh mặt trời chói mắt rơi xuống, tại kim sắt trên thân kiếm chết xạ ra lạnh tấu xương hàn mang. Diệp Đình Mộ mỗi phóng ra một bước, đều cảm giác được hết sức nặng nề, loại kia nặng nề cũng không phải là bắt nguồn từ ngoại giới, mà là trong lòng của hắn kia phần nặng nề. Hắn lần này gánh vác không phải một người, hắn gánh vác chính là hắn huynh đệ đã chết, người nhà, đồng bạn, hắn hiện tại muốn thay bọn hắn đi đến bọn hắn không có đi xong đường. Nhất giai, một bước, thẳng đến đăng đỉnh, cuối cùng bước lên cựu trọng thiên. Hắn đôi mắt khẽ nâng, treo ngược bầu trời hết thảy đập vào mi mắt. Trước mắt là cựu trọng thiên thiên môn, ngày tới là một cái lớn như vậy quảng trường. Chiến hỏa từ đầu đến cuối còn chưa kịp giáng lâm nơi đây, chiến tranh lại liền đã kết thúc. Cho nên giờ phút này trước mắt quảng trường là sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Quảng trường hai bên, từng tôn thạch điêu sinh động như thật, bọn chúng thân mang kim giáp, đứng ở đại đạo hai bên, trang trọng uy nghiêm, một mực kéo dài đến cuối cùng. Ở nơi đó có một tòa đài cao, trên đài cao, một cái thuần kim đổ bê tông vương tọa liền an tĩnh nằm ở nơi đó, tại mặt trời đã khuất tản ra kim sắc quang mang. Đó chính là bất hủ vương tọa, là cường giả suốt đời chi hướng tới, nó tượng trưng cho quyền lợi, thực lực cùng vô thượng vinh quang. Ngồi lên, liền chính là bất hủ chi vương, vĩnh hằng tinh hải ngươi chính là cao nhất chúa tể. Ánh mắt tiếp tục hướng phía trước, bên trên rời, vương tọa về sau là mười tôn ngập trời mà lên tượng đá, cao như chư thiên chiếu rọi, bọn hắn đồng dạng lấy hoàng kim đổ bê tông. Tuy là tử vật, nhưng như cũ có uy nghiêm vô thượng, sinh động như thật, để cho người ta nhìn một trong mắt, liền liền không nhịn được muốn đi quỳ lạy. Bọn chúng có giống người mà không phải người người, có bay thân hai cánh người, cũng có mặt quỷ thú thân người. Trong đó một tôn Diệp Đình Mộ rất là quen thuộc, ba đầu sáu tay người, cũng đã từng hắn tại thiên lộ phía trên chém xuống tiên phạt giống nhau như lúc. Hắn biết, đây cũng là thứ 10 chư thiên. 10 tôn kim sắc chư thiên pho tượng sừng sững nơi đây, thời khắc này ánh mắt tựa như toàn bộ hội tụ ở hắn một thân một người, một cỗ chẳng lành sao động cảm xúc bắt đầu ở trong lòng hiện hiện. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nhìn thẳng 10 tôn pho tượng, không có chút nào muốn thần phục ý đồ, liền như vậy nhìn xem bọn hắn. Bốn phía chư thiên vệ, tứ đại bất hủ nhìn xem cũng dám nhìn thẳng chư thiên thần giống Diệp Đình Mộ, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói nhỏ. Gặp chư thiên chi tượng cần cúi đầu, không thể nhìn thẳng, nếu không chính là bất kính, chư thiên liền sẽ hạ xuống trách phạt, đây là vĩnh hằng tiên vực mọi người đều biết thưởng thức. Ngày hôm nay Diệp Đình Mộ chưa từng cúi đầu, không chỉ có là hắn, phía sau hắn đạp vào nơi đây ba tôn tượng đồng trao cũng tốt, Trường Hà đám người cũng được, cũng như hắn, chưa từng có một người cúi đầu. Giờ khắc này, bọn hắn tại xem thường chư thiên. Cái này khiến vĩnh hằng người nội tâm lần nữa ba động, đây là một đám người như thế nào, không sợ sinh tử, dũng nhưng trùng thiên, bọn hắn thậm chí đang nghĩ, có lẽ đây cũng là bọn hắn có thể thắng nguyên nhân đi. Diệp Đình Mộ dưới tầm mắt rời, nhìn về phía cái gì bất hủ đôn tọa, lại trở lại nhìn về phía sau lưng đám người, từng trương khuôn mặt quen thuộc bên trên cảnh hoàng tán khắp nơi, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, một chút không nhìn thấy cuối thềm đá, từng khúc nhuốm máu. Hắn ánh mắt tại thời khắc này trở nên mông lung, trong mơ hồ hắn phảng phất thấy được chết đi các huynh đệ liền đứng ở nơi đó, đứng tại trên thềm đá. Bọn hắn nhìn xem mình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Đình Mộ trở lại, nhẹ giọng nỉ non. Các ngươi chi nguyện, chính là nguyện ta ngồi lên cái này vương tọa, như thế liền có thể nghỉ ngơi sao? Vậy ta liền ngay trước mặt các ngươi, ngồi lên, các ngươi cũng đều phải nhìn kỹ không nên ngủ gật. Hắn lần nữa phóng ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước, huyết sắc dấu chân tại kéo dài hướng về phía trước. Chương 132. Mời chư thiên chỉ giáo chương 132, mời chư thiên chỉ giáo. Treo ngược trời, cực nóng ánh nắng về xuống, kim sắc pho tượng càng thêm lóa mắt. Đám người dừng bước tại thiên môn trước đó, nhìn chăm chú lên Diệp Đình Mộ bóng lưng, nhìn xem hắn từng bước đi thẳng về phía trước, vương vị tại bọn hắn mà nói, gần ngay trước mắt. Nội tâm của bọn hắn như là treo ở trên khung cầu, cho dù là rất nhỏ gió, đều có thể nhấc lên một trận không an tĩnh chập chờn. Bọn hắn vương, ca ca của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, Trường Hà lãnh tụ, rốt cục sắp tại bọn hắn chứng kiến lên dưới, leo lên kia vũ trụ chi đỉnh, ngồi lên kia bất hủ chi vương vương vị. Bầu không khí tại một khắc trở nên khẩn trương, huyết dịch giữa bất chi bất giác dần dần sôi trào. Diệp Đình Mộ cuối cùng xuyên qua tràn đầy kỵ sĩ pho tượng quảng trường, đi tới đài cao trước đó. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng ra bước chân, đặt vào phía trước thềm đá thời điểm, lại có một đạo ánh sáng từ trời mà hàng, ầm vang rơi xuống, không có dấu hiệu nào đem Diệp Đình Mộ con đường phía trước ngăn cản, đem bất hủ chi vương vương tọa chia cắt tại một chỗ khác. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để đám người thần sắc siết chặt. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi vặn chặt đuôi lông mày. Vốn đã gần trong gang tấc, lại xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, đem nó ngăn cản. Trong lòng của hắn rõ ràng, cỗ lực lượng này không còn là vũ trụ sinh linh, mà là đến từ chư thiên. Sau lưng chư thiên vệ người còn sống sót tại thời khắc này nhìn về phía trước, trong mắt là thành kính, mang theo kinh hoàng. Chư thiên pho tượng sống, chư thiên sống. Bái kiến chư thiên. Không ít người thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Trường Hà đám người thần sắc cũng tại thời khắc này trở nên thần trường, mà bốn vị bất hủ lại biểu hiện tương đối bình tĩnh, hiển nhiên một màn trước mắt, bọn hắn cũng đã không phải lần đầu tiên gặp. Không sai, chính là chư thiên sống. Đương Diệp Đình Mộ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp 10 tôn kim sắc trong pho tượng, kia đã từng cùng mình chiến đấu ba đầu sáu tay kim sắc pho tượng, cũng là thứ 10 chư thiên, tại thời khắc này động. Nó kim sắc đầu lâu nhìn xuống mình, trên thân tản ra trận trận quang trạch, một vòng lại một vòng, tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán. Mà tại bộ ngực của nó chỗ, mắt dọc màu vàng nóng bên trong, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, sau đó lại từ màn trời phía trên bị vật gì đó chết xả mà xuống, ngăn tại trước người hắn, cũng chặn thông hướng bất hủ vương tọa đường. Tại vĩnh hằng, bất hủ chi vương đang ngồi trên kia vương tọa trước đó, cần chư thiên cho phép. Nó cần ngươi ở chỗ này, tại thềm đá trước đó, hướng mời chư thiên tuyên thể hiệu trùng, như thế mới có thể thu hoạch được bất hủ chính quả, đạt được chư thiên chúc phúc. Mà một màn trước mắt, chính là một đạo nhất định quá trình, Trường Hà người chưa từng thấy qua, chư thiên vệ cũng chưa từng gặp qua, mà bốn tên bất hủ cũng đã không phải lần đầu tiên gặp. Diệp Đình Mộ nhìn xem tôn này chư thiên thần giống, thần sắc đạm mạc, mặt như đầm sâu chi thủy bình tĩnh. Cũng liền ở thời điểm này, tại vạn chúng chú mục bên trong, chư thiên pho tượng mở miệng, nó kia cổ lao tang thương thanh âm như là một trận lạnh thấu xương của phong, từ tượng thần chỗ hướng về phía trước quét sạch, ong ong quanh quẩn. Diệp Đình Mộ nhìn thấy chư thiên, vì sao không ủy? Cùng với đạo này đình thai nhức góc chất vấn, tùy theo mà đến còn có một cỗ không thuộc về vạn vật uy áp, kia là đến từ chư thiên uy áp. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều tại bị cỗ uy áp này thời khắc quét sạch, thân ở trong đó, đau khổ chèo chống. Diệp Đình Mộ tại phía trước nhất, thừa nhận so với người khác còn mãnh liệt hơn. Uy áp như một con bàn tay vô hình, từ bên trên hướng phía dưới, hướng mình nén, dưới chân của hắn, phiến đá từng khúc sụp ra, từng đầu lỗ hổng hiện hiện. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều tại đây khắc bị áp xúc, không thể không cắn chặt hàm răng, khu động lực lượng pháp tắc đối sông, lấy đạt tới cân bằng. Quả nhiên chư thiên chi uy, không phải bất hủ nhưng kiêng, bất quá hắn nhưng cũng biết, chư thiên có thể hạ xuống, cũng chỉ có thể là thiên uy, bản thể bị chân linh trật tự hạn chế, không cách nào giáng lâm vĩnh hằng, bằng không hắn liền sẽ không tìm một cái bất hủ chi vương, làm mình người phát ngôn. Hắn lạnh lẽo mắt, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai, ta vì sao muốn quỷ? Một câu ra, phản phất tại nơi đây khơi dậy ngàn cơn sóng, toàn bộ treo ngược bầu trời, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chư thiên vệ tê, tứ đại bất hủ ngộng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lại có thể có người dám như thế chất vấn chư thiên, dám đi đổi bạn bật chi chủ, đây quả thực là điên rồi. Thế nhưng là hắn xác thực cứ làm như vậy, trong lòng bọn họ sợ hãi, không dám ở ngẩng đầu, bọn hắn biết, chư thiên nhất định sẽ hạ xuống trách phạt. Thế nhưng là, ngắn ngủi trầm mặc về sau, chư thiên nhưng lại chưa hẳn trách. Ngược lại cởi mở cười một tiếng, nói, ha ha ha, ngươi có chút ý tứ, Diệp Đình Mộ bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, tuyên thệ hiệu chung với thần phục với ta, phụ dưỡng chân linh, ta nhưng hứa ngươi bất hủ chi vương, Trường Hà hủy diệt chi tội có thể miễn. Nói ở đây ngừng lại, thứ 10 chư thiên tiếng nói trở nên càng thêm âm lệ, tiếp tục nói, bất quá, ta muốn ngươi tự tay xóa bỏ Trường Hà phán linh tam hồn lục phách chuyển thế, chín đồ mệnh, đổi Trường Hà một giới sinh linh, chính ngươi tuyển. Lời vừa nói ra, quan kỳ đám người theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong lòng bọn họ rõ ràng, tam hồn lục phách nói chính là bọn hắn. Diệp Đình Mộ đồng dạng đem nắm tay chặt chẽ nắm lấy, nắm chặt che thiên kiếm thủ kinh lạc hiện hiện, tam hồn lục phách chuyển thế, kia là hắn nhất người thân cận. Đối phương có thể hỏi ra vấn đề này, đối với mình tới nói chính là chuyện tiểu lâm. Trong mắt của hắn càng thêm lạnh, người nhà ta muốn, Trường Hà ta bảo đảm, vẫn là vấn đề kia, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để lao tử tuyển. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Bằng kiếm trong tay của ta. Bốn thước kim phong lăng liệt, bầu không khí lại lần nữa kiềm chế. Nghe vậy Phong Hòa mấy người trong mắt đồng dạng bộc phát chiến ý, Kaka lựa chọn bọn hắn chưa từng ngoài ý muốn, dù cho là toàn thế giới đều đem bọn hắn vứt bỏ, Kaka cũng sẽ không thả bọn hắn. Tại bọn hắn mà nói, Kaka chính là cả một cái thế giới, Vũ Kaka mà nói, bọn hắn cũng là Kaka cả một cái thế giới. Vĩnh Hằng đám người giờ phút này đã không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Đình Mộ tất nhiên sẽ như lịch đại bất hủ, tuyên thệ hiệu chung, sau đó đạp vào bất hủ. Thế nhưng lại nổi lên biến số, nhìn bộ dạng này, là muốn làm lên tiết tấu. Bội phục Dũng, nhưng cũng không đồng ý dạng này lỗ mãng, vô số kỷ nguyên, bị chư thiên nô dịch, đã tại trong huyết mạch của bọn họ gieo không thể xóa nhòa nô tính, đối với chư thiên bọn hắn từ thực chất bên trong sẽ không đi phản kháng, sẽ chỉ thuận theo. Cho nên bọn hắn đối với Diệp Đình Mộ hành vi là không hiểu, cũng là không cách nào đi cộng minh. Thứ 10 chư thiên nhìn xem Diệp Đình Mộ, lần nữa đặt câu hỏi. Khẩu xuất của nôn, chân linh sáng thế, chư thiên thủ thế, ngươi đối thiên đạo như thế bất kính, ngươi có biết đây là tội gì? Ngươi như cự không thần phục, ngỗ nghịch chư thiên, đó chính là chết, Trường Hà cũng đem bởi vì ngươi mà chết, các ngươi cũng sẽ toàn bộ chôn ở treo ngược trời, vô số sinh linh bởi vì ngươi tịch diệt, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Diệp Đình Mộ cười, cười đến điên cuồng. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Ngươi vì sao cười? Diệp Đình Mộ chìm lông mày, nhìn thẳng thiên cung, tiếng cười liễu lo ngừng lại. Này ta mở ra đây, lòng có năng hỏi một chút chư thiên nhưng đáp hay không? Hỏi một chút, mấy trăm triệu năm trước, Trường Hà tội gì? Hai hỏi, máu vẩy chư thiên, giải ca tội gì? Tam vấn, chiến tử treo trời, xông vào trận địa tội gì? Bốn hỏi, đời đời lưu ly, rời người tội gì? Năm hỏi, thiên địa bất nhân, thương sinh tội gì? Liên tiếp năm hỏi, thương thiên chấn động, Diệp Đình Mộ trường kiếm rung động, xem thường chư thiên. Nay năm hỏi lấy tất, ta lấy Trường Hà tân chủ chi danh, mời chư thiên chỉ giáo. Chương 133. Chém vỡ chư thiên chương 133, chém vỡ chư thiên. Trường kiếm lăng không chỉ hướng thương cùng, treo ngược trên trời, lên một trận hàn phong. Gió quá cảnh, thấu xương băng hàn. Chư thiên trầm mặc, trầm giọng mở miệng. Ngươi không phải cái thứ nhất hướng ta rút kiếm, trước đó bọn hắn đều đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ít nói lời vô ích, nhân gian cục ta thắng, ba ngày cục ta thắng, vĩnh hằng cục ta cũng thắng, ta có thể đứng ở nơi này, cùng ngươi chư thiên không quan hệ, tình thế chắc chắn phải chết ta toàn bộ chẳng phá, ván này chính là thương sinh cục, ta cũng có thể thắng. Nói xong không đợi chư thiên phản ứng, hắn đột nhiên đập mạnh, mặt đất băng liệt, hắn cầm kiếm nhập trời cao, chém về phía kim sắc thạch điêu. Che trời một kiếm chém ra, quần quần kiếm ý như sóng như nước thủy triều, trong nháy mắt cuộn cuộn băng đằng. Chỉ là trong nháy mắt liền chém vỡ hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, mười tôn chư thiên kim đúc tượng thần dưới một kiếm này, bắt đầu chia băng phân ly, biến thành vô số khối vụn, rơi xuống treo ngược thiên hạ. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. Bích giá trời cao, Diệp Đình Mộ một người một kiếm, liền đứng ở nơi đó, nhìn xuống thương cung, ngồi xem chư thiên chi tượng trầm luân. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như đem hết thảy đều dẫm tại dưới chân. Chư thiên vệ chấn động, bọn hắn ngơ ngác nhìn kia trời cao phía trên bóng người, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Chư thiên thần như bị chém vỡ giờ khắc này, trên người bọn họ khế ước đột nhiên liền biến mất, cái này biểu thị nam nhân ở trước mắt chặt đứt chư thiên đối với vĩnh hằng khống chế, cũng dùng một loại phương thức khác ban cho bọn hắn tự do. Chính là đơn giản như vậy, chỉ cần một kiếm, đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, thế nhưng là tại thời khắc này trước đó, biện pháp như vậy lại là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Thế nhưng là nam tử này hắn làm được, bọn hắn thu được tự do, trói buộc bọn hắn mấy ngàn vạn năm khế ước tại thời khắc này biến mất. Bọn hắn nhìn qua hắn, trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Diệp Đình Mộ chém vỡ chính là bọn hắn công xiềng, nhưng cũng là tín ngưỡng của bọn hắn không biết nên cảm kích hay là nên oán hận. Tứ đại bất hủ đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem đây hết thảy, lịch sử lạ thường tương tự, nhưng không có tái diễn. Tô Trường Ca đạp vào vương tọa, lựa chọn phá vỡ giới bích chiến chư thiên. Thiếu niên ở trước mắt đồng dạng đạp vào vương tọa, lại một kiếm chém vỡ thập đại chư thiên pho tượng. Hắn là cái thứ nhất, thiên cổ kỷ nguyên đến nay đệ nhất nhân. Chém vỡ chư thiên thần giống, là đối chư thiên xem thường, mà hậu quả bọn hắn không dám tưởng tượng. Hắn là thế nào dám? Quá điên cuồng, đơn giản chính là người điên. Chư thiên thần như bị hủy, trong dự ngôn chỉ thị, vĩnh hằng sắp biến thiên. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh hằng đại lục vạn vạn đức sinh linh, giống như tại thời khắc này, một loại nào đó trói buộc bị chém đứt, bọn hắn đờ đẫn nhìn về phía treo ngược trời phương hướng. Nơi đó kéo dài 10 ngày đại chiến tựa như còn chưa rơi xuống, bởi vì vẫn như cũ có từng cái cự thạch từ tầng mây chỗ rơi xuống, đánh tới hướng đại địa, oanh minh liên tiếp, không chỉ không nứt. Bọn hắn mê mang nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem tinh không bên ngoài, lần thứ nhất, trong lòng của bọn hắn sinh ra muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ, sinh ra ngao du tinh không ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác mình phá lệ dễ dàng? Giống như trong lòng thiếu chút cái gì, lại nói không được. Ta làm sao lại nghĩ rời đi nơi này đâu? Đây chính là vĩnh hằng tiên vực a. Phía trên kia đến cùng phát sinh mà đến cái gì, là thua sao? Vẫn là thắng. Cùng vĩnh hằng người chấn kinh, mê mang, không hiểu khác biệt, Trường Hà mới cũng một đời còn sót lại vạn người lại tại giờ phút này bạo phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chư thiên thần như bị chém vỡ, biểu thị cuộc chiến tranh này thắng lợi. Bọn hắn thắng, thời gian qua đi ước năm, bọn hắn lần nữa đạp vào nơi này, tận mắt chứng kiến chư thiên thần như bị chém vỡ, ngã xuống treo ngược trời, ngã xuống thần đàn, vô số oan khúc cùng không cam lòng tại thời khắc này bị hòa giải, kích động hưng phấn hóa thành nước mắt tuôn ra, đem bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng khuôn mặt nhiễm hoa. Đây hết thảy, đến cỡ nào không dễ, chỉ có bọn hắn biết. Hắc Giáp tiểu tướng ngửa đầu, nhìn lấy thiên cung, đại ca, ngươi thấy được sao? Chúng ta thắng. Lên đường bình an, các huynh đệ của ta, chúng ta vương đã chém vỡ chư thiên, ta thay các ngươi thấy được. Tinh Hải chi đỉnh, đạp lên, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Ngay tại tất cả mọi người vui đến phát khóc, lên tiếng khóc lớn thời điểm, Trường Hà trong chiến trận cũng chỉ có 9 người từ đầu đến cuối nhíu mày sao? Bọn hắn cùng nhìn nhau, đều xem hiểu lẫn nhau trong mắt cảm xúc. Sau đó lẫn nhau gật đầu, tại thời khắc này bọn hắn đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, làm ra một loại nào đó cộng đồng lựa chọn. Quan Kỳ nhỏ giọng nỉ non, đời này có thể nhận biết các ngươi, cùng với các ngươi, cùng đi qua giải như vậy con đường, là ta may mắn, ta thật cao hứng. Đông Phương Khánh Trúc cười cười, ta có thể gặp được ngươi ca ca, bị hắn thiên vị, rất đáng rất đáng. Phong Hòa vặn lông mày, hỏi, các ngươi sợ sao? Kinh Hồng nhẹ cắt, các ngươi là biết đến, ngoại trừ đại ca, ta từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất. Diệp Niệm lắc đầu, ở lại một vòng chua xót, cái này ta có thể làm chứng, nàng không chỉ có mình không sợ, còn để cho ta không sợ, 3 tuổi để cho ta đi móc hang hổ, ta suýt nữa tráng niên mất sớm. Hoa Chi Lộc trong mắt xuống đốc, nhìn xem trời cao đạo nhân ảnh kia, hẳn là sẽ có đời sau, đúng không? Thất Thất gật đầu, sẽ, lần sau, ta nhất định phải so với các ngươi đều giành trước trận. Nghe mấy người đối thoại, một bên Diệp lần đầu tiên không hiểu, lại bá, tiểu gì, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Diệp Tuế Tuế mấy người, đồng dạng quăng tới hiếu kỳ hoang mang ánh mắt. Mấy người nhìn xem nhà mình hậu bối, khuôn mặt hiền lành, Diệp đọc lên nói căn dặn. Về sau Diệp gia liền dựa vào các ngươi, nhất định phải nghe đại bá, biết không? Đừng cho hắn quan tâm, các ngươi đại bá đã đủ khổ. Giờ khắc này, Diệp gia mấy tiểu bối trong mắt mang theo hoảng hốt, một cố dự cảm bất tường đem bọn hắn mới vui sướng trong nháy mắt cọ rửa vô tung vô ảnh. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở lời hỏi mình không hiểu thời điểm, ứng trường nhạc thanh âm lại tại giờ phút này vang lên, đồng thời đem bọn hắn vốn có suy nghĩ đánh gãy. Nhìn, bọn chúng tới. Trời cao biết dã, chém vỡ chư thiên thần giống Diệp Đình Mộ cũng không thu kiếm, bởi vì hắn biết, đây không phải kết thúc, đây là một cái khác bắt đầu. Mà ván này chính như hắn nói, chính là thương sinh chi cục. Hắn biết, đối phương sẽ không như vậy coi như thôi, trong cục tất nhiên có ứng đối tồn tại nguy hiểm, mà tại hắn chém vỡ chư thiên giờ khắc này, nó liền nhất định sẽ nổi lên mặt nước. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trời trong bích dã, hắn biết, bọn hắn đã tới, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Tôn chư thiên chi mệnh, trường sinh giới giới linh tiền đến vĩnh hằng bình định. Tôn chư thiên chi mệnh, hoang tinh giới giới linh tiền đến bình định. Ngàn ma giới giới linh, đến đây vĩnh hằng, xóa bỏ phán linh trường hạ. Từng tiếng kêu rên vang ở không trung, từ 4 phương 8 hướng chi địa rơi xuống. Toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tại thời khắc này xuất hiện vô số đạo lực lượng phát tắc, bọn chúng tràn ngập tỏ khắp, cùng phương này đại lục hết thể sinh ra bài xích của mình. Trời cao chi địa, Diệp Đình Mộ trước người, vạn người ngửa đầu nhìn chăm chú địa phương, một tôn bất hủ thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó 2 tôn, 3 tôn, 4 tôn, chỉ tới cuối cùng 12 vị. Dòng dã 12 đạo bất hủ cường giả đột nhiên giáng lâm vĩnh hằng, giáng lâm treo ngược trên trời, màn trời bắt đầu ảm đạm, không gian bắt đầu tạo nên từng vòng gợn sóng, hủy diệt, sát phạt chi khí tứ ngược mà tới. Quét sạch nơi đây. Chương 134. Đào nột hiện thân chương 134, đào nột hiện thân. 12 vị bất hủ, dòng dã 12 vị bất hủ, để mọi người ở đây đều chấn động, hết thể trước mắt không giờ khắc nào không tại phá vỡ lấy bọn hắn nhận biết, khi nào phương thế giới này cất ở đây ai nhiều không muốn người biết bất hủ. Tứ đại bất hủ cường giả hầu kết điên cuồng lúc đích, bọn hắn có thể cảm giác được, đối phương đều là đỉnh phong bất hủ tồn tại. 12 vị bất hủ, cái này, không phải bất hủ, trên người bọn họ ba động, ta chỉ ở vương thượng trên thân cảm nhận được qua, bọn hắn là bất hủ cảnh giới tối cao, bất hủ vương. Những này không phải người, bọn chúng là giới linh. Đến từ tinh không bên trong mạnh nhất giới linh, bọn hắn thụ chư thiên chỉ dẫn, muốn xóa bỏ Diệp Đình Mộ. Đây chính là chém vỡ chư thiên thần giống đại giới sao? Dạng này đại giới phải chăng muốn để vĩnh hằng đi tiếp nhận? Nhưng mà hết thể cũng không có vì vậy kết thúc, ngày hôm đó màn phía trên, 12 vị bất hủ giới linh về sau, tinh nhật chợt ngầm, phong vân đột khởi. Một cái cự đại như vực sâu vòng xoáy hiện hiện trời cao, phảng phất muốn đem thiên khung tuôn vệ. Ở trong đó càng là đã tuôn ra vô tận ai gió, nhẹ nhàng rung động, chính là ngàn vạn dặm. Bên trong càng có một cỗ trước nay chưa từng có ngập trời sát khí từ đó hiện lên, phô thiên cái địa hướng phía treo ngược trời mà tới. Trên quảng trường, từng tôn tượng đã đột nhiên xuất hiện vết rách, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo khe rãnh, thứ cửu trọng thiên cửa càng là ngay đầu tiên sụp đổ. Chư thiên vệ cũng tốt, bất hủ cường giả cũng được, tại thời khắc này vội vàng phóng thích chân nguyên, lấy ngăn cản cái này đột ngột mà đến sát khí. Nó có lực công kích, lại có thể hóa hình sát khí. Tinh không rùa nhìn qua cái kia màu đen bực sâu, đôi mắt buông xuống, cái này một cỗ khí tức quá mức quen thuộc đến để nội tâm của hắn có chút hoảng hốt. Đột nhiên, tại thế nhân nhìn chăm chú, một cái lợi chảo từ cái kia màu đen trong thâm viên đột nhiên xuất hiện, bàn tay khổng lồ tựa như núi cao lớn, móng vuốt sắc bén lăng liệt lấy để cho người ta hít thở không thông hàn mang. Một con tinh hồng mắt to tại màu đen vòng xoáy bên trong mở ra, đỏ mắt lạnh lẽo, giống như đầm sâu yên lặng, nó nhìn chăm chú lên vĩnh hằng hết thảy, hung tàn cùng lãnh khốc chi ý không che giấu chút nào. Còn không cần đi đối mặt, liền có thể để thế nhân không rét mà run. Chỉ thấy nó xé mở thiên cung, từ đó đi ra, hình dạng của nó cũng hiện ra ở thế nhân trước mắt. Thân hình của nó che khuất bầu trời, so với tinh không rùa còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, giống như một viên nho nhỏ tinh cầu. Dáng như hổ, mà chó lông, mặt người, đơn mắt, hổ đủ, theo nha, đôi dài và trượng, toàn thân hiển thị rõ hung ác chi ý thế nhân rung động, tinh không rùa con ngươi thích chặt, kinh hô một tiếng. Tinh không thú. Không sai, đây chính là một con tinh không thú, hắc giáp tiểu tướng càng là không thể tin nhìn xem nó, thân thể tại có chút phát run. Diệp Đinh Mộ đồng dạng đem đôi lông mày khóa chặt, hắn có thể hiểu được 12 giới linh, triệu tập mà đến, thế nhưng là trước mắt cái này cự thú, cùng tinh không thú đồng nguyên. Tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại trên người của nó tán phát khí tức, vừa xa bất hủ, là đến gần vô hạn chư thiên tồn tại. Đây là ngoài ý liệu ngoài ý muốn. Kia đại gia hỏa nhìn chăm chú lên Diệp Đình Mộ, ngữ khí mang theo có chút nghiền ngẫm. Trường Hà chi tử, Diệp Đình Mộ, ngươi là một thiên tài, đáng tiếc ngươi lại không phải một người thông minh, vì sao không tuyển chọn thần phục đâu? Còn không đợi Diệp Đình Mộ đáp lời, hát giáp tiểu tướng gần như gào thét thanh âm nhưng từ mặt đất truyền đến. Đào Nột, ngươi làm sao còn sống? Đối mặt chất vấn, tự thú ánh mắt tản mát tại hát giáp tiểu tướng trên thân. Nha, đây không phải lão bằng hữu Tiểu Sở sao? Chậc chậc, đã lâu không gặp a. Đại ca chết rồi, ngươi vì thập còn sống, còn có ngươi bây giờ đang làm gì? Kiệt kiệt kiệt, chủ nhân sao? Cự thú cùng tiếu, âm hàn đến cực điểm, lúc trước ta cùng hắn chinh chiến chư thiên, ta cho hắn tới một chút, cho nên hắn chết, mà ta chu sát phản tặc có công, cho nên ta sống, có vấn đề sao? Lời vừa nói ra, hát giáp tiểu tướng cùng một đám trưởng hà tiền bối chỉ cảm thấy trong đầu hành mình không nứt. Bọn hắn đều nhận ra cái này cự thú, nó tên Đào Nột, là năm đó Tô trưởng ca chiến thú, cũng là bọn hắn chiến hữu, thực lực tại trưởng hà gần với Tô trưởng ca. Năm đó đạp vào treo ngược trời, chính là nó cùng Tô trưởng ca liên thủ phá vỡ hàng rào, tiến về tinh hải cuối cùng, cùng chư thiên quyết chiến, sau Tô trưởng ca vỡ lạc, nó cũng không trở về nữa. Tất cả nhiều người đều coi là nó chết rồi, thế nhưng là hôm nay, nó lại nói cho bọn hắn, là nó phản bội Tô trưởng ca, sự thực như vậy để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cũng tương tự để bọn hắn giận không kèm được. Đáng chết, ngươi lại là tên phản đồ, ta liền nói đại ca làm sao lại thua ở chư thiên trong tay, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Cự thú nghe vậy, huyết hồng đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Phải thì như thế nào? Các ngươi có thể làm gì được ta, là đại ca của các ngươi mình quá ngu, nhất định phải cùng chư thiên đấu, cùng chân linh đấu, hắn không chết ai chết, ta vì sống, làm sai chỗ nào, người vốn là muốn nhận rõ hiện thực, còn sống không tốt sao. Đối với phản bội, Đào Nột hiển nhiên không có bất kỳ cái gì cảm giác cái nấy. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta lấy nửa bước chư thiên, các ngươi lấy cái gì giết ta, ha ha ha. Nó cùng thiếu, trên người sát khí hóa hình, đem hắc giáp tiểu tướng một đám, áp chế đến không thể động đậy. Tinh không rùa mở miệng, nhìn xem cự thú, cũng là đồng dạng giọng chất vấn khí. Đào Nột, ngươi thế mà phản bội huyết mạch là cấn, cùng chư thiên cùng một ruột, ngươi hưởng là tinh không thú. Đối mặt chất vấn, Đào Nột chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ha ha, Huyền Vũ, ngươi ta cùng là tinh không thú, mấy ngàn kỷ nguyên chết bao nhiêu lần ngươi không biết sao? Ta thật vất vả sống đến bây giờ, có được cường đại như vậy lực lượng, ta không muốn chết, có lỗi gì? Hỗn độn đã chết, vùng vũ trụ này từ nguyên chủ chỗ tể, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hợp tình hợp lý, ta chỉ là làm lựa chọn chính xác thôi. Ngươi không phải cũng sống lâu như vậy, đạo lý ngươi sẽ không hiểu, không bằng ngươi giống như ta, thần phục nguyên chủ. Ta nhưng vì ngươi dẫn tiến, như thế nào? Từ bỏ kia hư vô mở mịn sứ mệnh đi, sống ở lập tức mới là chính đạo. Phi, đồ hèn nhát. Diệp Đình Mộ lúc này cũng minh bạch trước mắt cự thú vì sao, tinh công thú 10 linh một trong, đã từng Tô trưởng ca chiến thú, về sau vì mạng sống phản chiến, đâm lưng kỳ chủ. Chỉ là Tô trưởng ca lại chưa từng cùng mình đề cập, ngày hôm nay mình cũng đồng dạng muốn đi đối mặt tôn này cự thú, nội tâm của hắn là rung động, phải chăng có thể thắng, tại thời khắc này hắn giống như tìm không thấy đáp án. Lúc này một bên một giới linh thúc dục. Đao Nột, chớ có tại nhiều lời, động thủ đi, đem bọn hắn triệt để xóa đi. Nghe vậy Đào Nột có chút không vui, lúc nào đến phiên các ngươi dạy ta làm chuyện, một đám tạp bã. Thực lực duy tôn, 12 giới linh cũng không ngôn ngữ, lựa chọn trầm mặc. Đào Nột tiếp tục mở miệng, Diệp Đình Mộ, ngươi nếu là hàng, ta nhưng vì ngươi cầu tình, coi như là xem ở chủ nhân trên mặt mũi, như thế nào? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi có việc nên làm, có việc không nên làm, ta bình sinh ác nhất chính là phản đồ. Ngươi sẽ chết, ngươi không sợ sao? Trong từ điển của ta chưa hề liền không có sợ cái chữ này, động thủ đi. Vô tri, thật vô tri, vậy liền đi chết đi. Nói xong nó động, hướng phía Diệp Đình Mộ trùng sát mà tới. Diệp Đình Mộ biết, một trận chiến này không thể tránh né, này một ván chỉ có tử chiến. Vậy liên chiến. Chương 135. Hệ thống thức tỉnh. Chương 135. Hệ thống thức tỉnh. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trời cao bích dã, che trời chi kiếm ra khỏi vỏ, lại là một kiếm chém đúng ra. Đao nốt không tránh không né, lợi chảo vạch phá bầu trời. Bất hủ chi lực gì lay chư thiên. Một chảo đánh ra, kiếm ý bị từng khúc vỡ nát, tiếng oanh minh lên, đập ầm ầm rơi Diệp Đình Mộ trên thân. A. Diệp Đình Mộ toàn thân như tan ra thành từng mảnh, thúc thiên nhất thức, oanh ra, ghê tởm. Đón đỡ một kích. Ầm ầm. Còn có mấy phần khí lực, đáng tiếc sống quá ngắn, vẫn như cũ không đủ. Đao nốt trêu chọc, một đạo hồng mang từ đơn mắt kích xạ, sát na tiến lên. Diệp Đình Mộ thân hình một phân thành hai, song kiếm hợp chạm, kiếm này phong thiên. Hai người đại chiến tại thiên khung bích dã giao thoa, vĩnh hằng một hơi vĩnh dạng, ánh nắng đến tận đây tại không cách nào xuyên thấu kia quần quần khói đặc. Còn lại 12 bất hủ giới linh cũng vào lúc này động, đem bọn hắn đều lao đi. 12 bất hủ từ thiên khung hướng phía dưới đánh tới, muốn đem nơi đây hết thảy xóa đi. Ba tôn tượng đồng thau không chần chờ chút nào, trực tiếp độc thủ. Một mảnh khắc chiến trường khai phách, thế nhưng là nhân số chênh lệch thực sự quá lớn, ba người trong chớp mắt liền lầm vào chúng đây, hốt hoảng ứng đối. Mà còn lại bất hủ cường giả tiếp tục hướng xuống lao xuống, bắt đầu không khác biệt giết chóc. Lần này đến tiên chư thiên vệ cùng bốn tên bất hủ một bước. Nóa, người một nhà, đừng đánh. Mà đổi lấy bất quá là một câu băng lãnh tuyên án. Chư thiên chi lệnh, các ngươi tác chiến bất lực, lưu đến vô dụng, hôm nay vĩnh hằng thiết lập lại, các ngươi đều phải chết. Cái này một tờ tuyên án, tại đáy lòng của bọn hắn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Bọn hắn hiệu trung chư thiên vô số kỷ nguyên, chỉ là bởi vì chiến bại, hôm nay lại muốn bị thiết lập lại, cái này khiến nội tâm của bọn hắn căn bản là không có cách đi tiếp thu. Chư thiên vệ cũng như là thiết lập lại vĩnh hằng, sinh linh tịch diệt, dĩ vãng đều là bọn hắn thay chư thiên đi chấp hành, ngày hôm nay thế mà đến phiên trên đầu của bọn hắn bên thai mất tự nhiên quanh quẩn ra Diệp Đình Mộ một câu sau cùng. Thiên địa bất nhân, thương sinh tội gì? Sơn Câu Chi Vương điên cuồng khóc thảm. Buồn cười, thật sự là buồn cười, đường đường vĩnh hằng, vậy mà cũng bất quá là chư thiên trong mắt có thể tùy ý thay thế tồn tại, cái kia còn có cái gì tốt nói, lao tử liều mạng với các ngươi. Nói xong hắn một tay nắm truy, một tay cầm thuẫn, trùng sát mà đi. Chúng ta lấy mệnh hộ vĩnh hằng, đổi lấy cả tộc diệt hết, đây là cái đạo lý gì? Đã không cho ta sống, vậy liền phản, chư thiên vệ, theo ta cùng một chỗ, liều mạng với bọn hắn. Thủ bọn giả, tiên tri người, sợ hai ma vương cũng không chần chờ nữa, lựa chọn tử chiến. Không chiến liền là chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội, lựa chọn ra sao, liếc qua thấy ngay. Thế gian hết thể chính là như vậy buồn cười, mới còn đánh cho ngươi chết ta sống hai nhóm người, tại thời khắc này vậy mà bất đắc dĩ lựa chọn liên thủ. Thế nhưng là đối mặt 12 bất hủ chi vương, đối mặt nửa bước chư thiên chi cảnh, bọn hắn những này tàn binh bại tướng, lại có thể lấy cái gì thắng? Chẳng qua là trước khi chết vì chính mình thêm một vòng bi trắng thôi. Ba tôn tượng đồng thau lâm vào hạ phòng, thỉnh thoảng bị chém xuống thanh đồng khối, tứ đại bất hủ tức thì bị trong nháy mắt đánh xuyên, thoi thoát, lục thân tùy thời phá tán. Chư thiên vệ càng là châu chấu đa xe, dễ dàng sụp đổ, thây nang khắp đồng. Ma màn trời phía trên, Diệp Đình Mộ cũng bị đào nột tại ngược sát, táng thể cánh gãy, bản thể đẫm máu, không có lực phản kháng chút nào. Hết thể tại thời khắc này phảng phất lâm vào tử cục. Quan kỳ chín người liếc nhau, bọn hắn biết là thời điểm bọn hắn đăng tràng. Trận này sắp cục, bọn hắn mới là phá cục chi tử. Bắt đầu đi, chuẩn bị hiến tế. Tốt. Cơ hồ cùng một thời gian, chín người nhìn về phía thương khung, nhìn về phía cái kia đạo đấm máu bóng người, trong mắt của bọn hắn là trước nay chưa từng có kiên định. Trên người của bọn hắn, giới linh lưu lại chi lực đang cuộn trào, đồng thời bắt đầu cộng minh. Trận cục này bên trong, bọn hắn có khả năng làm vẫn luôn là trở thành đại ca, trở thành hắn một bộ phận, chỉ có này mới có thể phá này cục. Tô trưởng ca chưa từng cùng Diệp Đình Mộ đề cập đạo nột, đề cập cuối cùng này sát kiếp, là bởi vì hắn sớm đã có ứng đối biện pháp. Chỉ là hắn biết, chuyện như vậy, là Diệp Đình Mộ chỗ không muốn, cũng là chỗ không cho phép. Mà lão giả đồng dạng tính tới một bước này, hắn cũng đồng dạng chưa cùng Diệp Đình Mộ đề cập, bởi vì đây hết thảy đối với hắn quá mức tàn nhẫn, bất quá hắn cũng đã ám chỉ qua Diệp Đình Mộ. Hắn có lẽ có thể thắng, nhưng là hắn sẽ mất đi mình quý trọng hết thảy. Trong chốc lát, chín người hóa thành chín chùm sáng không có vào trời cao, đem trọng thương Diệp Ngừng Mộ vây quanh ở giữa. Một đạo bình chướng vô hình đem Diệp Đình Mộ bao phủ trong đó, càng có một cỗ táo bạo năng lượng đem đảo ngột đẩy ra. Chín người phân bố tại chín cái khác biệt nơi hẻo lánh, bắt đầu thiêu đốt bản mệnh chi nguyên. Cái này đột ngột biến hóa, cũng hấp dẫn tại chiến đấu bất hủ cường giả ánh mắt, thân là giới linh, trong lòng của bọn nó rất rõ ràng. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn chúng mới trầm ổn cùng lạnh lùng không còn, thay vào đó là kinh hãi, là lo lắng, là vội vàng sao động. Không tốt, bọn hắn muốn hiến tế, ngăn cản bọn hắn. 12 đạo bất hủ giới linh riêng phần mình thoát khỏi chiến trường, hướng phía 9 người trô đánh tới. Đao nột đồng dạng đã nhận ra không thích hợp, ngập trời một trường đột nhiên đập xuống. Cho tàn nát. Cũng liền vào lúc này, Diệp Đình Mộ thể nội, một cỗ xa lạ lực lượng bắt đầu cập mình, đồng dạng từ đỉnh đầu hiện ra một đạo kim sắc của sáng. Cùng 9 người trên người của sáng tại thời khắc này trùng hợp. Cái kia đạo đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó bình chướng cũng vào lúc này đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc ánh sáng. Cũng chính là đạo ánh sáng này, vậy mà nhẹ nhõm tan rã công sát mà đến đào nột cùng 12 chư thiên thế công. Giờ khắc này, đại trận đã thành, không người có thể phá. Ghê tởm, không còn kịp rồi. Còn kém một điểm. Lúc này Diệp Đình Mộ là ngây thơ, hắn vốn là trọng thương, sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng sói mòn, thế nhưng là tại thời khắc này, nhưng lại như hồi quang phản chiếu. Bản thể của hắn bên trong, kia ngủ say hệ thống thế mà thức tỉnh, nó thức tỉnh thời điểm, đầu tiên là bắt đầu chữa trị tôn này tàn phá thân thể, lại bắt đầu cưỡng ép đem táng thể cùng mình lại lần nữa dung hợp. cuối cùng hệ thống thế mà thoát ly nhục thể của hắn, hóa thành một đạo kim sắc cổ sáng không có vào trời cao. Hắn mở mắt ra, từ kinh hãi cùng không hiểu trông được hướng bốn phía, muội muội của hắn, người yêu nhóm. Giờ khắc này lại vây ở chung quanh hắn, từng cái cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, thế nhưng là cười như vậy lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Các ngươi đang làm gì? Hắn mở mịt mở miệng. Chưa từng đạt được đáp lại thời điểm, bên hai lại vang lên một đạo lạ lẫm lại thanh âm quen thuộc, kia đã ngủ say 9000 năm thanh âm. Lạ lẫm là bởi vì quá lâu, quen thuộc là bởi vì chưa hề quên. Kiểm tra đến trường Hà giới linh tam hồn lục phách chuyển thế vật dẫn bắt đầu tự đốt thần hồn, hiến tế dung hợp nghi thức mở ra, hệ thống ẩn tàng chương trình tự động kích hoạt, sắp tiến hành năng lượng thôn phệ trước các hạng kiểm tra. Trạng thái tinh thần tốt đẹp, nhục thân chữa trị hoàn tất, năng lượng cộng minh hoàn tất. Chuẩn bị thôn phệ dung hợp đến ngược, 10, 9. Diệp Đinh mộng ngộng, trong đầu ông tác hưởng, dung hợp thôn phệ từng cái chữ từ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ba hồn, sáu phách, đến ngược. Hắn hỗn loạn đại não trong nháy mắt minh bạch hết thảy, thần sắc của hắn cũng từ mê mang biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không, không muốn. Dừng lại, mau dừng lại. Chương 136. Nửa bước chư thiên, mất đi hết thảy. Chương 136. Nửa bước chư thiên, mất đi hết thảy. Đoán được chân tướng Diệp Đình Mộ trong mắt, hiện hiện chính là chưa bao giờ có bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn phát điên gào thét, đem hết toàn lực muốn đi chuyển, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể ngăn cản đây hết thảy, băng lạnh đếm ngược vẫn tại tiếp tục. Mỗi một chữ tiết nhảy lên, đều để hắn kéo dài rơi xuống vực sâu. Ta lệnh cho ngươi nhóm dừng lại, có nghe hay không? Dừng lại. Các ngươi vì cái gì không nghe ta? Dừng lại a. Nhìn xem diện mục dữ tợn Diệp Đình Mộ, chín người trong mắt ngoại trừ thản nhiên, chính là đau lòng. Trong ấn tượng của bọn hắn, đại ca mãi mãi cũng là dũng cảm không sợ, ôn nhu, là chưa từng sẽ bị áp đảo đại sơn, hắn có trên thế giới này ấm áp nhất người, có trên thế giới này rộng rãi nhất bà bay. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại thấy được đại ca bất lực, hắn âm thanh tê nội tình bên trong, hắn bất lực, giờ khắc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai đại ca cùng thế gian ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, chỉ là một người bình thường. Mà vì bọn hắn, hắn mới lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Quan Kỳ đưa tay, muốn vuốt ve một chút đại ca mặt, nàng nhắm lại trong hai mắt là cười, khóe mắt nhỏ xuống chính là nước mắt. "Ca, không sợ, lần này để Quan Kỳ bảo hộ ngươi, có được hay không?" Thanh Phong niết miệng, trong mắt là kính ngưỡng, "Đại ca, cuối cùng đến phiên ta đứng tại trước người ngươi, hắc hắc, ta cái này một thân thịt mỡ cũng không phải lớn lên công toi." Phong Hòa bất tiện ngôn tử, cuối cùng chỉ gọi ra một tiếng "Đại ca, đại ca." Kinh Hồng một tay chống lạnh, một tay gật lệ, nhưng lại đem nho nhỏ đầu cào cao ngóc lên. "Ca, ngươi đang khóc cái gì, không phải ngươi nói sao? Nam tử hán đại trợ phu, đổ máu không đổ lệ sao?" Về sau, thanh âm của nàng trở nên nghẹn ngào, tiếu dung vẫn như cũ, về sau ta sẽ không còn khiến người bận lòng, cũng không sẽ chọc cho người tức giận. Diệp Niệm túi thấp xuống mắt, ông cụ non mở miệng. "Đại ca, nếu như có thể, kiếp sau ta còn muốn làm đệ đệ của ngươi, trời nếu là lạnh, nhớ kỹ cho mình thêm bộ y phục." Diệp Thất Thất quệt mồm sừng, nháy hai mắt thật to. "Ca, đáp ứng ta, kiếp sau nhất định phải sớm một chút nhặt được ta, có được hay không?" Đông Phương Khánh Trúc mắt ngậm xuân thủy, nhìn xem mình tình cảm chân thành nam nhân, thanh âm vẫn như cũ là trước nay chưa từng có ôn nhu. "Gặp nhau lấy là tốt nhất ký, tố thủ chịu được giấy bằng riêng, đến quân hậu ái, đời này không tiếc, ta lấy thê tử chi danh, chúc ngươi quãng đời còn lại hàng tháng bình an." Hoa Chi Lộc hai con ngươi như mi tâm hoa đào đỏ, nàng cắn môi đỏ, lấy hết dũng khí, nói ra kia dấu ở đáy lòng vạn năm lời nói. "Ca ca, ta yêu ngươi." Ứng Trường Nhạc nhìn nhau cười một tiếng, hữu duyên vô phận, đời sau gặp lại, nha. "Đúng, kỳ thật lá cây không tốt đẹp gì ăn, khổ chết rồi." "Một, không." Bắt đầu dung hợp. "Đừng, đừng." Ánh mắt trở nên mơ hồ, trong mông lung, không gian nổi lên nếp uốn bận sóng. Chín đạo năng lượng của sáng triệt để tại lúc này bộc phát, cực nóng bạch mang thôn phệ hết thảy, như là một viên cực nóng hành tinh, đưa nó dự trữ tất cả chỉ riêng tại một sát na phong thích. Chín đạo bóng người, ngay tại Diệp Đình Mộ trong tầm mắt một chút xíu tiêu tán, như là nắm trong tay cắt vàng mặc cho hắn tại ra sao dùng sức, vẫn như cũ từ khe hở trùng trôi đi, bị gió thổi qua, liền triệt để tản. Thôn phệ dung hợp bắt đầu, vô tận năng lượng tại thời khắc này bắn ra. Diệu đến thế nhân mở mắt không ra, đào nột đồng dạng bị đạo này năng lượng quét sạch, cấp tốc lui lại, buôn ba trời cao. 12 chư thiên cũng lui ra phía sau. Vĩnh hằng vạn vạn đức sinh linh chú mục trời cao. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là vậy nơi đó lại có một đạo không thuộc về bất hủ khí tức phóng lên tận trời, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đục dày. Vô số năng lượng hội tụ ở hệ thống phía trên, tại thông qua một loại nào đó vật dẫn rơi xuống từ thiên linh trôi chảy ngược nhập Diệp Đình Mộ đan điền. Hùng hậu thức hải bên trong, vùng thế giới kia đang nhanh chóng quyết tán, vốn là một mảnh biển thoáng qua thành tinh không, bao hàm toàn diện tinh không thắp sáng. Khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Bên hai là từng tiếng ca ca quen quần. "Ca ca, tạm biệt. Tiếp sau lại gặp nhau." Hảo hảo sống sót. Cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên, bất hủ trung kỳ, bất hủ hậu kỳ, bất hủ chi vương. Cuối cùng dừng lại tại nửa bước chư thiên, phát đắc, trật tự, tại lúc này ngưng tụ thành trưởng khống chi lực. Dung hợp hoàn tất, hệ thống sứ mệnh đạt thành, mời tốc chủ chém hết chư thiên. Hết thể kết thúc, lấy một loại tốc độ cực nhanh kết thúc. Trung thiên chùm sáng cũng tại, cực nóng bạch mang bình tĩnh lại, trời cao bích giá, Diệp Đình Mộ thân hình lần nữa hiện lên ở trong mắt thế nhân. Hắn toàn thân tản ra kim quang, tạo nên khí tức, để không gian tiếp tục ba động. Tóc dài điên cuồng bay múa, vương bá chi khí tràn ngập nơi đây. Bất hủ bộ dạng phục tùng, đào nột trừng mắt, giờ khắc này bọn hắn cũng không dám lại khinh thị nam nhân ở trước mắt, giờ khắc này đáy mắt của bọn họ kinh hiện hoảng sợ. Mênh mông trời cao, dấu tuyết, đó là một loại trước nay chưa từng có sạch sẽ. Diệp Đình Mộ thân thể đang rung động, hắn đưa mắt nhìn lại, không còn có cái gì nữa. Lương bạc, vô tận bi thương từ khóe mắt tràn ra, hắn nhìn xem hai tay của mình, phía trên kia vết thương biến mất không thấy gì nữa, trắng loáng như tuyết, cũng sạch sẽ như tuyết. Hắn tự lẩm bẩm, ngữ khí run rẩy, cái gì cũng bị mất, lần này thật cái gì cũng bị mất. Mặt mũi của hắn lần nữa trở nên dữ tợn, như là điên dại, lắc đầu, cắn răng. Vì cái gì không nghe lời, vì cái gì không nghe ta, liền ngay cả quan kỳ ngươi cũng không nghe ta. Bi thương, tuyệt vọng, thống khổ, tại thời khắc này đột nhiên biến thành ngập trời phẫn nộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy hai con ngươi một nháy mắt liền tinh hồng như máu, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước cự thú, 12 bất hủ giới linh. Ngữ khí gần như gào thét, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng phun ra. Đều là các ngươi, là các ngươi. Hắn đơn quyền nắm chặt, bàn tay xuề ra, che trời tới tay, lượng kiếm phong mang, sát khí trên người phóng lên tận trời, lần nữa che đậy màn trời. Đưa ta người nhà đến, đưa ta muội muội đến, đưa ta đệ đệ đến, đưa ta. A. Hắn động, như là một con cuồng bạo thú, lôi cuốn lấy ngập trời khí lãng giết đi lên. Giờ khắc này, đào nột cao ngạo huyết mâu bên trong, khủng hoảng tràn ngập. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi, nhanh ngăn lại hắn. 12 bất hủ không chần chờ chút nào, cắn răng đồng thời trùng sát đi lên. Nhất định phải đem hắn chu sát, vận dụng tuyệt chiêu. 12 đạo lăng liệt sát chiêu từ phía trên bên này, hô một chút, tuần hướng trời bên kia. Trong chớp mắt liền rơi vào Diệp Đình Mộ trên thân. Oanh minh đại tác, đã thấy một đạo kiếm quang chặt đứt hết thảy. Diệp Đình Mộ từ bên trong đó giết ra, một bất hủ chi vương, trong nháy mắt bị hắn chặn ngang chặt đứt, xoắn nát thành bụi bặm. A! Vi thương kêu thảm quanh quẩn. Đám người sợ hãi. Chỉ là một kiếm, bất hủ chi vương liền đã bị hắn triệt để chém giết. Bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn đã không còn là đối thủ của hắn. Đây không có khả năng, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắn đã có chư thiên chi lực. Diệp Đình Mộ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong tay thế công không giảm chút nào, các ngươi hôm nay đều phải chết, tất cả đều muốn chết. Chương 137. Tinh không cảm ứng bi thương chương 137, tinh không cảm ứng bi thương ngập trời phẫn nộ tại thời khắc này, ngưng tụ thành trước nay chưa từng có chiến ý, tại phương thế giới này tứ ngược. Hắn lại ra một kiếm, nhẹ nhõm chém vỡ một bất hủ, đem nó ngược sát, những người còn lại chỉ có thể điên cuồng trốn tránh, muốn thoát đi, nhưng lại có một tòa đại trận từ trên trời giáng xuống, đưa chúng nó hạn chế ở trong đó, không cách nào thoát đi. Tuyệt vọng giờ khắc này tại bọn chúng những này cao cao tại thượng giới linh tâm bên trong hiện lên. Đáng chết, Đào Nột, ngươi còn đang chờ cái gì, lại không ra tay, ngươi cũng trốn không thoát. Đào Nột thầm mắng, mặc dù giờ phút này hắn kiêng kỵ trước mắt Diệp Đình Mộ, thế nhưng là hắn nhưng cũng không thể không ra tay. Tránh ra, để cho ta tới gặp một lần hắn. Nó vũ động ngập trời một chảo, nửa bước chư thiên chi lực ra chỉ trên đó, sẽ rách màn trời rơi xuống. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, trong mắt hàn mang một sát, tùy theo trời cao kiếm quang lóe lên, nghiêng thiên kiếm ý bắn ra mà lên. Một vòng đỏ tươi bó hoa tại trời cao vẩy ra. Đào Nột kia ngập trời cự trảo, vậy mà liền như vậy bị chém đứt, từ trời cao rơi xuống. Thần sắc của nó dữ tợn, kêu thảm gào thét, giống âm thanh truyền khắp vĩnh hằng, quanh quẩn chân trời. Một kiếm tay cụt, cùng cảnh lại bất lực có thể ngăn cản, giờ khắc này tuyệt vọng tiếp tục lan tràn. Diệp Đình Mộ kích xạ mà lên, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Lại là một đạo kiếm ý khuynh thiên rơi xuống, Đào Nột cánh tay kia cũng đồng dạng bị chém xuống. Giờ khắc này nó triệt để luống cuống, trong lòng của nó chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy, rời đi nơi này. Nó chịu đựng tay cụt thống khổ, xé mở không gian một góc, muốn thoát đi nơi đây, lại bị Diệp Đình Mộ níu lại cái đuôi, đột nhiên dùng sức, từ trong hư không tách rời ra. Ngay sau đó lại là một kiếm, phần bụng một đầu huyết hồng vết thương xuyên qua toàn thân. "Giống, không muốn, mau giúp ta." Diệp Đình Mộ tại thời khắc này bắt đầu thuộc về hắn ngự sát. Tiếng kêu rên âm thanh, máu tươi nhuộm đỏ màn trời, bi thương đình thái nhức óc. Đao Nột bị làm đủ, bất hủ bị đeo đầu. Một vị diện khác, thứ 10 chư thiên tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn lại một lần bại, bị bại thất bại thảm hại. "Lao Thập, lần này chơi lớn rồi." "Ai, ván này chúng ta bại, cam chịu số phận đi." "Lê Tẩm, thật sự là một đám phế vật." Hắn không chỉ có bại, càng là ra đời một cái có thể cùng bọn hắn địch nổi cường giả, hiện tại cho dù hắn nếm thử chuyển xuống một đạo phân thân nhập phàm trần, cũng không cách nào chiến thắng kẻ này, đại thế đã mất, vô lực hồi thiên. Mà chờ đợi bọn hắn không chỉ là vĩnh hằng là bại, còn có tương lai chư thiên trên đường gió tanh mưa máu. Thứ nam tử kia trong mắt, hắn nhìn thấy chính là không chết không thôi. Nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhìn xem kia ngập trời kiếm quang, vĩnh hằng sinh linh, không có một cái nào không ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Tứ đại bất hủ kéo lấy thân thể tàn phế, chứng kiến cái này thảm không nỡ nhìn đổ sát, cũng chứng kiến một cử thế vô song cường giả sinh ra vĩnh hằng. Nội tâm của bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh, còn lại người sống sót so với bọn hắn càng sâu, trong mắt của bọn hắn từ sợ hãi, chẳng biết lúc nào biến thành sùng bái. Chém vỡ chư thiên thần giống, chém xuống bất hủ giới linh, ngược sát nửa bước chư thiên, đây là cỡ nào cường đại, mà một màn kia như thế, lại là cỡ nào bi tráng. Trường Hà chiến trận, Diệp gia tiểu bối sủi lơ trên mặt đất, nghẹn ngào gào khóc, ôm nhau mà khóc. Những người còn lại, tay cầm thành quyền, máu tươi đã thuận khe hở tràn ra. Bọn hắn thắng, thế nhưng là giá quá lớn, bọn hắn vương, thậm chí đã mất đi hết thảy. Chỉ có bọn hắn biết, bọn hắn vương trong lòng bị thương, bởi vì chỉ có bọn hắn biết, bọn hắn vương đến cùng nhiều quan tâm đệ đệ của hắn cùng muội muội. Thế nhưng là đây hết thảy, tại hôm nay lại cái gì cũng bị mất. Theo ngập trời một kiếm ở đây giáng lâm, Đào Nột bị triệt để chém vỡ từ trời cao rơi xuống, linh hồn chi lực tức thì bị Diệp Đình Mộ sinh sinh thôn phệ. Một trận chiến này cũng triệt để tuyên bố kết thúc. Đào Nột thần hồn không tại, 12 bất hủ giới linh minh diệt, bích giá trời cao chỉ có một người, đẫm máu mà đứng, khinh thường thượng cung. Thắng lợi như thế nhân mong muốn, vĩnh hằng đến tận đây không bị thiết lập lại cũng không bị chư thiên chế. Trương Hà thắng, bọn hắn kiếm tổ trở thành mới vương. Ánh nắng từ phía chân trời bên trên xua tan trùng điệp nồng vụ rơi xuống, thế giới tại thời khắc này tắm rửa tân sinh, mà bọn hắn cũng vào lúc này cúi đầu, lấy phương thức như vậy nên đón bọn hắn mới vương. Diệp Đình Mộ trong tay che trời không có vào bên hông, hắn cũng từ trời cao chi địa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới kia bị máu tươi nhiễm đỏ vương tọa trước đó. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người dám lên tiếng, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ hơi động tĩnh đều sẽ quấy nhiễu đến mới vương, ngồi vào kia trên vương vị. Diệp Đình Mộ duỗi ra tay run rẩy vớt ve kia vương tọa, lảo đảo thân hình đi về phía trước một bước. Chỉ là một bước, hắn liền đã ngừng lại. Vương tọa đang ở trước mắt, vì giờ khắc này, hắn gần như đã mất đi tất cả. Vương sinh ra chính là cô độc sao? Nếu là như vậy, cận kề cái chết không làm vương. Hắn nhìn lại sau lưng, từ từ đường dài, cùng nhau đi tới, là thây ngang khắp đồng. Giải rác mấy lời, cũng đạo không hết nó ầm ầm sóng dậy. Hắn không có ở do dự, chậm rãi đi đến trên vương vị, tại thế nhân nhìn chăm chú bên trong, hắn ngồi lên. Cũng liền tại thời khắc này, chư thiên vệ, bốn bất hủ, tượng đồng tao, vì một chân trên đất, chầu mừng tân vương sinh ra. Diệp Đình Mộ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thật lâu chưa từng ngôn ngữ, vô tận bi thương, cô độc, thống khổ đang kéo dài xé rách trái tim của hắn. Gió phất lên hắn tóc dài trong ngáy mắt, mọi người thấy được, hai hàng huyết lệ từ hắn khỏe mắt theo gương mặt lấy xuống, cuối cùng tại ngạc hạ hội tụ, tích tí tách đáp, rơi xuống nước vương vị. Đông nhiên ngửa đầu, Diệp Đình Mộ nhìn trời phẫn nộ gào thét, ngập trời thống khổ tiết ra. A a, một tiếng trước nay chưa từng có gào khóc, tại thời khắc này vang lên, thuận tinh lộ vang vọng toàn bộ tinh vực, cùng với vô tận bi thương tràn ngập tinh hải, vĩnh hằng sinh linh vậy mà tại giờ khắc này, cùng một tiếng này kêu rên của mình, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ta tại sao khóc? Vì cái gì? Ta cảm thấy thống khổ, hít thở không thông thống khổ. Tân Vương đến cùng kinh lịch cái gì? Lúc này thống khổ im ắng, lại đinh thai nhức óc. Một vòng máu tươi quần quần phun ra, Diệp Đình Mộ khí huyết công tâm tại chỗ ngất. Phụ thân, đại bá, vương thượng, đại ca. Giới biển cuối cùng, màu đen trưởng thành bên trên, thổi lên một trận gió, gió thổi tới phương xa bi thường, tràn ngập đầu tường, Trường Hà đại đế nhóm tại thời khắc này ngừng chân, nóng nhìn tinh hải. Ta giống như nghe được kiếm tổ thanh âm. Ta cũng vậy, vô cùng đau nhức. Ba ngày phía trên, kiếm tông chi địa, trung vang vang vọng, cung phụng tại trên đài cao đèn trong tại trong vòng nửa tháng, liên tục dập tắt ngàn ngọn. Giờ khắc này, kia chỗ cao nhất một chiếc, thuộc về kiếm tổ kia một chiếc, hỏa diễm vậy mà biến thành huyết hồng sắc, giống như nhỏ máu, đem đêm khuya kiếm tông màn trời tô điểm thành nhỏ máu đỏ. Chuyện gì xảy ra, đây là thì thế nào? Báo, kiếm tổ. Là kiếm tổ đèn trong, biến thành huyết sắc. Trời giống như nhiễm máu, cái này nhan sắc để cho ta cảm thấy rất tuyệt vọng, đây là vì cái gì? Ba ngày phía dưới, bốn vực chi địa, tất cả Đông Hải Vương tượng đá ngày hôm đó, chảy ra hai hàng huyết sắc nước mắt. Nhân gian chấn động. Đông Hải Vương tượng đá, chảy máu. Đây là điểm đại hung A. Trong thâm nguyên, Phù Du trong mắt cũng là bi thương, nó tự lẩm bẩm. Ngươi nhất định rất đau đi. Đây là một loại như thế nào bi thương cùng thống khổ, có thể để toàn bộ tinh hải đồng cảm. Lại là một loại như thế nào tuyệt vọng có thể để cho nửa bước trừ thiên thổ huyết mất. Có lẽ đây hết thảy chỉ có chính Diệp Đình Mộ biết đi. Chương 138. Vĩnh hằng nhất thống, chúng ta làm chủ. Chương 138. Vĩnh hằng nhất thống, chúng ta làm chủ. Treo ngược trên trời, có một tòa nhô ra ngọn núi nhỏ, vốn là một mảnh đất hoang, bây giờ lại trồng đầy bách thụ. Từ đỉnh núi chỗ cao nhất nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt rõ ràng là bất hủ đôn tọa. Một cái lối nhỏ từ cựu trọng thiên trên quảng trường kéo dài hướng lên, nối thẳng đỉnh núi, hai bên cổ bách che bóng, quang ảnh phí thời gian. Xuyên qua yên tĩnh tiểu đạo, leo lên dốc nhỏ, đập vào mi mắt là lít nha lít nhít hắc sắc thạch địa, đều nhịp sắp xếp cùng nhau. Mà tại trước tấm bia đá một cái toàn thân làm bản thảo nam một ngồi trên mặt đất mặc cho gian nan vất vả mưa tuyết, bốn mùa giao thế, hắn tươi thắm bất động. Ba năm đi, Tân Vương đăng cơ ba năm một lần chưa từng thấy. Xuyệt, điểm nhỏ thánh, Tân Vương ngay tại kêu bách sần núi bên trên thủ linh đầu, nghe nói ba năm qua động đều không động tới một chút. Ai? Năm đó một trận chiến, thật sự là quá thảm rồi chút, nghe nói Tân Vương các đệ đệ mội mội toàn bộ chiến tử, đối với hắn đả kích hẳn là rất lớn đi. Cũng không phải, cũng may mà Tân Vương chém vỡ chư thiên, giam cầm năm tộc, nếu không chúng ta những này tiểu tộc quần, nơi nào sẽ có hôm nay à? Hy vọng Vương có thể sớm ngày tỉnh lại đi, không phải thật không biết, chư thiên có thể hay không ngày nào lần nữa hạ xuống trách phạt. Lúc này thủ vọng giả đi ngang qua bên cạnh thân, nghe thấy đám người nghị luận, mở miệng quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Không chuyện làm sao? Đám người nghe nói, vội vàng bài kiến, sau đó vội vàng tán đi, ảnh ca ghé mắt, nhìn thoáng qua xa như vậy chỗ tràn đầy bách một dốc núi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng phía trước chủ điện mà đi. Theo năm đó treo ngược thiên nhất chiến, chỉ chớp mắt đã qua 3 năm. Mới Vương sinh ra, mới chính quyền xuất hiện, chư thiên vệ bị nguyên điệu giải tán, mà thành lập Trường Hà vệ phụ trách thủ vệ treo ngược trời. Treo ngược trời cũng chính thức bị Trường Hà tiếp quản, mà ngũ đại bất hủ thánh tộc cũng không có tại bị tiếp tục thanh toán, bọn hắn bốn tên bất hủ cũng chưa tại bị mới vương Diệp Đình Mộ truy trách. Bất quá từ ngày đó Diệp Đình Mộ một tiếng bi thương đã hôn mê về sau, bọn hắn cũng liền không còn có gặp qua hắn. Bây giờ bất hủ chi vương hết thảy công việc đều do Diệp Đình Mộ hậu bối, còn hắn Diệp Niên Niên toàn quyền quản lý, hết thảy hạch tâm chức vị cũng có Trường Hà may mắn còn sống sót người phụ trách duy trì. Có đạo đức kinh ba tôn tượng đồng theo trấn nhiếp, cùng Diệp Đình Mộ uy nghiêm, hết thảy cũng tại ngay ngắn trật tự tiến hành, chính quyền giao thế, trật tự mới phổ biến, cũng không có gặp được quá lớn lực cản, hết thảy đều là như thế tự nhiên mà vậy. Bất quá là năm đó một trận chiến, chính là huyết chiến, Trường Hà đi theo Diệp Đình Mộ mà đến 1000 kiếm tông tiên tôn, cuối cùng sống sót, vẹn vẹn chỉ có 13 người, còn lại toàn bộ chiến tử. Mà bọn hắn tiền bối, cuối cùng cũng chỉ còn sống hơn 7000 người, tại thế cục ổn định về sau, đã bước lên tinh lộ, về Trường Hà đi. Thời gian qua đi ước năm, bọn hắn cảm giác nhớ nhà, như là lúc trước giới trong biển Nam tộc, còn có qua mà không bằng. Cung điện màu vàng nóng bên trong, đám người như lưỡng nguyệt, tổ chức hội nghị, liền một việc thích hợp tiến hành thương thảo. Có lẽ là kéo dài Trường Hà kiếm tông quản lý hình thức, lại hoặc là hết thảy bách phế đại hưng, hay là Diệp Niên Niên quá muốn thay cha đem vĩnh hằng quản lý tốt, cho nên dạng này hội nghị đã thành trạng thái bình thường. Đại điện bên trong, ngoại trừ 4 tên bất hủ, còn có Hân Nhi cùng Chu Hắc Tam cùng Đại Hắc cũng tham dự. Bây giờ 2 người, một người trở thành ngự thú nhất tộc thành nữ, một người thì vào ở vong linh đại điện, trở thành tử linh nhất tộc, vong linh chi tử. Bất quá Chu Hắc Tam vẫn như cũ chưa từng thanh tỉnh, vẫn là mỗi ngày như là một bộ cái xác không hồn, nhưng là kỳ thật nội tâm của hắn hẳn là thanh tỉnh, nếu không cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bây giờ chính vào giữa hè, bách thụ trong rừng, tiếng ve kêu âm thanh, mặc dù không nhiều người, lại thuốc người ngủ. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, kia thưa thất bách diệp cũng tốt, vẫn là ngẫu nhiên tầm trời thấp xâm nhập con muỗi cũng được, còn chưa cận kề thân, liền bị hắn bên cạnh thân 3 con tiểu gia hỏa triệu hoán gió, lửa, lôi, điện trực tiếp ngăn trở, hoặc là đánh bay, hoặc là xóa đi. 3 cái kia tiểu gia hỏa không lớn, cũng chỉ có đầu gối như vậy cao, dáng dấp hình thù kỳ quái, nhưng không mất đáng yêu. Có 2 mắt thật to, hùng hậu huyết mạch. Bọn hắn chính là đã từng tồn tại ở đạo đức kinh trên người 3 con tinh không thú, bây giờ chỉ là bị ấp ra thôi. Một là tinh không cự lòng, 2 là tinh không thiên vượng, 3 là tinh không thần hổ. Tính cả tinh không rùa, Diệp Đình Mộ đã có được 4 cái tinh không thú. Lúc này Diệp Đình Mộ màu trắng áo quyết đột nhiên lưu động, đột nhiên phiêu khởi, 2 con mắt của hắn cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Nếu là có ngoại nhân ở đây, nhất định có thể cảm nhận được, thuộc về hắn khí tức tại thời khắc này lại hùng hậu mấy phần. Hắn mở mắt về sau, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, đột cảm giác gió nhẹ quất vào mặt, hắn nhẹ giọng nỉ non. 3 năm, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Thế nhân đều coi là, hắn tại núi này bên trên là vì thủ linh, kỳ thật có đúng hay không? Hắn xác thực thủ linh không giả. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là tại đem đảo nội tinh không bản nguyên dung hợp tại bản thân. Tinh không thú sở dĩ bất tử bất diệt, ngoại trừ 3 tôn tượng đồng trao tại 3 ngày trên đại đạo âm thầm ra tay bên ngoài, chủ yếu nhất là bọn hắn có được hỗn độn bản nguyên. Thứ này mới là bọn hắn có thể một mực có thể tồn tại mấu chốt. Năm đó quan kỳ 9 người hiến tế, cảnh giới của hắn một bước nhảy vào nửa bước vĩnh hằng, càng là có thể đối cứng chư thiên. Một khắc này, thuộc về quan kỳ trí nhớ của bọn hắn, cùng bán này bên trong hắn chỗ nhìn không thấu hết thảy, tại thế giới của hắn bên trong triệt để rõ ràng. Cái gọi là hệ thống chỉ là một cơ hội, một cái đến từ không biết ra sao địa phương thời cơ. Tô trưởng ca ngẫu nhiên thu hoạch được, cũng cùng Trường Hà giới linh đạt thành nhất trí, bày ra ván này bên trong hết thảy. Giới linh vẫn lạc chính là cố ý gây nên, vì chính là đem tam hồn lục phách vẩy xuống thế gian, mà giới linh chủ thần biết lại dung nhập đạo này hệ thống bên trong. Cuối cùng tam hồn lục phách thông qua chuyển thế dựa theo cố định quy tích cùng mình gặp nhau, lẫn nhau ở giữa sinh ra ràng buộc. Cuối cùng tại một khắc cuối cùng, 9 người hiện thế, bị động kích hoạt hệ thống trung cực chương trình, bắt đầu dung hợp, đem sinh mạng thể cùng chân linh ý thức thể dung hợp lại cùng nhau. Sáng tạo ra bây giờ chính mình cái này độc nhất vô nhị tồn tại. Đã có chân linh ý thức thể, lại có vạn vật nguyên thủy thể. Hết thể đều là vòng vòng đan sen, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Tô Trường Ca là bố của người, cũng là trong cục một tử. Mà hết thể chính là vì sáng tạo ra như chính mình loại tồn tại này. Hắn hôm nay thôn vệ đào nột tinh không bản nguyên về sau, càng là đồng thời có hỗn độn, chân linh, vạn vật tất cả đặc thù kết hợp thể. Lúc này, hắn lần thứ nhất đụng chạm đến chư thiên gông cùng xiềng xích. Mà bây giờ hắn đã bừng tỉnh đại ngộ, bố cục đến tận đây, hệ thống cũng tốt, Tô Trường Ca cũng được, Trường Hà, Vĩnh Hằng, Bất Hủ Chi Vương, chư thiên các loại hết thảy, cuối cùng đều chỉ hướng một cái điểm, là kia người sau lưng tại bồi dưỡng chư thiên. Bồi dưỡng thuộc về vạn vật cái thứ nhất chư thiên. Thế nhân đều biết, vạn vật cuối cùng chính là bất hủ, ngoại trừ chân linh cùng hỗn độn diễn sinh ra 10 đạo mạnh nhất linh thể, còn lại tất cả sinh mạng thể bởi vì pháp tắc, trật tự áp chế, vô luận bọn hắn tu luyện như thế nào đều không thể phá vỡ chư thiên. Thế nhưng là hiển nhiên, hiện tại Diệp Đình Mộ đã có niềm tin tuyệt đối đột phá chư thiên. Ý vị này hết thảy kế hoạch vẫn tại theo kia bố cục người cố định quỹ đạo đang vận hành, con kia bàn tay vô hình vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chương 139. 3 năm thủ linh, chư thiên một sát. Chương 139. 3 năm thủ linh, chư thiên một sát. Nhìn qua trước người 1000 tòa ngôi mộ mới, trong mắt của hắn hiện ra cứng cỏi. Vô luận phía sau là ai, ta định đem hắn từ trong hư vô kéo ra, vận mệnh của ta không nên bị người chi phối, các ngươi cũng thế. Chư thiên cũng tốt, chân linh cũng được, là địch hay bạn lại có thể thế nào, đều là trong cục tử, làm gì oán người khác. Con đường phía trước từ từ, biết rõ là cục, nhưng lại không thể không đi, hắn nhất định phải đẩy ra tầng này mây tầng sương mù, đem phía sau hết thảy bày ở trước mắt. Hắn cũng muốn bọn hắn nỗ lực nên có đại giới, lấy thiên hạ thương sinh chi mệnh đánh cờ, người này lại ác, đem hắn đệ đệ muội muội chi mệnh đùa bỡn vô tay, hắn chi lại hận. Vừa nghĩ tới các đệ đệ muội muội, từ đặt vào tinh lộ một khắc này, liền biết mình nhất định sẽ chết, thế nhưng là còn nghĩa vô phản cố, trong lòng của hắn đau nhức, giống như xé rách. Là hắn dẫn bọn hắn đạp vào con đường này, lấy tên đẹp, vì tương lai của các nàng, vì thủ hộ các nàng. Thế nhưng là kết quả là, đem bọn hắn đẩy vào vực sâu lại là mình, sao mà buồn cười. Mà hết thảy này, bọn hắn đã sớm biết, lão già biết, Tô trưởng ta biết. Liền ngay cả phụ du đều từng cảnh cáo qua mình, duy chỉ có mình một người không biết, duy chỉ có mình đem hết thể nghĩ đến quá mức đơn giản. Thế gian nào có cái gì thiên tuyển chi tử, có bất quá là một viên đối với người khác còn hữu dụng quân cờ thôi. Thế gian làm sao đến hệ thống, vậy cũng bất quá là một cái khác người sớm đã thiết lập tốt chương trình. chỉ là cái chương trình này trùng hợp lựa chọn mình, mà mình lại trùng hợp bước lên con đường này mà thôi. Tiểu thuyết tóm lại là tiểu thuyết, mà hắn kinh lịch lại là hiện thực, hắn liền muốn đi đối mặt hiện thực. Chớ nhìn đời đời phân loạn, tự có chấp cờ người, lần này, hắn không muốn tại làm quân cờ, mà là muốn làm kia chấp cờ người. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào ngàn bia trước đó, ba con tiểu gia hỏa cũng theo sát phía sau, đi tới bên người của hắn. Trong mắt của hắn đều là bi thương, nhìn chăm chú ngàn bia diệt ngưng xem chính mình. Ngàn bia ngàn người, 1000 huynh đệ, vì đó vương vị, vì đó đại nghiệp, tử chiến không lùi, huyết chiến mà chết. Dũng quan tinh không. Trong tầm mắt của hắn, giờ khắc này, kia ngàn bia phía trên xuất hiện ra 1000 đạo nhân ảnh, mặt mũi quen thuộc vẫn như cũ mang theo quen thuộc cười. Hắn phảng phất nghe được bọn hắn kêu gọi, kia từng tiếng đại ca, vương thượng, kiếm tổ, thời khắc quanh quẩn bên hai. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, tuần tự từ bách đường một chỗ khác đi tới. Phu thân, đại bá, vương thượng. Bản tại tổ chức hội nghị Diệp Niên Niên bọn người đã nhận ra bách trên đỉnh linh khí ba động, trước tiên liền hướng nơi đây chạy đến. Bây giờ đứng ở đằng xa, chính đối ngàn địa, nhìn xem Diệp Đình Mộ tịch liêu bóng lưng, nhẹ giọng kêu gọi. Diệp Đình Mộ cũng không trở lại, mà là kêu một tiếng Diệp Niên Niên. Mỗi năm, hài nhi, tại ngươi hậu thế, như hỏi này ngàn mộ phần vì sao ở đây, ngươi nên như thế nào đáp lại? Diệp Niên Niên trong mắt thần sắc dị động, chần chờ mấy giây, đáp nói: xông vào trận địa chi sĩ, trung dũng chi quân, là vì anh linh, đời đời bất hủ. Ngữ khí của hắn âm vang hữu lực, tiếng nói hùng hậu. Diệp Đình Mộ nghe vậy khẽ gật đầu, mà ngửa ra sau nhìn trời cao, gió phất vân động. Ta Diệp gia hậu nhân, Trường Hà hậu bối, phản qua nơi đây, thiết yếu đi vào, nơi này đối ngàn bia ba bái. Túi đầu tiên liệt anh dũng giết địch, hai bái tiên liệt tinh thần đời đời bất hủ, ba bái tiên liệt hộ thiên hạ thương sinh. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Diệp Niên Niên ôm quyền cúi đầu, mà nhớ kỹ. Ngươi hậu thế dù chưa gặp bọn họ một mặt, thế nhưng là chú định thế thụ ân, cho nên cái này ba bái, bọn hắn nhận được lên. Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối rất nhẹ, lại là lộ ra không thể nghi ngờ. Đám người từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, liền ngay cả ba tên tiểu gia hỏa cũng ngẩng lên đầu, thời khắc tò mò nhìn hắn. Giao phó xong việc này, Diệp Đình Mộ bàn tay vớt ve một tòa bia đá, phía trên kia điêu khắc Trường Hà đệ nhất tài nữ ta muội quan kỳ. Ánh mắt của hắn nổi lên mông lung, nhỏ giọng đối phía trước ngàn bia nói ra: chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang về, có lẽ sẽ thật lâu, nhưng là ta nhất định có thể làm được. Đây là hắn đối bọn hắn hứa hẹn. Thoại âm rơi xuống, thuộc về chư thiên chi lực hiện hiện nơi đây, hắn chậm rãi nhập trời cao. Chúng nhân chú mục chi, vĩnh hằng đại lục tại thời khắc này, vô số tín ngưỡng chi lực từ năm mảnh đại lục điên cuồng hướng hắn vọt tới, tinh hải các nơi cũng có vạn vật tín ngưỡng chi lực bị hắn bắt giữ. Từ cách xa sao trời, trong chớp mắt nhập vĩnh hằng, sau đó hướng hắn điên cuồng tràn vào. Tắm rửa tín ngưỡng chi lực, Diệp Đình Mộ xé mở sau cùng cái kia lạ màng, đứng hàng chư thiên. Đúng vậy, giờ khắc này, hắn vào chư thiên, dễ như trở bàn tay vào chư thiên. Người ở bên ngoài xem ra, đây là trước nay chưa từng có thuận lợi, nhẹ nhõm để cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng là vì giờ khắc này, hắn cũng đã bỏ ra quá nhiều. Lấy tín ngưỡng chi lực nhập chư thiên, đây là Diệp Đình Mộ nếm thử thôi diễn vô số lần, duy nhất có thể tìm tới phương pháp. Đem vận mệnh của mình cùng phương này tinh không tương liên, lấy tín ngưỡng chi lực mạnh nhập chư thiên, phá vỡ vạn vật cuối cùng gông cùng xiềng xích, triệt để bao trùm bất hủ phía trên. Hùng hậu chư thiên chi lực chiếu rọi bát hoang, vô số đứng hàng thiên khung phía trên, chiết xạ hạ một đạo đạo kim quang, đây là tới từ hắn chư thiên chi lực. Thế gian lực lượng cường đại nhất, vạn vật sinh linh từ trước tới nay đỉnh phong nhất tồn tại. Vĩnh hằng tiên vực thế nhân lâm vào điên cuồng, nhìn xem kia trời cao chi địa, cái kia đạo chán phóng ngũ thải bàn làn quang mang bóng người, cảm thụ được đạo này đến từ chư thiên lực lượng, nội tâm của bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Chư thiên chi lực, mới bất hủ chi vương, phá vỡ chư thiên. 3 năm, thủ linh 3 năm, phá chư thiên, đây cũng quá khoa trương. Ta không khống chế được ta muốn bị lệ. Diệp gia tiểu bối hưng phấn, 4 tên bất hủ si mê. Thế nhân tại thời khắc này cùng kêu lên cao ngất. Chúc mừng bất hủ chi vương, đứng hàng chư thiên. Từ giờ khắc này, tinh không vũ trụ không còn là thập đại chư thiên, mà là 11 chư thiên. Tinh hải bên trong, vô tận hỗn độn bên trong, chân linh lại một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm nhận được tinh hải bên trong, chống rống thêm ra đạo này chư thiên chi lực. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt mang tới một vòng vui mừng cùng giảo hoạt. Ha ha, hết thảy giống như so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, ngày đó cũng nhanh muốn tới. Vô tận khu vực chân không, khác biệt vị diện bên trong, 10 tôn chư thiên cũng tương tự đã nhận ra cái này thứ 11 chư thiên danh sách xuất hiện. Từng cái khóa chặt đôi lông mày. Làm sao lại nhanh như vậy, mới nhoáng một cái mà thôi, hắn liền phá vỡ chư thiên. Bọn hắn bắt đầu tinh hải truyền âm. Thứ 10 chư thiên, chư vị ca ca, ta có thể cảm giác được hắn sắp bước ra giới bích, liên thủ đi, đem hắn triệt để xóa bỏ. Thứ 8 chư thiên, đồng ý, chư thiên chi chiến không thể tái diễn. Thứ 6 chư thiên, tính ta một người. Thứ 9 chư thiên, 10 cái đánh một cái, có thể hay không quá khi dễ người. Thứ 10 chư thiên, một cái vạn năm thuế nguyệt chư thiên, thiên phú thậm chí vượt qua là cao quý chân linh chi tử chúng ta, cùng tiến lên không tính khi dễ người. Thứ 2 chư thiên, hiện tại cố kỵ những cái kia vô dụng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chém giết hắn mới là tối ưu tuyển. Thứ nhất chư thiên, ta vừa dò xét đến, hắn lấy thương sinh tín ngưỡng chi lực nhập chư thiên, nếu là không căng dự, vạn vật sinh linh liền sẽ mất đi nhìn trời kính ý, cho nên lưu hắn không được, chuẩn bị động thủ đi. Chương 140. Này vừa đi, chém hết chư thiên. Chương 140. Này vừa đi, chém hết chư thiên. Diệp Đình Mộ cũng lơ lửng vu trường không, cảm thụ được chân chính chư thiên cảnh giới mang đến cho mình lực lượng, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Nếu như sớm có được cố lực lượng này, có phải hay không hết thảy liền đều sẽ không giống chứ? Hắn nhỏ giọng nỉ non, thế nhưng là cái này vẫn như cũ không đủ, muốn phục sinh bọn hắn còn chưa đủ, ta còn muốn trở nên càng mạnh. Hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời, sáng sủa thanh âm vang lên. Này vừa đi, chém hết chư thiên. Lồng lộng thanh âm, mênh mông quanh quẩn. Chém hết chư thiên, cỡ nào phong khoáng, để thế gian vạn linh phân chấn. Đã từng cao cao tại thượng chư thiên, đem bọn hắn nô lệ, như nuôi dưỡng thế gian sâu kiến, mà giờ khắc này, trong bọn họ đồng dạng đã đản sinh ra một tôn chư thiên, có thể cùng chống lại. Đây là thương sinh may mắn, vạn linh may mắn, vũ trụ may mắn. Tinh không rùa cùng Hân Nhi giải trừ ký ước, cáo biệt, nhảy lên nhập trời cao đi tới Diệp đỉnh mộ bên cạnh thân. Ba con tiểu gia hỏa cũng khu độc lấy mình không nhiều linh lực, hướng phía hắn mà đi, cuối cùng tụ hợp. Diệp đỉnh mộ nhìn xuống dưới thân, thần thức truyền âm, bàn giao đám người. Ba tôn tượng đồng thao quỳ một chân trên đất, tay cầm thành quyền đặt ở trước ngực. Chúng ta tôn chủ chi mệnh, vĩnh thế bảo vệ Diệp thị. Bốn tôn bất hủ đồng dạng luôn gối. Tôn vương chi ý, phụ tá tân vương. Diệp Niên Niên trời cao cúi đầu. Phụ thân đi từ từ, vĩnh hằng có, không lo. Lại một lần nữa, Diệp đỉnh mộ đem trên người gánh nặng giao cho Diệp Niên Niên. Giao cho cái này hắn tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp. Diệp Niên Niên cũng lại một lần nữa từ phụ thân trên bờ vai đón lấy cái này gánh nặng. Giang Sơn có người đánh, tự nhiên là phải có người thủ, hắn làm Diệp Đình Mộ chi tử, phần này thừa trọng hắn việc nhân đức không được ai. Giao phó xong hết thảy, Diệp Đình Mộ vung tay lên, vũ trường không bích giá xé mở một đạo ngập trời lỗ hồng, lôi cuốn lấy bốn thú nghĩa vô phản cố không có vào trong đó. Phút cuối cùng thời điểm, hắn nhìn lại sau lưng, một chút ngàn năm. Sẽ rất lâu, nhưng là nhất định phải chờ lấy ta. Bóng lưng dần dần từng bước đi đến, quang mang dần dần ảm đạm. Màu đen vòng xoáy thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh, bầu trời lần nữa tinh không vật lý, tạo nên gió thổi qua toàn bộ thương giã, cũng rốt cuộc không có nhấc lên một lát gợn sóng. Diệp gia tiểu bối nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn biết, bọn hắn duy nhất trưởng bối đi, về sau đường là một mình hắn đường. Mà lấy sau phiến tinh không này, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Niên Niên nắm thật chặt nắm đấm, phụ thân đường rất dài, chúng ta không giúp được hắn, mà con đường của chúng ta cũng muốn mình đi. Đám người nhìn về phía hắn, trong mắt kiên định không cần nói cũng biết. Truyền lệnh, vĩnh hằng ngàn năm tu chỉnh. Sau đó bản vương tự mình nắm giữ ân soái, chinh phạt tinh hải, tận diệt tinh không tất cả giới linh, phụ thân cùng tiền bối đánh xuống thế giới, ta không cho phép bất luận cái gì ngoại vật tả hữu thương sinh tịch diệt. Tuân mệnh, chúng ta lĩnh mệnh. Tiên tri nhìn trước mắt thiếu niên, nội tâm chấn động, cải biến thế giới người mặc dù đi, thế nhưng là thuộc về hắn ý chí lại lưu lại. Mảnh này tinh hải cuối cùng rồi sẽ muốn đổi một loại phương thức tồn tại, vạn vật thương sinh cũng sẽ nhất định muốn đổi một loại cách sống. Hắn không biết, đây là phúc là họa, bất quá hắn lại muốn đi tham dự đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy là như vậy có ý nghĩa, để hắn yên lặng ước năm bất hủ chi tâm. Sinh ra ba động. Còn lại ba người cũng như là, bọn hắn ở trong lòng tuyên thệ, hiệu trung Tân Vương, đi theo Tân Vương chi tử, bình định lại tinh hải trật tự. Vĩnh Hằng Tiên vực bên ngoài, là đã biết dáng vẻ trụ vạn vật sinh linh cuối cùng. Phá vỡ Vĩnh Hằng giới bích, liền tới đến vô tận khu vực chân không. Nơi này trống chân không dã, nơi này không có một mảng cỏ, ngươi thậm chí đều ở nơi này nhìn thấy bất kỳ một ngôi sao. Vô tận hư vô, bóng tối vô tận. Thân ở hắc ám bên trong, Diệp Đình Mộ chư thiên thức hải, tựa như đem hết thảy đều ấn khắc trong đầu. Giờ khắc này hắn thấy được dáng vẻ trụ mà khác. Nguyên bản vũ trụ tại trong sự nhận thức của hắn, chính là hắn chỗ đi qua đầu kia tinh lộ bên trong vô số vị diện tổ hợp mà thành tinh không, Vĩnh Hằng Tiên vực chính là điểm cuối cùng. Thế nhưng là khi hắn phá vỡ hàng rào, bước vào nơi đây thời điểm, hắn mới biết được, mảnh này dáng vẻ trụ, đến cùng đến cỡ nào mênh mông. Ánh mắt xuyên thấu qua vô ngần hắc ám, hắn thấy được, to to nhỏ nhỏ, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn đầu tinh lộ. Mà những này tiên lộ cuối cùng, đều ôm lấy một cái như là Vĩnh Hằng Tiên vực đại lục, đem bọn hắn nối liền cùng nhau. Nguyên lai vũ trụ xa so với ta tưởng tượng còn mênh mông hơn. Tinh không rủa thanh âm vang lên. Mênh mông tinh hải, vô ngần vũ trụ, tồn tại rất nhiều vị diện lại phân đại vị diện, cùng tiểu vị mặt, nếu là nói Trường Hà là vô số vị diện bên trong một cái tiểu vị mặt, như vậy Vĩnh Hằng kết nối tinh lộ, tất cả tiểu vị mặt chính là một cái đại vị diện, mà vũ trụ mênh mông bên trong, Vĩnh Hằng dạng này đại vị diện chỉ là ngàn ngàn vạn vạn cái vị diện một trong, mà chúng ta vị trí chi địa chính là chân không vực, nó kết nối lấy cái này vô số đại vị diện, cũng là chư thiên tồn tại. Địa phương, cũng có người đem hắn xưng là chư thiên giới, nói thật, ta cũng không biết vũ trụ này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nó phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Còn lại ba tên tiểu gia hỏa cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị lấy tán đồng. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, vì chính mình đã từng nếm ngồi đáy giếng cảm thấy buồn cười. Tinh không rùa tiếp tục nói, còn lại năm con tinh không thú, ngay tại những này vị diện bên trong, chỉ có thể từng cái tìm. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ nhếch miệng, cái này phải tìm đến lúc nào, nói là mò kim đáy biển cũng không đủ. Đi thôi, cũng chỉ có thể như thế. Cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, kia bóng tối vô tận bên trong, một đạo tản ra bạch sắc quang mang to lớn hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Lôi cuốn mà đến là một đạo thuộc về chư thiên đặc lưu khí tức, đạo này khí tức Diệp Đình Mộ có thể cảm giác được đặc biệt quen thuộc. Ngay sau đó chính là một tiếng vang trầm quanh quần nơi đây. Đã tới, cần gì phải sốt ruột đi đâu, liền lưu lại tốt tiên là thứ 10 chư tiên, bản thể của hắn xuất hiện nơi đây, ba đầu sáu tay, không có dấu hiệu nào hướng phía hắn đánh giết mà tới. Diệp Đình Mộ có chút vặn lông mày. Tới đến thật nhanh, bất quá cùng là chư thiên ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hắn cũng không tính cùng đối phương dây dưa, mà là tại trước tiên, đem bốn thú thu nhập trong biển thần thức, đầu chuyển tinh di, bắt đầu trốn xa. Thứ 10 chư tiên vô hụt, cười lạnh nhìn xem hắn, ngươi cho rằng chỉ có một mình ta sao? Còn không đợi Diệp Đình Mộ đáp lời, phía trước hắn, một đạo quay thân hai cánh, đầu sinh độc giác, đầu đầy tóc vàng bóng người lặng yên hiện hiện, tùy theo thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở hắn gang tấc ở giữa, sau đó đấm ra một quyền, chư thiên chi lực đột nhiên bộc phát. Diệp Đình Mộ hai tay quanh cản trước ngực, tiếng oanh minh lên, hắn cấp tốc lui lại, hồi lâu mới ngừng lại thân hình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đuôi lông mày càng thêm trầm thấp, bởi vì cái này bốn phía đồng thời hiện lên 10 đạo chư thiên chi lực, cái này ý vị cái này thập đại chư thiên danh sách đều đã xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên, không đến một hơi, 10 đạo cùng hắn từng tại treo ngược thiên chạm nát chư thiên thần giống nhau như lúc thân hình, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem hắn bao quanh vây khốn. Từng đôi tràn đầy hàn ý cùng sát khí ánh mắt đem hắn triệt để khóa chặt. Diệp Đình Mộ, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi 11 chư thiên danh sách, ngươi không nên xuất hiện tại chư thiên giới, cho nên hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Chương 141. Một kiếm này, chúng sinh bình đẳng. Chương 141, một kiếm này, chúng sinh bình đẳng. Nhìn xem 10 tôn chư thiên đem mình bao bọc vây quanh, từng cái tự tin trương dương xem kỹ lấy mình, Diệp Đình Mộ cười lạnh một tiếng. Trước kia các ngươi ngăn không được ta, hôm nay các ngươi cũng ngăn không được, đời ta, xưa nay không e ngại bị quần đầu, nhất là cùng cảnh quần đầu, ta từ trước vô địch. Trong mắt của hắn đồng dạng như là lời nói, hiện ra khinh thường. Thứ 10 chư thiên nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. A, tốt một cái vạn linh bên trong, duy nhất đứng hàng chư thiên thiếu niên a, quả nhiên đủ cường, thế nhưng là ngươi chớ có quên, ngươi có thể còn sống đi đến nơi này, chẳng qua là chân linh đối với chúng ta hạn chế, không cho phép chúng ta phá vỡ chư thiên giới, giáng lâm bị diện, nếu không ngươi vừa ra đời, ta lợi dụng đưa ngươi bóp nát, cuộc đời của ngươi tận trong mắt ta, ngày hôm nay, nơi này là chư thiên giới, khí vận, pháp tắc, trật tự, đem không tại chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể nào. Là ta 10 huynh đệ đối thủ. Nghe vậy Diệp Đình Mộ tay phải có chút giơ lên, lòng bàn tay che trời chi kiếm hiện hiện trong tay. Hắn cúi thấp xuống mắt, khoe miệng lại tại lúc này khẽ nhếch. Đã ngươi giam thị ta cả đời, vậy ngươi có biết, ta đã dám đến, liền lấy không e ngại các ngươi. Lao thập, chớ có cùng nói nhảm, động thủ đi. Không thứ bậc 10 chư thiên tại đáp lời, một tên khác chư thiên cũng đã ngồi không yên. Cho dù Diệp Đình Mộ bây giờ đứng hàng chư thiên, thế nhưng là trong mắt bọn họ, hắn vẫn như cũng là cái kia nhỏ bé như kẻ như run rế, vẫn như cũng không xứng cùng bọn hắn mặt đối thoại. Chém hắn, đem vĩnh hằng vị diện tín ngưỡng chi lực thu hồi. Cơ hồ cùng một thời gian, 10 tên chư thiên tề động, hướng phía Diệp Đình Mộ công sát mà đến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong tay sát chiêu ra hết. Cho dù là giống tuyết hắc ám bên trong, cũng tách ra 10 đạo màu sắc khác nhau ánh sáng óng ánh. Diệp Đình Mộ trường kiếm trong tay đột nhiên rung động, hai con ngươi hàn mang lóe lên. Tức là như thế, lại nhìn ta một kiếm phá 10 ngày, một kiếm này, ta ban thưởng kỳ danh chúng sinh bình đẳng. Hắn ầm vang chém ra một kiếm, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Kiếm ra dậy sóng kiếm ý muốn đem toàn bộ chư thiên giới thôn vệ trong đó, uy lực khủng bố cùng che trời phạm vi công kích, thuyết minh nó cái này chúng sinh bình đẳng danh tự. Chúng sinh bình đẳng cùng thập đại chư thiên sát chiêu va chạm, hoàn vũ chấn động, tạo nên sóng năng lượng, đủ để hủy diệt nhất tinh một vực. Nếu là lúc này, có một không hủ ở vào trong đó, chắc chắn bị đạo này khí lưu kéo thành mảnh vỡ, không còn tồn tại, có thể thấy được uy lực mạnh. Thập đại chư thiên cắn răng, vạn lông mày, bọn hắn không nghĩ tới, cái này mới vừa vào chư thiên vạn linh vậy mà có thể chém ra một kiếm như vậy. Mà Diệp Đình Mộ cũng vào lúc này, thuận kiếm ý kia xé mở lỗ hổng, cực tốc trốn xa. Bởi vì nhận một kiếm này ảnh hưởng, 10 chư thiên thân hình đều dừng như vậy một giây, cũng chính là cái này một giây thời gian bên trong. Để Diệp Đình Mộ chui cái chỗ trống, trực tiếp xé mở một cái vị diện, không có vào trong đó. Chư vị, sau này còn gặp lại, ta sẽ còn trở lại. Nhìn xem Diệp Đình Mộ biến mất tại chư thiên giới, thập đại chư thiên giận không kèm được, thứ 10 chư thiên gặp Diệp Đình Mộ trước khi rời đi còn tại khiêu khích mình, càng là lên cơn giận dữ, để tâm tình của hắn tại thời khắc này bắt đầu bạo động. Theo sát phía sau, định muốn xé mở vị diện cũng muốn truy sát mà đi. Bất quá lại bị thứ nhất chư thiên ngăn lại. Lao thập, không thể. Đại ca, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn chạy, ta không cam tâm. Ngươi quên nguyên chủ pháp tắc sao? Chư thiên không được hắn chi cho phép, không thể tùy tiện nhập giới. Đối mặt thứ nhất chư thiên gian dạy, thứ 10 chư thiên vẫn như cũ không cam lòng, ba đôi mắt bên trong vẫn như cũ là ngập trời phẫn nộ, thế nhưng là, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Hắn nhưng là chư thiên chi cảnh, không có giới linh năng đủ ngăn cản hắn, nếu để cho hắn tìm đủ 9 đại tinh không thú, đang cho hắn đầy đủ thời gian, tinh không nhập chư thiên, đến lúc đó, chúng ta còn đánh thắng được sao? Hắn mặc dù gần như dùng gào thét ngựa khí nói ra đoạn văn này, thế nhưng là còn lại chư thiên lại là rơi vào trầm mặc. Chính như thứ 10 chư thiên nói tới, Diệp Đình Mộ muốn làm gì? Đã ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Hắn một người tuyệt đối không thể chiến thắng bọn hắn 10 người, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm tinh không thú, bởi vì tại đã biết trong vũ trụ, tinh không thú là có thể đột phá chư thiên, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Mà thời gian đối với tại bọn hắn độ cao này người mà nói, cho dù là ước và năm, cũng bất quá là một cái búng tay. Bây giờ Diệp Đình Mộ đã tìm được 4 cái tinh không thú, trừ bỏ bị hắn thôn vệ đảo nột bên ngoài, tìm được còn lại 5 con cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là hắn thật thành công chờ đợi bọn hắn rất có thể chính là lần thứ 2 chư thiên đại chiến khai hỏa, đến lúc đó, có thể hay không thắng. Vậy liền thật là hai chuyện. Thôi được, ta đi tìm một chuyến nguyên chủ, để hắn ban cho quyền hạn đi. Đại ca, vẫn là chúng ta cùng đi chứ? Nhưng giờ phút này thoát đi Diệp Đình Mộ, đi tới một mảnh tên là Biển Thánh Vị Diện thế giới. Mới một trận chiến vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi, hắn thực sự không nghĩ tới, đối phương thế mà tới nhanh như vậy, mà lại một lần còn tới 10 người, toàn bộ điều động. Nếu không phải mình chạy thật nhanh, rất có thể liền cắm bên trong. Chính như thứ 10 chư thiên nói, Diệp Đình Mộ vẫn là có tự biết rõ, hắn cũng có thể tại thập đại chư thiên trong tay đào thoát, nhưng là nghĩ thắng cũng không khả năng. Hắn muốn 100% thắng, cuối cùng bao trùm trốn hỗn độn, chỉ có thể tập hợp đủ 9 đại tinh không thú, đang đợi bọn chúng đi vào chư thiên. Sau đó 10 cái đánh 10 cái, đến một trận đại quyết chiến. Đây là thượng sách, mặc dù thời gian này chú định rất dài, thế nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định không thể chết, hắn cũng nhất định phải thắng, chỉ có đánh bại chân linh bình định lại thế gian trật tự, hắn mới có thể đem chết đi hết thảy toàn bộ cầm về. Vì đệ đệ muội muội, vì chiến tử huynh đệ người nhà, tại khó hắn cũng muốn đi làm. Hắn đem bốn cái tinh không thú triệu hoán đi ra, mang theo bọn hắn bắt đầu thuận vị diện này tinh lộ bắt đầu ngao du. Thần thức bao phủ mỗi một cái vị diện, mỗi một cái tinh hải nơi hẻo lánh, mỗi một viên tinh thần. Cái này chú định sẽ là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, cũng chú định sẽ là một cái cực kỳ khô khan sự tình. Du đãng, đi qua từng cái vị diện, nhìn hết thế gian sinh linh ngàn vạn cuối cùng không được quả. Mà đổi thành một bên, Thập Đại Chư Thiên đi tới Hỗn Độn Biển, tỉnh lại ngủ say chân linh. Biểu lộ ý đồ của bọn hắn. Vô thượng nguyên chủ, mời ngươi cho ngươi hải tử chỉ thị đi, chúng ta nên làm như thế nào? Chân linh cũng không có đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, mà là rất kiên quyết cáo chi bọn hắn. Quy tắc không thể đánh vỡ, chư thiên không vào giới, đây là nguyên tắc, về phần cái khác, các ngươi tự hành lựa chọn. Vĩ đại nguyên chủ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ buộc phát lần thứ hai chư thiên đại chiến, thậm chí. Thế nào, các ngươi là sợ mình không thắng được sao? Không phải, chúng ta chỉ là lo lắng nguyên chủ an nguy. Không sao, các ngươi lại đi làm đi, thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến mà thôi, không cần như vậy lo lắng, mà lại ta cũng nghĩ nhìn xem, vĩnh hằng vị diện ra tiểu gia hỏa, là có hay không có thể đi đến trước mặt của ta. Vâng, chúng ta biết. Mười chư thiên không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chương 142. Chư thiên chi chiến chương 142, chư thiên chi chiến. Mười vạn năm sau, ngọn núi nào đó rừng hoang ở giữa, một cái nho nhỏ con bê con mới từ trứng bên trong phá xác mà ra, trên thân còn quanh quẩn lấy lôi đỉnh. Trước mặt hắn liền xuất hiện bốn cái ngập trời cự thú, đem toàn bộ đỉnh núi liệt nhật đều che lại. Tiểu gia hỏa trừng mắt lệ bông bông mắt to, run lẩy bẩy. Nhưng lại có một bóng người đi vào nó đối diện, phụ thân đối với hắn cười nói, "Tiểu gia hỏa, cùng ta hôn đi, ta là phiến tinh không này lão đại, ngươi chỉ cần theo ta, ngươi sau này sẽ là trên thế giới như bức nhất châu." Bỏ họ. 100 vạn năm sau, một vùng biển sao bên trong, một con côn bằng ngay tại thành thơi ngao du. Đông nhiên năm con cự thú từ trên trời giáng xuống, đối nó chính là dừng lại mãnh nện, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ cực kỳ hung tàn. Nó bất lực chống đỡ, tiếng kêu rên liên hồi, "Nóa, đừng mẹ nó đánh, ta đầu, đầu." 300 vạn năm sau, tu la địa ngục phía dưới, thơi ngang các đồng, một con cự thú an tĩnh nằm tại địa ngục dãy núi ở giữa. Một nam tử ở trước mặt hắn, cao đàm phát luận: "Người thân là hung thú, đợi ở chỗ này chính là phí thời gian tuế nguyệt, sao không đi theo tại ta, đi xưng vương xưng bá, cùng hưởng tinh không, há không đẹp quá thay?" "Giống, ngươi muốn như vậy, ta chỉ có thể vào tay đoạn." Nhìn xem đột nhiên từ trong hư không toát ra năm cái đầu to lớn, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thao thiết trong nháy mắt dây sợ. "Khụ khụ, ta nhìn ngươi người này không tệ, ta đáp ứng ngươi. 600 vạn năm về sau, tinh không cùng kỳ bị tìm được. 1000 vạn năm về sau, tinh không bạch trạch được thành công ấp, đến tận đây 9 đại tinh không thú, như vậy tập hợp đủ." Nhìn xem trước mặt mình ngay tại ngủ say tu luyện 9 cái cự thú, Diệp Đình Mộ thật dài thở phào nhẹ nhõm. 1000 vạn năm, dòng dã 1000 vạn năm, dài dằng dặc thời gian bên trong, hắn đã từng đi qua mấy vạn cái vị diện, tìm khắp tinh hải mỗi một nơi hẻo lánh, cùng thập đại chư thiên giao thủ cũng có hơn vạn lần, mỗi lần đều may mắn thoát đi, cuối cùng tướng tinh không thú toàn bộ tập hợp đủ. Mặc dù quá trình này dài đằng đẵng, thế nhưng là hết thảy lại đều đang hướng phía hắn cố định kế hoạch ở cạnh khép. Kết quả đối với hắn mà nói, đồng dạng là lạc quan. Kế tiếp chờ đợi sẽ càng thêm dài dằng dặc. Tinh không thú cảnh giới tăng lên, chỉ có một loại biện pháp, chính là còn sống, liền cùng trước đó Vivon, miễn là còn sống, cảnh giới của bọn hắn liền sẽ tự động tăng lên. Sống đủ 100 triệu năm, bất hủ chi vương cảnh, tại sống 5000 năm, liền có thể nhập chư thiên. Cho nên nếu là muốn chờ bọn hắn toàn bộ đi vào chư thiên, hắn ít nhất còn cần chờ đợi 140 triệu năm. Cái này từ từ thời gian bên trong, lại quay đầu nhìn kia tại vĩnh hàng vạn năm thời gian, là cỡ nào ngắn ngủi, liền như là phụ du một đời, chiêu sinh mộ tử. Hắn tìm được một tinh vực, lên một tòa ngăn cách đại trận, vận dụng chư thiên thủ đoạn, ở trong trận này, vạn vật không thể nhìn trộm đến hắn tồn tại. Ở chỗ này, chư thiên cũng không thể dò xét đến hắn tồn tại. Đầu chuyển tinh di, hắn nhắm lại hai con người, tại vô tận cô độc trong tịch mịch, cũng bắt đầu đếm thử tìm kiếm đầu kia có thể đến tới vĩnh hằng đường. 100 năm cả đời, 1000 năm một kỷ, vạn năm nhất đại, 100 vạn năm vì cổ. Xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa luân chuyển. Nhật, nguyệt, thiên, địa, không giống nhau. Hắn tại trong thức hải, nhìn lượn chư thiên, hắn hóa thành ngàn vạn phân thân, dù đãng tinh không. 1000 vạn năm, 2000 vạn năm, 3000 vạn năm. Một ngày này, tinh không rùa sau lưng đĩa đá đột nhiên vỡ ra, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Trong vũ trụ, thứ 12 tôn chư thiên sinh ra. Thập đại chư thiên chấn động. Một lần kia, Diệp Đình Mộ từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, một người một rùa bước vào chư thiên giới, cùng thập đại chư thiên chiến, thảm bại mà về. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, lại qua 100 triệu năm, Thương Hải tăng điển. Đã từng ba tên tiểu gia hỏa tại cùng một ngày, đi vào chư thiên cảnh. Đến tận đây thế gian có chư thiên, 10 năm. Đến tận đây thập đại chư thiên cũng không ngồi yên nữa, bọn hắn phá vỡ giới bích, không nhìn chân linh quyết định phát tắc, bắt đầu đối Diệp Đình Mộ bọn người triển khai săn giết. Chư thiên chi chiến, tại một cái tên là Hắc Ám giới đại vị diện chính thức khai hỏa. Năm đôi 10, chiến đấu ngay từ đầu, Diệp Đình Mộ liền đã rơi vào hạ phong. Hai người bọn họ hai mà chiến, bắt đầu kiềm chế, thế nhưng là đối phương lại vừa lên đến liền sát chiêu ra hết, vừa mở đánh chính là quyết chiến. Hoặc là nói bọn hắn đang ép Diệp Đình Mộ cùng bọn hắn quyết chiến. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, lúc này quyết chiến còn không sáng suốt, mình đợi 100 triệu 3000 năm, dòng dã 100 triệu 3000 năm, chỉ cần đang chờ 1000 năm, tất cả tinh không thú liền có thể phá vỡ vĩnh hằng, đứng hàng chư thiên. Hắn chỉ cần mang xuống, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng mình nghiêng. Chư thiên ở giữa đại chiến, để vị diện này sinh linh triệt để lâm vào tuyệt vọng, chỉ là vừa đối mặt, tinh lộ liền đoạn mất. Vô số tiểu vị mặt đến tận đây vẫn lạc, vô số sinh linh bắt đầu tử diệt. Diệp Đình Mộ mặc dù tại tinh không tồn tại ước năm tuế nguyệt, sinh mệnh đối với hắn mà nói, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là trong lòng kia phần tưởng niệm, kia phần cô độc, thống khổ, nhưng thủy chung để hắn đối với sinh mạng bảo trì nên có kính sợ. Dù là bây giờ mình cao cao tại thượng, thế nhưng là sinh mệnh vốn là có tôn nghiêm, không dung trả đạn, vì bảo hộ vị diện sinh linh không bị trận này mình chiến tranh tác động đến, minh diệt. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo 9 thú xé mở vị diện, về tới chư thiên giới bên trong. Mà cái này cũng chính hợp thập đại chư thiên ý nghĩ. Rời đi vị diện, tại chư thiên giới bên trong, bọn hắn không còn lưu thủ đoạn dùng hết, sát chiêu ra hết, bắt đầu toàn lực quanh sát 4 thú cùng Diệp Đình Mộ. Cuộc chiến đấu này là thảm liệt, đồng thời cũng là dài dằng dặc. Cũng không tính cùng đối phương liều mạng Diệp Đình Mộ, từ đầu đến cuối dẫn đầu 4 thú vừa đánh vừa chạy, mặc dù một mực rơi xuống hạ phòng, cũng thường xuyên thụ thương, thế nhưng là chư thiên dù sao cũng là chư thiên. Muốn triệt để đem nó xóa bỏ, cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thế là dài dằng dặc đánh rằng co tại chư thiên giới trong bóng tối vô tận bắt đầu trình diễn. Ngay từ đầu, Diệp Đình Mộ mang theo mấy người chỉ biết là chạy, đánh tới năm thứ 10 vạn, lúc trước nhỏ Quý Như đột phá gông cùng xiển xích, đứng hàng chư thiên, vừa ra tay, chính là diệt thế lôi đỉnh. Đến tận đây chinh phạt song phương chiến lược so biến thành 6-10. Một vị chạy trốn đấu pháp, bị Diệp Đình Mộ thủ tiêu thành vừa đánh vừa chạy, ngẫu nhiên đột nhiên quay đầu cho đối phương đến truy cập. Sau đó đang chạy, đang đánh lén. Cái này khiến thập đại chư thiên lần thứ nhất tại Diệp Đình Mộ trên tay ăn vào thua thiệt. Bọn hắn cũng từ lúc mới bắt đầu không kiêng nể gì cả, biến thành bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Lại đánh 40 năm, song phương vẫn không có bất luận cái gì muốn ngừng bắn ý tứ. Một ngày này, côn bằng phá vỡ chư thiên, gia nhập chiến đấu. Thế cục lần nữa phát sinh biến hóa, Diệp Đình Mộ không còn chạy, bắt đầu lựa chọn đứng đấy lột, chọi cứng. Hắn một cái đánh 3 cái, còn lại 7 thú, 1 đối 1. Chiến đấu thiên bình dần dần tại lúc này ngang hàng. Lại giao đấu hơn 10 năm, lúc trước vốn là sống ngàn vạn năm lâu thao thiết, cũng đã trở thành chư thiên, ngay sau đó là cùng kỳ. Đến tận đây quần đầu biến thành hội đồng. 10-9, lúc này song phương liền bắt đầu lâm vào cháy bỏng thái độ. Bọn hắn không ngừng đem đối phương xóa bỏ, sau đó cấp tốc trùng sinh, tái chiến. Chiến thành ngang tay, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm được đem đối phương hoàn toàn xóa đi. Lúc này, thập đại chư thiên trong lòng kỳ thật đã đánh lên chống nuôi quân. Bọn hắn biết, kết cục từ giờ khắc này đã không phải là bọn hắn có thể khống chế, trước mắt Diệp Đình Mộ quá mạnh, so với bọn hắn đều mạnh hơn, chỉ cần vị thứ 9 tinh không thú thành công đột phá chư thiên một khắc này chờ đợi bọn hắn chính là thất bại. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là ký thác chân linh xuất thủ, thế nhưng là đánh lâu như vậy, lại chưa từng nghe được bất luận cái gì động tĩnh, cái này khó tránh khỏi để bọn hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi. Chương 143. Xóa bỏ thứ 10 chư thiên chương 143, xóa bỏ thứ 10 chư thiên. Không có một trận chiến đấu có thể đánh lâu như vậy, lúc trước song linh chi chiến, chỉ đánh 300 năm. Về sau chư thiên chi chiến chỉ đánh 200 năm. Mà một trận chiến này, nếu là từ bố cục ngay từ đầu, đánh tới hiện tại lời đã là hơn 200 triệu năm, nếu là nói từ chính thức đánh tại cho tới bây giờ, cũng đi qua 900 năm. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, dài răng giặc đến hắn đã qua một cái kỷ nguyên, dài răng giặc đến nó thậm chí đã vượt qua một cái vị diện sinh ra tuổi tác còn muốn lâu. Mà hết thảy này, vẫn như cũ còn xa không có kết thúc. Dự báo bên trong, thập đại chư thiên sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, ván này thương sinh cục, từ Diệp Đình Mộ chém vỡ bọn hắn tượng thần bắt đầu, bọn hắn cảm nhận được lần thứ nhất bất lực. Tại cho tới bây giờ, bọn hắn đã triệt để bất lực. Bọn hắn thử đủ loại biện pháp, nhưng thủy chung phí công không có kết quả. Chư thiên giới, cái này tinh không bên trong lớn nhất giao diện, mỗi một nơi hẻo lánh đều từng gặp giữa bọn hắn đại chiến tàn phá. Chiến hỏa lan tràn mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí ảnh hưởng đến cái khác vị diện. Thế nhưng là thắng bại vẫn như cũ chưa phân. Thẳng đến thời gian đi vào 1000 vạn năm tiết điểm, tinh không thú bạch trạch cuối cùng phá vỡ chư thiên cảnh. Phiến tinh không này lần nữa đạt đến chư thiên trị số đỉnh phong, 20 chư thiên cường giả săn sát, quyết chiến cũng tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Diệp Đình Mộ từ lúc mới bắt đầu 1-4, biến thành đánh 3, đánh 2, đưa bạch trạch từ trong đầu của hắn giết ra giờ khắc này. Trước mặt hắn chỉ còn lại thứ 10 chư thiên một người. Tay hắn nắm che trời, chỉ hướng 3 đầu 6 tay thứ 10 chư thiên, cái kia đã từng hạ xuống thiên phạt, muốn tại Trường Hà liền đem hắn xóa bỏ chư thiên. Chỉ nói một câu, hiện tại đến phiên ngươi làm con mồi. Thứ 10 chư thiên không cam lòng gầm thét. Lê Tẩm, thật sự cho rằng ngươi có thể chém ta sao? Thu tay lại đi, đang đánh xuống dưới, chân linh nhất định sẽ xuất thủ xóa bỏ ngươi. Diệp Đình Mộ cười lạnh, chân linh, nếu là hắn thật có thể rời đi kia mảnh hỗn độn, mà sát ta, sợ là cũng không cần chờ tới bây giờ đi. Chân linh tâm tư há có thể là ngươi có thể phỏng đoán, vĩnh hằng chi cảnh, há lại ngươi có thể dung chuyển. Bớt nói nhiều lời, trước lúc này, ta trước đem ngươi chém xuống. Hắn động, lại là khuynh thiên một kiếm vung ra, xoắn nát hai tay, một quyền băng giới, thuần sát thân. To lớn thân thể, từng khúc băng liệt, như trước đó không có sai biệt. Thứ 10 chư thiên khuôn mặt và mẹo, thần hồn ly thể, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì dạng này một màn, tại trận này kéo dài ngàn vạn năm chiến đấu bên trong, đã không biết diễn ra bao nhiêu lần. Hắn vẫn như cũ có thể bằng vào hùng hậu chư thiên chi lực tái tạo nhục thân. Vô dụng, giống như trước đó chúng ta chém giết người vô số lần, ngươi có thể còn sống sót, hiện tại ngươi cho dù chém giết ta 1 vạn lần, ta cũng đồng dạng có thể còn sống sót, ha ha ha. Có đúng không, ngươi cứ như vậy tự tin. Một đối một chiến đấu bên trong, Chư Thiên là không thể nào giết chết Chư Thiên. Thứ 10 Chư Thiên âm lãnh nói, nhục thân lần nữa bắt đầu từ Chư Thiên thần hồn bên trong hội tụ. Diệp Đình Mộ lại là thu hồi che thiên kiếm, xuề năm ngón tay, sau lưng đột nhiên kích xạ ra một đạo màu đen vòng xoáy, giống như một cái vực sâu vô tận, có thể thôn phệ hết thảy. Hắn nghiêm nghị mở miệng, ai cùng ngươi nói, ta chỉ là một người, từ ta đi vào nửa bước Chư Thiên cảnh một khắc kia trở đi, bộ thân thể này liền không còn là một người. Thử một chút một chiêu này, thôn phệ. Hắn năm ngón tay đột nhiên một nắm, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên từ Chư Thiên giới mỗi một nơi hẻo lánh tuôn ra, đem thứ 10 Chư Thiên thần hồn trói buộc, đồng thời xé rách, lôi kéo hướng phía hắn không ngừng tới gần. Giờ khắc này, cao cao tại thượng thứ 10 Chư Thiên luống cuống, trong mắt của hắn nổi lên một vòng hoảng hốt, ngay sau đó biến thành bối rối. Cỗ lực lượng này để hắn không cách nào động đậy, tựa hồ tại thời khắc này khóa lại hắn Chư Thiên chi lực. Ngay tại cái này một giây, chưa từng có xuất hiện qua sợ hãi cùng tuyệt vọng tại đáy lòng của hắn sinh sôi. Giờ khắc này, Chư Thiên sợ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Diệp Đình Mộ nhếch miệng, trong mắt hàn mang nổi lên bốn phía, lúc trước ta có thể thôn phệ đạo nột, hỗn độn chi linh, hôm nay ta liền có thể thôn phệ ngươi, chân nguyên chi linh, ta nói, ta xưa nay không là một người, trên người của ta gánh vác chính là dọc theo con đường này ta vô số huynh đệ đã chết tỉ muội, một cái chết lặng vô tình xuất sinh, lại há có thể hiểu. Lúc trước 9 người hiến tế, hệ thống theo 9 người triệt để dung nhập thân thể của hắn, đến tận đây hắn lĩnh ngộ hai đại pháp tắc, thôn phệ, dung hợp. Lúc kia Diệp Đình Mộ liền biết, cái này hai đại pháp tắc chính là hắn chiến thắng chân linh duy nhất dựa vào. Thế nhưng là thi triển thôn phệ dung hợp, đem một cái Chư Thiên triệt để tiêu hóa, chú định vậy sẽ là một cái quá trình khá dài, tại trong quá trình này, hắn đem lâm vào không cách nào chống cự trạng thái. Lúc này nhất định phải có người đi kiềm chế còn lại Chư Thiên, đây chính là hắn tại sao muốn tìm kiếm tinh không thú, cũng chờ bọn hắn trở thành Chư Thiên nguyên nhân. Bởi vì chỉ có bọn hắn kiềm chế lại cái khác Chư Thiên, hắn mới có thể an tâm đi hấp thu Chư Thiên chi hồn. Lúc này thứ 10 Chư Thiên chi hồn, tại hắn dẫn dắt hạ tiếp tục hướng phía hắn tới gần, càng ngày càng gần. Thứ 10 Chư Thiên cũng càng ngày càng tuyệt vọng, hắn bắt đầu gào thét, hô to: "Ngươi không thể dạng này, chân linh sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh dừng tay, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Ta là Chư Thiên, ngươi không thể như thế đối lại ta. Đại ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta." Đã từng cao cao tại thượng Chư Thiên, tại thời khắc này bị Diệp Đình Mộ giẫm tại dưới chân, như là lúc trước Diệp Đình Mộ ngưỡng vọng hắn, giờ phút này hắn cũng đang ngước nhìn Diệp Đình Mộ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé, cảm giác bất lực lan tràn quanh thân, hắn thứ nhất triệt để tuyệt vọng. "A, Chư Thiên sao? Cũng bất quá như thế." Cuối cùng thứ 10 Chư Thiên bị triệt để nuốt vào sau lưng trong nước xoáy. Duy dư một tiếng sau cùng khóc thảm quanh quẩn tại cái này vô biên vô tận Chư Thiên giới bên trong. Còn lại Chư Thiên đã nhận ra thứ 10 Chư Thiên khí tức biến mất, trong mắt đồng dạng mang theo kinh hãi, đáy lòng của bọn hắn đồng dạng sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. "Không tốt, lão thập muốn bị xóa bỏ. Dừng lại cho ta." Bọn hắn ý đồ xông phá phong tỏa, thoát ly đối thủ, tập kích Diệp Đình Mộ, đánh gãy hắn dung hợp, cứu ra chiến hữu của bọn hắn. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn tinh không thú lại cũng không dự định như bọn hắn mong muốn. "Đối thủ của ngươi là chúng ta." "Hắc hắc, nếm thử cái này, Lôi đỉnh nửa tháng đỉnh, bỏ họ." Tu La lĩnh vực, mở. Diệp Đình Mộ ngồi xếp bằng bắt đầu bước thứ hai, dung hợp. Chỉ có triệt để đem nó dung hợp, để nó trở thành thân thể của mình một bộ phận, như thế mới có thể triệt để chém giết Chư Thiên. Mà đem 10 Chư Thiên triệt để dung hợp, mình cũng mới có khả năng chạm đến vĩnh hằng cái kia đạo hàng rào. Theo dung hợp bắt đầu, màu đen vòng xoáy không có vào thân, Diệp Đình Mộ Chư Thiên thể cũng bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say. Sau đó thức hải bên trong, thứ 10 Chư Thiên liền như vậy nhìn xem mình từng chút bị Diệp Đình Mộ thôn vệ, từng chút tiêu tán như khói. "Không muốn, ta là Chư Thiên, linh sứ giả, vũ trụ chúa tể, ta sẽ không chết, ta cũng không thể chết." Tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ không tiếp thụ được mình muốn bị xóa bỏ sự thật. Hắn tồn tại vô số kỷ nguyên, xương bá vô số kỷ nguyên, phồn hoa lại tại giờ phút này cuối cùng kết thúc. Chương 144. Chư Thiên tuyệt vọng chương 144, Chư Thiên tuyệt vọng. Phương này vũ trụ ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài cái khác đại vị diện, đều tồn tại một cái như là Vĩnh Hằng Tiên Vực đồng dạng tồn tại. Ở chỗ này có được vạn vật sinh linh bên trong người mạnh nhất, Bất Hủ Chi Vương. Bọn hắn đồng dạng đạt được Chư Thiên chúc phúc, lấy Chư Thiên chi danh đi nô dịch phương thiên địa này toàn bộ sinh linh. Ở chỗ này đồng dạng thờ phụng thập đại Chư Thiên pho tượng. Một ngày này, tất cả vị diện bên trong, tại Bất Hủ cường giả nhìn chăm chú bên trong, thứ 10 Chư Thiên kim sắc pho tượng đột nhiên xuất hiện một cái khe, khe hở tung hoành kéo dài, từ đỉnh đầu chỗ hướng phía dưới vỡ ra. Sau đó lít nha lít nhít vết rách giao thoa tung hoành, cuối cùng to lớn kim sắc pho tượng cứ như vậy ầm vang ở giữa triệt để vỡ thành vô số mảnh vụn khối. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy sinh linh, tâm thần đại chấn, khủng hoảng, e ngại lan tràn tại trong vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Thứ 10 đại nhân pho tượng rách ra, là Chư Thiên tức giận hơn, dẫn lây sang ta Thiên Hoàng chi địa sao? Vĩ đại Chư Thiên, vì sao đột nhiên vỡ vụn? Chư Thiên Kim Tôn vỡ vụn, chẳng lẽ là thứ 10 đại nhân vẫn là cả? Năm đó ta nhìn trộm một góc, Chư Thiên chi chiến lại lên, là muốn cải thiên hoán địa sao? Kéo dài khủng hoảng tại toàn bộ tinh hải bên trong lan tràn, Chư Thiên pho tượng vỡ vụn, giống như tại biểu thị, phương này vũ trụ đã đản sinh ra mới cường giả, thủ tiêu Chư Thiên. Thuộc về thứ 10 Chư Thiên trưởng quản 3000 đại vị diện, tại thời khắc này, tại tượng thần vỡ vụn giờ khắc này, vạn vật sinh linh lần thứ nhất người được tự do hương vị. Đó là một loại để cho người ta hướng tới lại mong đợi cảm giác, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Chư Thiên giới vô tận chi địa, chín đại Chư Thiên cùng chín đại tinh không thú vẫn tại chém giết, chiến đấu giữa bọn họ vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Mà tại bọn hắn chiến đấu nơi trung tâm nhất, lâm vào thôn vệ ngủ say Diệp Đỉnh Mộ đống nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lần nữa nổi lên một vòng thần bí ánh sáng. Giờ khắc này thuộc về hắn chư thiên khí tức, lần nữa trở nên hùng hậu mấy phần, ba năm, cuối cùng đưa ngươi dung hợp làm một. Cùng mình chiến đấu này 1000 vạn năm so sánh, cùng mình lang thang chờ đợi cái này 100 triệu 5000 năm so sánh. 3 năm quang cảnh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thế nhưng là 3 năm này thời gian, lại làm cho mình cái này dòng dã 150 triệu năm bên trong chưa từng ba động quá phận hào cảnh giới, rốt cục hướng phía trước bước ra một bước. Đột phá đến chư thiên cấp độ này, thế gian vạn vật đều ở trong lòng bàn tay, năng lượng thiên địa chi bằng vì đó sử dụng, lúc này mặc kệ tại tu luyện như thế nào, cũng đừng hỏng tại tiến độ công. Thế nhưng là thôn phệ chư thiên lại không giống, đem đối phương hết thể dung hợp, hóa thành mình tất cả, mặc dù không phải 1 cộng 1 bằng 2 hiệu quả, cũng tuyệt đối là 1 cộng 1 lớn hơn 1 hiệu quả. Hắn cảm thụ được tự thân lực lượng ba động, đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại chư thiên trên thân, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, như là thợ săn để mắt tới con mồi. Hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, cao cao tại thượng chư thiên chú định một cái đều chạy không được. Chín đại chư thiên tại cảm nhận được cùng là chư thiên cảnh thứ 10 chư thiên khí tức triệt triệt để biến mất tại phía trên vùng thế giới này lúc, bọn hắn chấn kinh hai lần bành trướng. Sợ hãi của bọn hắn cùng sợ hãi đồng dạng lần nữa tràn ngập. Đã từng bọn hắn đã từng chém giết qua chư thiên, thế nhưng lại cũng không có thể đem đối phương triệt để chém giết, cuối cùng cũng chỉ có thể là làm cho đối phương trốn vào vô tận trùng sinh diễn hóa bên trong. Mà tại cái này phía trên điều kiện tiên quyết là chân linh ra tay trợ giúp bọn hắn. Bây giờ bọn hắn bằng vào năng lực của mình, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ quần đầu đánh tới một đối một, từ đầu đến cuối chưa từng có thể đem đối phương đánh giết. Thế nhưng là nam nhân kia, tại 100 triệu 5000 năm trước đạp vào chư thiên giới cái này nam nhân, thế mà tại lúc này làm được. Hắn dùng 1 vạn năm thời gian, bước vào chư thiên cảnh, lại dùng 100 triệu 4000 năm đào vong, cuối cùng cùng bọn hắn trong tinh không triển khai đánh rằng có dòng dã 900 vạn năm. Thế nhưng lại tại sau cùng trong 3 năm, ở ngay trước mặt bọn họ, xóa bỏ một vị chư thiên. Bọn hắn không thể lý giải, càng không biết, hắn là như thế nào làm được, đem một chư thiên xóa bỏ vô tung vô ảnh. Đây chính là chư thiên à, vạn vật sinh linh tuyệt đối chúa tể, luân hồi, tuế nguyệt, thời gian phía trên, tùy ý khu động không gian cường giả, thế nhưng là cứ như vậy ở trước mặt bọn họ, bị nam nhân ở trước mắt giết. Xóa đi sạch sẽ, nếu không phải trí nhớ của bọn hắn vẫn như cũ, thậm chí thứ 10 chư thiên liền tựa như chưa từng có xuất hiện tại phương thế giới này qua đồng dạng. Bọn hắn bắt đầu nếm thử chạy trốn, thoát ly bọn họ đối thủ. Bởi vì bọn hắn biết, bánh răng vận mệnh đã triệt để hướng nam tử này nghiêng, tại tiếp tục xuống dưới, bọn hắn chú định muốn bị nam tử trước mắt từng cái xóa đi. Rút lui, rời đi chư thiên giới, tiến về hỗn độn biển, nhanh. Lê Tượng, vì sao lại dạng này, ta không phục. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tại không đi sẽ không đi được. Đáng chết Diệp Đình Mộ, đi. Bọn hắn bắt đầu bại lui, 900 vạn năm qua, là người tiến công cùng kẻ chạy trốn lần thứ nhất phát sinh chuyển biến. Phát giác được đối phương ý đồ thoát đi, 9 vị tinh không thú há có thể như bọn hắn mong muốn, triệt để phóng thích mình huyết mạch thần thông, đem đối phương lần nữa gắt gao cắn, thế không hé miệng. Muốn chạy sao? Ha ha, ngây thơ, vô tận kỷ nguyên ta bị các ngươi xóa bỏ vô số lần, lần này, đến tiên các ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Ngao, chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Kiệt kiệt kiệt, nếm thử cái này, đến từ đế giang tiếng trời, ha ha ha. Liên tại bọn hắn bị kéo ở trong mắt, Diệp Đình Mộ thân ảnh từ chư thiên giới trong hư vô nhô ra, hắn tại thời khắc này như là có được thứ 10 chư thiên ba đầu sáu tay. Sau lưng hiện ra một tôn hư vô bóng người, hắn xuất hiện trong mấy mắt, sáu tay đem trước mắt hai cánh chư thiên giam cầm, sau đó che trời chi kiếm, từ bên trên hướng phía dưới, triệt để đem trước mắt chư thiên sinh sinh chém thành hai nửa. A, không, cứu ta. Hắn kêu thảm một tiếng, tại sinh mệnh sắp triệt để chết đi một khắc cuối cùng, ý đồ cầu cứu, thế nhưng là chờ đợi hắn vẫn như cũng là Diệp Đình Mộ bàn tay lạnh như băng. Các ngươi không phải thích trưởng không thương sinh sinh từ sao? Hôm nay ngươi cũng cảm thụ một chút, bị người trưởng khống ra sao tư bị đi, ha ha ha, không ai có thể cứu được ngươi, bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, run rẩy đi, chư thiên nhóm. Diệp Đình Mộ thanh âm lệ, điên cuồng, mang theo vô tận bá đạo, chấn nhiếp chư thiên. Cùng là chư thiên, giờ phút này hắn chính là chư thiên chi vương, có thể để cho một tên khác chư thiên run rẩy tồn tại. Thứ 8 chư thiên thôn vệ kết thúc, dung hợp bắt đầu. 3 năm sau, lại là một bức tượng thần tại vô số vị diện bên trong vỡ ra, vỡ nát, một chư thiên lần nữa vỡ lạc. Sau đó Diệp Đình Mộ tỉnh lại, đang xuất thủ, thứ 9 chư thiên bắt đầu bị phân giải. Tuần hoàn qua lại, hết thể tiến vào vòng lặp vô hạn, chư thiên tại thời khắc này, tuyệt vọng, thuộc về bọn hắn sinh mệnh vào giờ phút này, bị lắp đặt đến ngược. Thứ nhất chư thiên nhìn xem huynh đệ của mình, từng bước bị cái kiếp như là ác ma nam tử thôn phệ, nhìn xem bốn phía đem mình bao quanh vây khốn tinh không thú, hắn tuyệt vọng. Hắn quỳ rạp xuống đất, hướng phía chân linh vị trí, khóc thảm kêu rên. Mẫu thân, vì cái gì, tại sao muốn nhìn xem các hải tử của ngươi bị tàn sát, ngươi lại thờ ơ, cũng bởi vì chúng ta vi phạm với ý chí của ngươi sao? Thế nhưng là chúng ta làm như thế, tất cả đều là bởi vì ngươi a. Chương 145. Đọc hiểu trong mắt của hắn bi thương. Chương 145. Đọc hiểu trong mắt của hắn bi thương. Hắn sau cùng xin giúp đỡ, cũng không có đổi lấy chân linh chiếu cố chờ tới vẫn như cũng là Diệp Đỉnh Mộ băng lãnh nuôi kiếm, là chư thiên linh hồn rơi vào bóng tối vô tận vực sâu, cuối cùng bị một cỗ lực lượng thần bí từng chút tan rã trở thành Diệp Đỉnh Mộ vô tận thức hải bên trong một bộ phận, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Đến tận đây trước đó, hắn vẫn tại sám hối là quyết định của hắn, để bọn hắn lâm vào bây giờ bất lực tuyệt vọng. Là hắn vi phạm với chân linh ý chí, đem chiến hỏa sớm tại cái khác vị diện bộc phát, cho nên vĩ đại chân linh, mẹ của bọn hắn mới có thể tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lựa chọn nhìn như không thấy. Hắn phạm sai lầm, đời này duy nhất một lần phạm sai lầm, mà đại giới là tịch diệt. Chín đại tinh không thú, lúc này đi tới Diệp Đình mộ bên cạnh thân, sẽ tại thôn phệ bên trong hắn bao bọc vây quanh. Bọn hắn cũng rốt cục tại thời khắc này, có thể buông xuống nội tâm cần trường, nghỉ ngơi cho khỏe. Một trận này từ đầu đến cuối đánh cho quá lâu chút. Nhìn xem lâm vào ngộ hiểu Diệp Đình mộ, chín đại tinh không thú nhìn nhau cười một tiếng. Tinh không Pinyu, trưởng khống vạn đạo lôi đình nó, nhếch miệng, nhớ kỹ lần đầu gặp phải, hắn nói cho ta, hắn là thế giới này người mạnh nhất, để cho ta đi theo hắn huấn, nhất định có thể xưng bá tinh không. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Một bên nắm giữ thế gian tham niệm thao thiết đồng dạng cười nói, cũng không phải, đi lên liền nói với ta, hắn tương lai có thể xưng vương xưng bá. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, từ đâu tới đồ chơi, lại dám tại vĩ đại tinh không thú trước mặt thổi như thế lớn châu, không nghĩ tới, thật đúng là a thực hiện, hắn thật làm được chúng ta đã từng làm không được sự tình, đem chư thiên mười linh tận số thôn vệ, thoải mái a. Một bên Quân Bằng, trong đầu thoáng hiện chính là không tốt hồi ức, kia là một đoạn thống khổ quá khứ, cũng là nó cả đời này bóng ma. Ai? Lúc trước ta là thật không tin a, thế nhưng là hắn cũng là thật đánh ta à, cái kia thằng a, ô ô. Cái khác mấy thú nghe vậy, trong nháy mắt ầm vang cười to, hùng hậu tiếng nói, tại mảnh này chư thiên giới bên trong vang vọng thật lâu. Tinh không rùa mở lời an ủi. Lão đệ, ngươi phải tin ta, ngươi vậy căn bản không gọi thảm, ta lúc đầu kia mới thảm, ngươi cũng không biết, lúc trước hắn cũng không phải là người, ngươi có thể tưởng tượng, ta bị đánh đến cùng nhân loại nhỏ bé ký kết khế ước sao? Còn lại chi thú hít một hơi lãnh khí, bọn hắn tại thời khắc này, giống như có thể cảm thụ lại cộng minh đến tinh không rùa trong miệng bi thường, thần sắc âm tình biến hóa. Bọn hắn có một câu không có một câu trò chuyện, đuổi lấy cái này nhảm chán thời gian, tiêu khiển lấy cái này gần như ngàn vạn năm đến một khắc không ngừng khẩn trương cảm giác. Đánh nhanh 1000 vạn năm, thật đúng là đủ lâu. Cũng không phải sao? 1000 vạn năm a, sao mà dài dằng dặc. Chúng ta chỉ là đánh 1000 vạn năm, mà một mình hắn gánh vác hết thảy, tại phương này tình không lưu lạc 150 triệu năm, vũ trụ phát tác, 5000 vạn năm một cái kỷ nguyên, hắn đi 3 cái kỷ nguyên, chật chược. Nghe vậy tầm mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ánh mắt từ đầu đến cuối xem kỹ lấy hắn. Đối với bọn hắn tới nói, nam tử trước mắt, đôi tròng mắt kia bên trong viết đầy cố sự, như thế cố sự làm bọn hắn hướng tới. Vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đã từng ý đồ hỏi thăm biết được ở trong đó cố sự, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là cười cười. Lão Quy, coi như ta van cầu ngươi, ngươi liền theo chúng ta nói một câu, lão đại đã từng trải qua cố sự đi, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Đúng đấy, nói một câu. Đúng, ta cũng cầu ngươi. Cảm thụ được tám thú kia bắt quái ánh mắt, tinh không rửa khỏe miệng giật giật. Các ngươi không phải đâu, cái này. Thật, cầu ngươi. Đúng, cầu ngươi. Tinh không rửa bất đắc dĩ lên mắt, nhìn xem vĩnh hằng tiên vực vị diện vị trí, thở dài một tiếng. Kia đoạn hồi ức, Diệp Đình Mộ không muốn đề cập, là bởi vì hắn sẽ rất đau nhức. Thế nhưng là nó lại làm sao không đau đâu, mặc dù hắn cùng bọn hắn ở chung được bất quá hơn 9000 năm, tại nó dài rằng giặc sinh mệnh chiều dài bên trong, cũng bất quá là năm xưa một sát na thôi. Thế nhưng là kia đoạn ký ức, lại đồng dạng là nó không cách nào dứt bỏ, chỉ có tại kia 9000 năm bên trong, nó mới phát giác được, mình là chân chính còn sống. Chỉ là bởi vì có bọn hắn. Thích đánh nhau kinh hồng, thích lừa dối thanh phong, ngay thẳng phong hỏa, ôn nhu quan kỳ, làm yêu tiệm vô thư. Từng trương mặt mũi quen thuộc tại trong đầu của nó, sẽ qua, cùng chúng nó từng ly từng tí, tổ hợp thành nó cả đời này nhất hoa thải bức tranh, buộc vòng quanh đặc sắc tuyệt luân một đời. Thế nhưng là đây hết thảy, lại tại cuối cùng, tại trước mắt của nó, từng chút bị người phá hủy, từng chút biến mất. Loại kia xé rách đau nhức đồng dạng để nó tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, không cách nào đi quên. Thời gian chưa hề liền không thể chữa trị bi thương và thống khổ, nó có khả năng làm, chỉ là để thống khổ người quen thuộc thống khổ. Từ đó để ngươi sinh ra không phải thống khổ như vậy ảo giác, bi thương cũng giống như vậy. Nói lên năm đó, kia hết thảy thật rất tốt đẹp à, kia là ta cả đời này vượt qua đẹp nhất thời gian. Cố sự lấy miệng của nó hôn cùng thị giác triển khai, thông qua tiếng nói rơi vào tám thu trong hai, khắp nơi trong đầu của bọn hắn một lần nữa hội tụ, như là phim ảnh bắt đầu trước mặt chúng chiếu phim. Kia là một đoạn ầm ầm sóng dậy, kia là một đoạn trầm động chập trùng, càng là một khúc rung động đến tâm can. Một khúc gió thu rơi, thiên ngai nơi nào không nghĩ thân. Chuyện xưa lộng lẫy để bọn hắn hướng tới, chuyện xưa tình tiết để bọn hắn tim đập nhanh, chuyện xưa kết cục để bọn hắn tiếc nuối. Bọn hắn bởi vì bên trong hào khí bừng mây, xông vào trận địa chi sĩ mà kích động. Bởi vì mà sinh hoạt bụi bặm, như nữ tình trường chỗ đắm chìm. Tóm lại bọn hắn thay vào trong chuyện xưa, đi theo trong chuyện xưa nhân vật đi cảm thụ bi thương, hưng phấn, vui sướng, kích động, cùng hạnh phúc. Mà cảm xúc sâu nhất chính là kia cố ý khó bình. Chuyện xưa cuối cùng, bọn hắn trầm mặc, nhìn trước mắt nam tử, cái này bọn chúng theo đuổi trên triệu năm lão đại, hốc mắt của bọn họ bên trong lần thứ nhất toát ra đau lòng. Hắn quá khứ là thế gian xe lạnh nóng lạnh, tội lỗi chồng chất. Là kia thi nhân đặt bút tàn phá, người khác tự lo trầm mặc. Là rơi vào kia trên bàn cờ một khắc này, hát tử bạch tử đều là hắn một người. Muốn gió xuân qua dã, kinh lại quần quận giang hà. Muốn núi xanh thua ta cao chót vót, thiên địa kém ta bao la. Trần thế lương bạc, hắn là kia thê mỹ lạc hà cô bụ. Ngày đó về sau, hắn tưởng niệm liền đã xong không tin tức. Hắn chưa từng là kia biển nước từ bên trong phủ diêu mềm yếu, mà là kia hào phóng trong thơ phong nguyện mạnh mẽ. Không, hết thảy đều là giả tượng, hắn chỉ là đêm đó bên trong sáng tỏ nhưng lại thất lạc hỏa diễm thôi. Giờ khắc này bọn hắn lần thứ nhất đọc hiểu hắn đáy mắt bi thương. Lão đại thực thật đắng. Hồi nhìn sau lưng, không có mưa hay, đây là loại nào bị thương. Đời này của hắn muốn liều mạng bảo vệ hết thảy, lại tại trước mắt của hắn bởi vì hắn điêu tàn, mà hắn lại bất lực, ta chỉ là như thế ngấm lại lợi dụng ngạt tở. Lão đại tóm lại là vạn vật sinh linh, là sinh linh liền sẽ bị tình cảm giam cầm, liền sẽ trở nên mềm yếu. nói nhảm, lão đại mạnh chính là bởi vì đây, thật hy vọng sớm một chút đánh thắng, lão đại đạt được ước muốn, mà ta cũng nghĩ đi cùng lão đại đồng dạng kinh lịch đồng dạng phồn hoa. Ý nghĩ này có thể, tính ta một người, hắc hắc. Không muốn, ta muốn cùng Bạch Hổ ca ca cùng một chỗ. Không, ta cự tuyệt, ta không thích phượng. Ta chính là nói, có thể không đem giống loài thẻ chết như vậy sao? Nếu như ngươi không ngại giới tính, kỳ thật ta có thể, hắc hắc. Chương 146. Một tia vĩnh hằng chương 146, một tia vĩnh hằng. Tại bóng tối vô tận thắp sáng qua mình, ngay tại chín cái ngập trời cự thú tại kéo độc từ thời điểm. Diệp Đình mộ mi tâm chỗ, một con tiên nhãn lặng yên hiện hiện, nó mở ra trong nháy mắt, như tinh quang xuyên qua hoàn vũ, đem toàn bộ vũ trụ thu nhập trong đó. Giờ khắc này trong óc của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể nhìn thấy hết thảy tất cả ngay tại phát sinh, đã từng phát sinh, thậm chí hắn có thể nhìn trộm đến tương lai. Chín thú trầm mặc, tâm thần khẽ chấn động. Đạo ánh sáng này tán phát khí tức, để bọn hắn phải động, đây là siêu thoát chư thiên phía trên lực lượng, là bọn hắn không thể nắm giữ lực lượng. Cảm thụ được Diệp Đình Mộ quanh thân tán phát hùng hậu chân nguyên, bọn hắn biết, lão đại của bọn hắn, cái này nam nhân đã vượt ra chư thiên. Kia một tia du đãng khí tức, có chút vĩnh hằng chi lực, lực lượng như vậy, bọn hắn chỉ ở chân linh trên thân cảm nhận được qua. Mặc dù thời gian qua đi xa xưa, thế nhưng là bọn chúng lại sẽ không cảm giác sai. Mặc dù cái này kia vĩnh hằng chi lực không giống chân linh như vậy hùng hậu, thế nhưng là nó đúng là vĩnh hằng chi lực không thể nghi ngờ. Thôn vệ 10 chư thiên, lĩnh ngộ kia một đạo vĩnh hằng chi lực sao? Rất mạnh. Diệp Đình Mộ cũng tại bọn chúng trong kinh hãi mở ra đóng chặt hai con người, mi tâm cái kia đạo mắt dọc nhưng lại tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, không có vào trong đó, vô tung vô ảnh. Thế nhưng là nó quả thật tồn tại qua. Diệp Đình Mộ nhìn xem chư thiên giới cuối cùng, hắn hôm nay ánh mắt đã có thể xuyên qua chư thiên giới, tại cuối tầm mắt, hắn thấy được một mảnh bị hỗn độn bao phủ vị diện. Kia là một mảnh khoát không bờ bến hỗn độn, nó trùng trùng điệp điệp đem phương này vũ trụ một phân thành hai. Quanh quần hỗn độn bên trong, dũng động vô số năng lượng thể, hắn ánh mắt tiếp tục hướng phía trước, kéo dài, lấy ánh sáng nghìn lần tốc độ nhìn về phía trước. Hỗn độn, mông lung. Không biết qua bao lâu, hắn thấy được một vùng vũ trụ khác, thấy được phế tích phía trên, vạn vật luân hồi bắt đầu, thấy được lưu lại mảnh vỡ ngôi sao lẫn nhau giận dắt và chạm. Thấy được từng quả hành tinh đột nhiên nở rộ, hết thể ngay ngắn trật tự, sinh mệnh tại kia một vùng vũ trụ bên trong dần dần một lần nữa thay nén. Đây chính là vũ trụ lực lượng, cũng là sinh mệnh mị lực, vô luận tao ngộ như thế nào kiếp nạn, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, sinh mệnh kéo dài sẽ một lần nữa trình diễn. Hủy diệt tương đương tân sinh. Hắn thu tầm mắt lại, cảm thụ được thể nội hùng hậu chân nguyên chi lực, cảm thụ được rời rạc đan điền kia một tia hỗn độn chi lực, trong mắt mang theo hoàng hốt. Nguyên lai đây chính là vĩnh hằng lực lượng sao? Thật thật mạnh. Vĩnh hằng chi lực trưởng khống vũ trụ ở giữa hết thảy, cho dù là phù du cũng chưa từng nắm giữ. Phương thiên địa này đã từng có được qua vĩnh hằng chi lực, bất quá chỉ là chân linh cùng hỗn độn thôi. Mà lúc này thời khắc này Diệp Đình Mộ, nhưng cũng may mắn, lợi dụng thôn phệ cùng dung hợp, tại đem thập đại chư thiên đều hấp thu đến trong thân thể của mình về sau, thu hoạch được một tia lực lượng như vậy. Bây giờ cảnh giới của hắn, tại chư thiên phía trên, lại tại vĩnh hằng phía dưới. Nhưng là chính là cái này một tia lực lượng, để trong lòng hắn ngọn lửa hy vọng đồng địa một chút bốc cháy lên trùng thiên liệt diễm. Chính là cái này một tia lực lượng, để hắn thấy được đem chết đi hết thảy tái diễn, đem triệt để tiêu tán đồ vật lần nữa hiện hiện. Không sai, đây là có thể trưởng khống phục sinh lực lượng. Chỉ là tóm lại hắn giờ phút này có cái này xóa lực lượng vẫn là quá mức nhỏ bé chút, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đem các minh đệ toàn bộ phục sinh. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, kia bình tĩnh bi thương ức năm trong mắt chớp động lên quang trạch. Chờ lấy ta, ta rất nhanh liền có thể đưa ngươi mang về bên cạnh ta, rất nhanh. Hắn từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía chín cái tinh không thú, sau đó nhìn về phía chư thiên giới cuối cùng. Ta muốn đi tìm chân linh, con đường sau đó các ngươi không giúp được ta, cho nên xin từ biệt đi. Đối với hắn mà nói, chín cái tinh không thú đã hoàn thành thuộc về bọn hắn sứ mệnh, đi xuống, hắn phải đối mặt là chân linh. Duy hai vĩnh hằng cường giả, vũ trụ tối cao trưởng không giả, phương này vũ trụ ra đời lâu nhất sinh linh. Chín cái tinh không thú rất mạnh, có chư thiên chi cảnh, thế nhưng là đối với chân linh tới nói, bọn hắn vẫn là quá yếu, đi theo mình quả thật như chính Diệp Đình Mộ nói, bọn hắn không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chín cái tinh không thú trong mắt bởi vì chính mình lão đại nắm giữ vĩnh hằng mà cao hứng cảm xúc, tại thời khắc này bị tất lạc thay thế. Mặc dù Diệp Đình Mộ nói có đúng không tranh sự thật, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, vẫn còn có chút quá mức hiện thực. Bọn chúng trong lòng bản năng nhất ý nghĩ, vẫn là muốn cùng hắn cùng một chỗ, đặt vào kia mảnh hỗn độn. Đại ca, nếu không vẫn là mang ta lên nhóm đi, cố gắng chúng ta có thể rút một tay. Đúng a, ta cảm giác vẫn là rất mạnh. Đúng đấy, thực sự không được, ngươi đánh không lại, ta liền chạy, ta bay thật nhanh. Nghe chín cái cự thú ngươi một lời, ta một câu, Diệp Đình Mộ có chút lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Các ngươi không phải hướng tới nhân gian sinh hoạt sao? Vậy liền đi thôi, theo ta hơn 100 triệu năm, lưu lạc hơn 100 triệu năm, cũng là thời điểm nên ngủ lại tới. Tiếng nói ở đây có chút dừng lại, tiếp tục nói, đi thôi, đi thể nghiệm không giống đặc sắc, các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Hắn cười nhạt một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Sau đó ôm quyền cùng mọi người cáo từ. Tóm lại vất vả, sơn thủy đoạn đường, sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, không đợi chín thú làm đáp, hắn liền bước ra một bước, thân hình thoát một cái, như kia phi nhanh ánh sáng, trong nháy mắt biến mất cái này bên mông chư thiên giới. Chỉ để lại chín thú tịch liêu liêu tại nguyên địa, lộn xộn tại chư thiên giới bên trong. Nhìn xem Diệp Đình Mộ biến mất phương hướng, bọn chúng thật lâu ngừng chân, chậm chạp không hề quay lại thật tới. Ở chung được ước năm, lại phân chiến ngàn vạn năm, tình cảm giữa bọn họ sớm đã thâm căn cố đế, bây giờ tách rời tự nhiên không bỏ. Thế nhưng là sống lâu như vậy, bọn chúng cũng rất thanh tỉnh, Diệp Đình Mộ làm như vậy là đúng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Sau đó đường bọn chúng đúng là rốt cuộc không giúp được gì. Đây chính là cùng chân linh quyết chiến, không ai biết sẽ phát sinh cái gì, bọn chúng chỉ biết là, như thế chiến tranh, từ giờ khắc này, đã chú định đem cùng bọn hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hồi lâu sau, bọn chúng tiếp nhận hiện thực, từ trong trầm mặc lấy lại tinh thần. Đi thôi, liền không cho lão đại cản trở. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Đi Vĩnh Hằng đi, đi lão đại đã từng địa phương quật khởi, như thế nào? Ta đồng ý, đã không thể cùng hắn tiếp tục đi tới đích, vậy liền đi đem hắn chỗ quý trọng thủ hộ. Ừm, đi thôi. Chín cái tinh không cự thú, tại tinh không rùa dẫn đầu dưới, bọn chúng hóa thành chín đầu trùng sáng, chui vào Vĩnh Hằng vị diện. Như là gào thét lưu tinh giáng lâm nhân gian, huyền hóa ra nhân loại bộ dáng, bắt đầu hành tẩu tại phương này Vĩnh Hằng thiên địa. Tại tinh không rùa trong chuyện xưa, lão đại chỗ quý trọng chính là Trường Hà, Tam Thiên tứ vực, nơi đó thời gian qua đi ước vào năm, vẫn như cũ thờ phụng hắn pho tượng. Mà hậu nhân cũng không còn xưng hô hắn là Đông Hải Vương, bọn hắn gọi hắn sáng lập chi thần, mà hắn chỗ kỷ nguyên bị sử quan nâng bút, viết thành Thịnh Thế Kỷ Nguyên. Bọn hắn sẽ tại nơi này, lấy phương thức của bọn nó, lấy lao đại danh nghĩa tiếp tục bảo vệ lao đại của bọn nó đã từng sáng tạo huy hoàng. Chương 147. Hỗn độn biển chân linh chương 147, hỗn độn biển chân linh. Chư thiên giới bên trong, Diệp Đình Mộ thân hình hoàn toàn trùng hợp tại Hắc Ám, lấy cực nhanh tốc độ phía trước tiến, hướng phía kia trốn hỗn độn mà đi. Phía trước nguy hiểm là không thể khống, không thể khống nguy hiểm hắn không muốn để chín thú cùng mình cộng đồng đi đối mặt. Rời đi hắn là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể cảm nhận được, trong hỗn độn có một thân ảnh đang kêu gọi lấy mình, nơi đó có mình chưa hoàn thành sứ mệnh cần hắn đi tự mình hoàn thành. Mà nơi đó cũng có được hắn tha thiết ước mơ lực lượng, hắn có thể bổ khuyết tiếc nuối không cam lòng lực lượng. Hắn phải mạnh lên, liền không thể không đi, dù là chân linh ở nơi nào. Theo thời gian trôi qua, kia mảnh hỗn độn cách hắn cũng càng ngày càng gần, cái này sương mù dày đặc sau bố cục cũng dần dần rõ ràng. Trận này đối cục bên trong, sau cùng đánh cờ cũng đem lên diễn, mà kia chấp cờ người cũng sắp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn bay hồi lâu, rốt cục vượt qua vô tận hư vô rời đi chư thiên giới, khi hắn bước ra chư thiên giới trong ngáy mắt, Hắc Ám bị quang minh thay thế. Nơi này vẫn không có sao trời, lại sáng tỏ như ban ngày, đập vào mi mắt là một mảnh bị hỗn độn bao phủ địa phương, ở trong đó thời khắc tản ra vầng sáng màu trắng đoán, cũng chính là những này sáng ngời, triệt để đem nơi đây thắp sáng. Diệp Đình Mộ biết, đây chính là Tô Trường Ca, còn có tinh không thú nhóm trong miệng đã từng đề cập qua hỗn độn khu vực, vậy sẽ vũ trụ một phân thành hai địa phương. Cũng là năm đó hỗn độn vẫn lạc biến thành thế giới, chính là nó tồn tại, một mực đem chân linh giam cầm. Từ đó cũng mới đã đản sinh ra chư thiên. Hắn bước vào nơi đây, nhịp tim hiển nhiên tại lúc này bắt đầu hơi có vẻ gấp rút. Hết thảy sắp bị mình giải khai. Chân linh cũng tốt, hỗn độn cũng được, hay là Tô Trường Hà, Cưới Châu lão giả, hệ thống, chân chính bố của người. Chờ một chút các loại, những này bồi dối hắn trên triệu năm hoang mang, đáp án sắp hiện ra ở trước mắt của hắn. Cuối cùng là đi đến nơi này, tất cả vấn đề đáp án cũng nên xuất hiện. Ngay tại hắn nhìn qua trốn hỗn độn sững sờ phát thần thời điểm, phía trước hỗn độn bên trong, kia hỗn độn biến thành biển mây bắt đầu lan lộn, phun trào, huyễn hóa ra khác biệt hình thái, như giữ tận lệ quỷ, giống như cao ngất dãy núi, lại tựa như nở rộ đóa hoa, còn có nhà bên cô nương. Tóm lại chỉ cần là ngươi tâm trông nghĩ, nó đều có thể huyễn hóa. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ kia trốn hỗn độn ung dung truyền ra. Diệp Đình Mộ, ta cuối cùng là chờ được ngươi. Diệp Đình Mộ từ trong hoảng hốt thanh tỉnh, đôi lông mày tùy theo trầm xuống, nhìn qua phía trước, hồi lâu mới trả lời một câu. Ngươi là chân linh, vẫn là ai? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, kia hỗn độn thế giới bên trong, rất nhanh liền cấp ra đáp lại. Ngươi hy vọng ta là ai, ta chính là ai? Diệp Đình Mộ không hiểu, lấy mắt hiện một tia hồ nghi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi hy vọng ta là chân linh, ta chính là chân linh, ngươi hy vọng ta là hỗn độn, ta cũng có thể là hỗn độn. Ngươi hy vọng ta là bố của người, vậy ta liền có thể là bố của người, bản này liền không khó lý giải, ha ha ha. Thanh âm thanh thúy cùng với tiếng cười, vốn là êm tai, nhưng lại để Diệp Đình Mộ bản năng ngửi được khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy, để trong lòng của hắn nổi lên đã lâu bối rối, hắn đứng ở chỗ này, thế nhưng là hết thảy nhưng thật giống như bị cái này người nói chuyện triệt để nhìn thấu, trong lòng của hắn suy nghĩ, trong lòng của hắn sợ cầu, tại thời khắc này giống như đã không còn bất luận cái gì che lấp, đều bị người này biết được nhất thanh nhị sở. Ta biết ngươi chính là chân linh, vì sao dẫn ta tới đây? Giờ khắc này hắn liền xem như tại ngốc. Hắn cũng biết, đây hết thảy, tất nhiên cùng chân linh thoát không khỏi liên quan, hắn có thể từng bước đi đến nơi này, tất nhiên cùng nàng có một loại nào đó không nói ra được gốc mắc. Chân linh trầm mặc một lát, mới mở miệng lần nữa. Ngươi xác thực rất thông minh, bất quá cũng không phải là ta đưa ngươi dẫn tới nơi đây, mà là chính ngươi một tới, ngươi giống như bọn họ, đều là vào người trong cuộc, sau đó cam tâm tình nguyện hướng nơi đây tìm tới, chỉ là không giống chính là, bọn hắn để cho ta rất thất vọng, đều không thành công, mà ngươi không giống, ngươi để cho ta kinh hỉ, ngươi đi tới nơi này. Diệp Đình Mộ suy nghĩ càng phát hỗn loạn, hắn đuôi lông mày bận càng thêm sâu. Trong lời nói của đối phương nói bên ngoài ý tứ, nàng một mực chờ đợi mình, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, nàng xác thực giống như mình nghĩ, từ vừa mới bắt đầu liền biết mình tồn tại. Sở dĩ nàng một mực không xuất thủ, chính là đang chờ hắn đi đến một bước này, vậy nó làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu? Mà lại nàng nói, không chỉ hắn một cái, trên thế giới này có rất nhiều giống như hắn người, chỉ là chỉ có mình đi tới nơi này thôi. Hắn giờ phút này ngửi được một cỗ nồng đậm âm nhu hương vị, chẳng lẽ một ván này về sau, còn có cái gì không thể cho ai biết lại không làm người biết bí mật sao? Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng bắt đầu trở nên cảnh giác. Nếu là thật sự như mình suy nghĩ, như vậy từ giờ khắc này, có lẽ mới thật sự là bắt đầu. Nhưng là đồng thời đối với hắn mà nói, cũng rất có thể mang ý nghĩa kết thúc. Rất nhiều chuyện hắn biết đến vẫn là quá ít. Từ khi tại giới trong biển truyền thừa Tô Trường Ca bộ phận ký ức về sau, Tô Trường Ca liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cái này 100 triệu 5000 năm bên trong, hắn gần như đi khắp toàn bộ dáng vẻ trụ, cũng từ đầu đến cuối chưa thể tìm kiếm được liên quan tới hắn bất luận cái gì tơ nhện ngựa. Tựa như đương mình bước ra vĩnh hằng một khắc này, liên quan tới đây hết thảy manh mối liền biến mất, còn có kia bày ra tượng đồng trao lão giả, hắn đồng dạng tìm không được liên quan tới hắn bất kỳ manh mối. Bản này chính là không hợp lý, đây hết thảy cũng từng để hắn lâm vào qua không giảng hòa mê mang. Tinh không thú ký ức là kéo dài, cho nên Quỳnh Nưu trong tiềm thức nhất định tồn tại liên quan tới lão giả ký ức, thế nhưng là đường Quỳnh Nưu kích hoạt viễn cổ huyết mạch ký ức thời điểm, nó lại cáo chi hắn không biết, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Liền ngay cả ba tôn tượng đồng trao cũng giống vậy, bọn hắn chỉ biết là nhớ kỹ mình có một người chủ nhân, về phần bọn chúng chủ nhân đến cùng là ai, bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra. Giống như lão nhân này, ngoại trừ tại phủ du trong trí nhớ tồn tại qua, cái khác hết thảy đều không có. Đây hết thảy hết thảy, càng giống là bị một con bàn tay vô hình cho xóa đi. Như thế đủ loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, những đầu mối này cùng lẫn nhau ở giữa liên hệ, tại sao lại đột nhiên đứt gãy? Là bởi vì bọn hắn biết chút ít cái gì, cho nên bị người xóa đi sao? Kia lại là vì cái gì đâu? Giờ khắc này hắn giống như tìm được đáp án, nhưng là hắn nhưng lại không biết đây có phải hay không là tiêu chuẩn đáp án. Hắn thấy, có lẽ hai người này biết chút ít cái gì, mà chân linh sợ mình không thể theo nàng mong muốn lại tới đây, vì vậy mới đưa đây hết thể triệt để cắt đứt. Tồn tại dạng này khả năng, lại không cách nào dùng hợp lý logic đến đem hết thể sâu chuỗi. Cũng tồn tại rất nhiều lỗ thủng, đó chính là nàng vì cái gì làm như thế. Hắn thấy, đôi này chân linh rõ ràng không có chỗ tốt à, nàng pháp tắc là mình sụp đổ, nàng diễn sinh linh thể bị mình tốt vệ. Chân linh nếu thật là đây hết thể phía sau màn hát thủ, nàng giống như cũng không có đạt được cái gì ích lợi. Hắn hít sâu một hơi, đem suy nghĩ dần dần bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì?